Chương 241, người mang quan tài cứu giúp chương 241, người mang quan tài cứu giúp hắn lưu lại trận đạo chân giải bên trong, hoàn toàn chính xác lưu lại một số liên quan tới Thanh Thiên đại trận vận chuyển lý luận. Chỉ bất quá, những lý luận này tự thuật cùng thợ gấp giấy trong tưởng tượng có chút không giống nhau lắm. Trận trong trận? Không đúng, là con mẫu bộ vòng trận. Giống như cũng không đúng, tiểu tử này là đang cố ý hướng dẫn đạt được trận đạo chân giải địch nhân. Thợ gấp giấy ngưng ngưng mi đầu. Phàm Trần, ngươi cho vi sư lưu lại một cái vấn đề khó khăn không nhỏ a. Tại trận đạo chân giải bên trong, trận tổ khóa Phàm Trần lưu lại liên quan tới Thanh Thiên đại trận bộ phận, tự thuật càng phức tạp rườm rà, cho người ta một loại nói không tỉ mỉ cảm giác, mang theo mãnh liệt sai lầm hướng dẫn tính. Nếu không phải thợ gấp giấy biết rõ chính mình người học sinh này chiêu số, chỉ sợ thật có thể bị hắn hướng dẫn, từ đó sinh ra sai lầm lý giải, cứ thế đối Thanh Thiên đại trận sinh ra ngộ phán. Đến lúc đó, nếu thật dựa theo bên trong biện pháp đi phá giải Thanh Thiên đại trận, làm sao mắc lửa cũng không biết. Trầm mặc một hồi, thợ gấp giấy lại lần nữa suy nghĩ trận đạo chân giải. Tuy nói, lấy khóa Phàm Trần cái kia chú ý cẩn thận tính tình, hắn tại trận đạo chân giải bên trong lưu hạ bấy dập chuyện đương nhiên. Nhưng, đều loại tình huống đó, khóa Phàm Trần còn có cần phải đối với hắn nói láo sao? Đây chính là khóa Phàm Trần trước khi chết tự mình giao phó cho chính mình vị này ngày xưa chi sư hy vọng à? Có thể hay không? Cái này trận đạo chân giải cũng không có mình nghĩ phức tạp như vậy. Thợ gấp giấy chính suy tư. Đồng nhiên, sau lưng có quỷ dị ba động chuyển đến. Thợ gấp giấy thần sắc lạnh lẽo, liền vội vàng đem trận đạo chân giải thu hồi, quay người nhìn hướng người tới. Chiêu hồn sư, tìm ta chuyện gì? Quân tại thần bí áo bào đen bên trong chiêu hồn sư nói ngay vào điểm chính. Vong ngữ giả cùng Thi Sơn huyết hải bọn hắn chết rồi, chết tại lục thần trong tay, chuyện này ngươi hẳn phải biết ta. Thợ gấp giấy ngữ khí bình tĩnh, chết thì đã có sao? Cái này không liên quan gì đến ta. Chiêu hồn sư ha ha cười cợt, không quan hệ. Lục thần hôm nay có thể giết Thi Sơn huyết hải bọn hắn, ngày mai liền có thể giết ngươi thợ gấp giấy, giết ta chiêu hồn sư, diệt tận toàn bộ hiểm giới. Ngươi cam tâm sao? Cam tâm đem sinh tử của mình giao cho một người khác trên tay. Ngươi có thể tuyệt đối đừng nói cho ta biết, ngươi là văn tổ, lục thần có thể xem ở năm đó phần trên bỏ qua cho ngươi, cái kia quá buồn cười. Văn tổ là người, thợ gấp giấy là yểm. Ngươi lúc này là yểm, vậy liền cả một đời đều là yểm. Trên đời này còn chưa từng có một cái có thể do yểm biến người, ngươi lại cũng không trở về được đi qua. Thợ gấp giấy lạnh lùng nhìn lấy chiêu hồn sư, cũng không nói gì. Ha ha ha, đừng nhìn ta như vậy. Chiêu hồn sư cười nói, ta đã tới tìm ngươi, tự nhiên là có biện pháp giải quyết việc này. Ngươi, đương nhiên là ta. Ta chiêu hồn sư có thể so với các ngươi tất cả mọi người cộng lại đều tiết mệnh được nhiều. Tiềm giới đều biết ta chiêu hồn sư tới vô ảnh, đi vô tung, am hiểu nhất tránh né ẩn nặc. Ta nếu muốn ẩn nặc, các ngươi lại có ai có thể phát hiện được ta tung tích? Ta hôm nay dám hiện thần, nói cho ngươi có biện pháp, vậy dĩ nhiên là sách lược vẹn toàn. Nếu không, ngươi bây giờ có thể thấy được không đến ta? Được nghe lời này, thợ gấp giấy mặt mày có chút ngưng tụ, nghiêm mặt mấy phần. Lục thần đều bộ dáng này, ngươi chiêu hồn sư thế mà còn có biện pháp đối phó hắn? Ngươi còn có loại bản lĩnh này cất giấu? Nói một chút. Chiêu hồn sư chậm rãi đi tới thợ gấp giấy bên cạnh, ánh mắt ngóng nhìn lại ngu chỗ, nói khẽ, rất đơn giản biện pháp. Cái kia chính là. Chiêu hồn sư lời còn chưa dứt, hắc ám hiểm giới bên trong, một cái quỷ thần khó lường bàn tay lớn, đột nhiên đem thợ gấp giấy kéo vào không biết tên giới tầng bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Bạch. Chiêu hồn sư giấu ở dưới hắc bào bí mật một kích, tùy theo thất bại. Huyết hải quần quận gai xương, cuốn quanh lấy làm người ta sợ hãi tử vong chân ý, đánh vào hư vô ở giữa. Chiêu hồn sư thu hồi gai xương, giấu ở dưới hắc bào xâm nhiên ánh mắt chừng chừng nhìn chằm chằm thợ gấp giấy biến mất cái kia một mảnh. Một bên khác, thợ gấp giấy vừa phát giác được chiêu hồn sư không thích hợp, còn không tới kịp làm ra phản ứng, chính mình liền bị kéo vào khác một vùng không gian bên trong. Quay đầu, có thanh đồng quan thân ảnh quen thuộc đập vào mi mắt. Người mang quan tài, là ngươi. Người mang quan tài liếc mắt, trừ ta, còn có ai có thể tới cứu ngươi? Không nhìn niệm giới hiện tại cũng hình dáng ra sao, cũng không để phòng một chút, còn dám phân tâm. Thợ gấp giấy thở dài, là ta sơ suất, những ngày này đang suy nghĩ cái mới lạ đồ chơi, hao chút tâm thần. Người mang quan tài khỏe miệng giật một cái. Liên một lần à, hảo tâm nhắc nhở ngươi, cái kia trận đạo chân giải không phải cái gì đồ chơi hay, khóa Phàm Trần cái kia thất đức đồ chơi cố ý lưu lại để phòng ngươi cái này sư phụ. Huống chi, coi như ngươi làm thật phá giải trận đạo chân giải, đối Thanh Thiên đại trận cũng không có gì lớn dùng. Ngươi thật sự cho rằng Thanh Thiên đại trận loại cấp bậc kia đồ vật là khóa Phàm Trần có thể thiết kế sáng tạo? Đừng nói hắn, cũng là Lục Tinh Hà cũng không có tư cách kia, hai người bọn hắn một cái là khởi động người, một cái nha, nhiều nhất xem như cái phương án áp dụng ưu hóa người. Ném đi đi, vô dụng. Ừm. Thợ gấp giấy mặt người, có ý tứ gì? Mặt chữ ý tứ. Hai người đều trầm mặc nửa ngày. Rất lâu, thợ gấp giấy mới nhìn hướng người mang quan tài cái kia nết nhác thân ảnh. Nó ánh mắt sáng rực, tựa như muốn thông qua người mang quan tài cái kia nết nhác mặt ngoài, nhìn đến dấu ở bộ này trong túi ra, chân chính hắn. Trận đạo chân giải tại ta trên tay, còn có Thanh Thiên đại trận không phải Lục Tinh Hà cùng khóa Phàm Trần khai phát sáng tạo, những người ngoài này không thể nào biết được bí ẩn, ngươi là làm sao mà biết được? Nhất là ta cùng khóa Phàm Trần quan hệ, biết hắn từng là học trò ta người, chỉ có mấy cái như vậy, mà lại bọn hắn đều đã chết. Người mang quan tài bất đắc dĩ giang tay, đừng quên ta đặc thù năng lực, trên đời này ta biết sự tình rất rất nhiều. Chiêu hồn sư muốn giết ta, ngươi vốn có thể không mạo hiểm tới cứu. Ngươi cho rằng chiêu hồn sư chỉ giết ngươi một cái? Ngươi muốn là chết, cái kế tiếp chính là ta cùng Hồng Nương tử, ta đương nhiên đến bảo vệ lấy ngươi, cùng một chỗ đối kháng chiêu hồn sư cái này người thâm tàng bất lộ. Huống chi toàn bộ hiểm giới, liền hai ta ý hợp tâm đầu, lớn nhất hợp, ngươi muốn là chết, ta liền thiếu đi cái có thể cùng một chỗ nói chuyện bằng hữu, cái kia được nhiều tịch mình ta. Thợ gấp giấy nhìn thật sâu người mang quan tài một chút, gật gật đầu, tựa như là tiếp nhận người mang quan tài thuyết pháp này. Trước kia ngươi nhưng từ chưa nói qua chính mình đặc thù năng lực có thể lớn đến loại tình trạng này. Người mang quan tài cũng lườm thợ gấp giấy một chút, trước kia ngươi cũng không nghĩ tới động trận đạo chân giải a. Ngươi cái tên này không phải là cho tới nay không quản sự, không đúng tay vào người hiểm lượng giới sao? Làm sao đột nhiên nhớ tới cái này trận đạo chân giải? Chẳng lẽ lại, ngươi còn thật tin vong nữ giả lời nói dối, cho rằng cái kia Minh Hoàng Khúc chuyển nhân là nàng? Thợ gấp giấy không có đáp lại. Người mang quan tài liền không quan trọng đúng ai. Được rồi, chính mình gần nhất cẩn thận một chút đi, chớ tin bất luận kẻ nào. Đi, ta còn phải đi xem một chút Hồng Nương Tử, đừng để nàng chúng chiêu hồn sư mà tính toán. Chương 242, Di rõ ràng chương 242, Di rõ ràng người mang quan tài dưới chân một điểm, liền muốn rời đi. Lúc này, thợ gấp giấy thanh âm từ phía sau truyền đến. Là Hồng Nương Tử. Người mang quan tài dừng bước lại. Chỉ nghe thợ gấp giấy giọng bình tĩnh nói, là Hồng Nương Tử thỉnh cầu ta giúp Lục Thần sửa chữa Thanh Thiên đại trận. Nàng nói, Lục Thần có hy vọng chung kết cái này hết thảy tất cả. A. Người mang quan tài nghe vậy đều cười, ha ha ha. Cái kia xác thực, đem ngươi cũng giải quyết, tiệm giới liền mất đi một cái chi cao, có thể không phải liền là có hy vọng chung kết hết thảy sao? Người mang quan tài cười lắc đầu. Cái kia trận đạo chân giải, thế nhưng là chuyên vì ngươi thợ gấp giấy lưu lại. Nếu như ngươi còn tồn tại nhân tính, nhớ đến chính mình là văn tổ, kiên định nhân tính một mặt, trận đạo chân giải liền đối với ngươi mở rộng mê vụ, lộ ra trong đó ra cố Thanh Thiên đại trận cùng dẫn dắt đại trận chi lực ngăn địch một chút. Không có gì lớn dùng tiểu thủ đoạn. Nếu như ngươi đã quên mất văn tổ nguyên cơ thân, đứng ở hiểm giới bên này, cái kia trận đạo chân giải liền là của ngươi lấy mạng chi nhận, dẫn dụ ngươi bị Thanh Thiên đại trận phản phệ mà chết, vì nhân tộc không duyên cớ trừ bỏ một vị đại địch. Ổ khóa này phàm trần, vẫn là học sinh của ngươi đâu, ha ha. Xem ra thật sự giống một ít người nói như vậy, ngươi đã rơi hiểm, vậy liền cả một đời là hiểm, thoát thân không được. Cái này Hồng Nương Tử tâm, thật là đen a, ha ha ha. Thợ gấp giấy ngươi người ngu ngốc, đời này đều thua ở trên người nữ nhân. Ha ha ha. Người mang quan tài làm càn nở nụ cười, cười nhạo thợ gấp giấy ngu xuẩn. Thợ gấp giấy cũng không phản bác, chỉ là lặng lặng nhìn người mang quan tài, nghe hắn chế giễu. Thời gian dần trôi qua, người mang quan tài ngừng lại. Hắn mặt cũng biến thành cứng ngắc, không cười. Hắn tựa như kịp phản ứng cái gì, đột nhiên quay đầu. Ngươi cùng Hồng Nương Tử là quan hệ như thế nào? Nàng làm sao biết trong tay ngươi có trận đạo chân giải? Cái này đến phiên thợ gấp giấy cười. Cái phản ứng này, hắn đại khái có thể xác định người mang quan tài thân phận chân thật. Khó trách giá hỏa này lúc trước như vậy xác định Lục gia không thể nào là Minh Hoàng hậu duệ. Còn tự xưng cái gì Minh Hoàng trung thực người ủng hộ? A, ngươi còn chưa có đi Đại Ngu nhìn qua cái kia Minh Hoàng khúc truyền nhân a. Đại Ngu có Lục Thần cái kia cái quái thai tại, ngươi dám đi? Ta đi. Ngươi, ngươi là thật không sợ chết a? Thợ gấp giấy chỉ nói đạo, cái kia thần hy không phải nàng, chỉ là nàng sinh chi nhãn biến thành. Mà Hồng Nương Tử, ta nói như vậy, ngươi hẳn là cũng có thể đoán được. Nếu không tin lời nói, chính mình đi Đại Ngu nhìn một chút a. Người mang quan tài không có đáp lại. Đi Đại Ngu nhìn. Trên đời này, bất kỳ địa phương nào hắn đều có thể đi, duy chỉ có Đại Ngu không được. Đại Ngu tổ đình chi địa, hắn có thể cho quan tài để cho người khác đi, có thể giật dây người khác đi, nhưng duy chỉ có bản thân hắn, tuyệt không thể đạp vào Đại Ngu tổ đình lãnh địa. Không chỉ có không thể bước vào, còn nhất định phải rời xa. Nguyên lai là hai con mắt à? Nguyên lai, thì lúc trước lưu lại là ý tứ này. Ta sớm nên nghĩ tới. Người mang quan tài xoay người rời đi. Gì rõ ràng? Người mang quan tài dừng một chút. Ai là gì rõ ràng? Ta tùy tiện gọi gọi. Nhàm chán, đi. Chờ một chút. Thợ gấp giấy lại gọi lại hắn. Hồng Nương Tử nhiều năm như vậy đều không đi tìm ngươi, ở trong đó có thể có chút cấm kỵ. Ngươi tốt nhất ghi nhớ nàng lúc chạy lưu lại giao phó, làm tốt chính mình chính là. Lần này ngươi xuất thủ cứu rút, chỉ sợ đã loạn sắp xếp của ngươi. Hồng Nương Tử bên kia, nhường để ta đi. Vô luận chiêu hồn sư có cái gì chiêu, ta cùng nàng cộng lại, bao nhiêu có thể chiều ứng lẫn nhau. Chí ít chạy trốn bảo mệnh vẫn là không có vấn đề. Được nghe lời này, người mang quan tài quay đầu, thần sắc khó tả nhìn một chút thợ gấp giấy, há mồm, muốn nói lại thôi. Thật lâu, hắn mới thở dài. Ta chuyện nên làm. Lúc này cục thế đã sớm loạn không giải thích được. Lục Thần Hoành không xuất thế, đánh cho toàn bộ hiểm giới bị ép chạy trốn. Cái kia Thanh Thiên đại trận vốn là tại vô tận trong đối kháng bị tiêu hao cắt giảm, lúc này lại bị Lục Thần như thế nháo trò, giải thích phong tiến độ là trước nay chưa có mau lẹ. Giờ này khắc này, đại trận hiệu quả đã đạt đến lịch sử điểm thấp nhất, nói câu không dễ nghe, nó còn có thể hay không chống đỡ 10 năm, đều là ẩn số. Giới này tương lai, người mang quan tài tự rêu giống như cười cợt, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không sợ nói cho ngươi. Chúng ta có lẽ chỉ có thể đánh cược một eo. Đánh cược Lục Thần có thể đánh bại hay không cái kia tạo thành thế này hết thể dị biến ô nhiễm chi nguyên. Hán. Vật kia, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Thợ gấp giấy trầm ngâm một lát hỏi. Ha ha ha. Liền các ngươi những này trí cao chúa tể, đều là nó tiện tay sáng tạo dùng để chăn nuôi ứng quyền. Mạnh. Mạnh cái chữ này có thể không đủ hình dung vật kia. Phải biết, Minh Hoàng năm đó đều đã đạt tới tiện tay liền có thể tái tạo cái thế giới này, tại ngàn vạn thời không bên trong chú tạo vĩnh hằng, thiên địa chết mà bản ngã bất diệt sáng thế giả chi cảnh, siêu thoát tại có hình dạng vô hình phía trên. Nhưng dù cho như thế, hắn bất vua. Ngươi nói vật kia đến cùng như thế nào? Lục Thần nếu là đối đầu nó, người mang quan tài bất đắc dĩ thở dài. Lục Thần 21 tuổi, liền có thể có thành tựu của ngày hôm nay, thiên phú của hắn ta không chút nghi ngờ. nếu là lại cho hắn một chút thời gian, chân chính bước vào cái kia cùng Minh Hoàng bọn hắn cùng một cấp bậc thần diệu chi cảnh, hắn có lẽ có thể có phần thắng. Nhưng bây giờ, người mang quan tài mặt hướng Đại Ngu Tổ Đỉnh, nói khẽ, hắn quá tự đại, cũng quá mức ngạo mạn. Lấy thiên phú của hắn, đợi thêm như vậy mấy năm thì thế nào đâu? Phải hiện tại liền đi ra. Đến lúc đó ngươi là đi ra, có thể phía dưới bất kia cũng đi theo ra a. Chương 243, Thái Dương, không cần quản nó. Chương 243, Thái Dương, không cần quản nó. Ngươi đối với hắn lại có đánh giá cao như vậy? Thợ gấp giấy lắc đầu, thanh âm âm u, đây không phải ta đối với hắn đánh giá, mà chính là bản thân của hắn chân thực khắc họa. Có câu nói gọi là rồng không cùng bầy rắn ở, bởi vì rồng cùng xà sinh đến cũng là hai cái hoàn toàn khác biệt giống loài. Lục Thần tại thế gian mịt mờ này, như thế cùng cấp, hắn tựa như là một cái tự thiên ngoại mà đến thần, bị long đong rơi vào phàm thai, cho nên mà cất bước tại nhân thế. Có thể thân bản tính, từ trước tới giờ sẽ không bởi vì phàm thai ràng buộc mà bấy nốt. Theo tuổi của hắn càng lúc càng lớn, tu vi càng ngày càng mạnh, cái kia phàm thai phía dưới thần tính liền dần dần lộ ra diện mạo như cũ. Cho nên, hắn đây không phải là ngạo mạn, cũng không phải tự đại, mà chính là hắn từ vừa mới bắt đầu liền cùng cái này phàm trần tục thế không hợp nhau, là hai cái hoàn toàn khác biệt giống loài, không cùng cấp tầng thứ. Cái kia cái gọi là ngạo mạn với hắn mà nói bất quá là một loại thưởng thức. Tựa như, chúng ta đều biết người bị giết liền sẽ chết một dạng, là một loại sớm đã khắc họa thưởng thức. Bản thân hắn từ đáy lòng liền là cho là như vậy. Người mang quan tài nghe vậy, trầm mặc rất lâu. Cho nên, ngươi cho là hắn có niềm tin tuyệt đối sẽ thắng? Thợ gấp giấy vẫn lắc đầu, hắn thắng không thắng, không phải ta quyết định, ta chỉ là đem ta cảm giác được hắn, nói cho ngươi mà thôi. Bất quá, lời nói ở đây, thợ gấp giấy lại lời nói xoay chuyển. Bất quá cái gì? Ta rất vững tin một điểm, nếu như hiện tại nói cho Lục Thần, chỉ cần dùng cái thế giới này tất cả sinh linh xem như tế phẩm, liền có thể tỉnh lại bên dưới đại trận cái kia kinh khủng tồn tại đến đánh với hắn một trận, như vậy thuộc về hắn thần tính cái kia một mặt, tuyệt sẽ không có chút do dự. Thần tính? Đúng vậy a, thần tính. Thợ gấp giấy thở dài, ta rất may mắn, Lục Thần không phải giống như ta vậy không có nguồn gốc tiên tiên sinh linh, mà chính là huyết đục chi thai. Hắn có chính mình thân tộc cùng người tính tô lại điểm, những vật này đủ để áp chế hắn thần tính, không đến mức nhường hắn thần tính cái kia một mặt quá không kiêng nể gì cả. Nếu không chúng ta phiền phức liền lớn, bởi vì đến lúc đó chúng ta phải đối mặt cũng là hai cái thần. Thợ gấp giấy nói giống như cười mà không phải cười, nhìn thoáng qua người mang quan tài, làm sao? Chẳng lẽ lại ngươi cảm thấy thần loại sinh linh này sẽ có thế tục phàm trần một dạng thiện ác quan? Tại loại này sinh mệnh tầng thứ trong mắt, trên đời chưa từng có đúng sai, có chỉ là bọn hắn muốn làm cũng không muốn làm, chủ yếu một cái tùy tâm sử dụng. Lục Thần nếu là không có dựa vào nhân tính thiện ác, hắn rất có thể sẽ cùng ô nhiễm căn nguyên đánh xong một khung, đánh cho tận hứng sau trở thành bằng hữu, ngồi xuống tiếp tục so tài luận đạo. Đến mức những cái kia tại ô nhiễm phía dưới gặp nạn thế giới sinh linh, Cự Long có thể sẽ không để ý sâu kiến ý nghĩ, sinh tử của ngươi cùng hắn có liên can gì? Nói xong chính mình sở hữu cái nhìn về sau, thợ gấp giấy dừng một chút, lại bồi thêm một câu, mà cái này cũng chính là ta đáp ứng Hồng Nương Tử giúp hắn sửa chữa Thanh Thiên Đại Trận nguyên nhân thực sự. Chính như nàng nói, Lục Thần rất có thể là có hy vọng nhất chung kết sở hữu hai ách cái kia người. Làm miệng mùi vị không dễ chịu, đưa qua đi chấp niệm như rồi bơ mật, vung chi không rời. Đã nhiều năm như vậy, nếu như có thể, ta nghĩ đánh cược một keo cái này khả năng. Nhưng hiện tại xem ra, chúng ta giống như không có cơ hội này đi cược. Chiêu hồn sư, hoặc là nói chiêu hồn sư sau lưng vật kia, động tác rất nhanh a. Người mang quan tài trầm mặc một hồi, sau đó a một tiếng, đây là về đến thu thời điểm. Điểm giới chỗ tệ, vốn là nó sáng tạo ra đến, thay nó thu hoạch, thay nó hấp thu thế giới bản nguyên, cũng thay nó thoát khốn nhanh bước. Bây giờ đại trận đã đến yếu kém nhất thời điểm, lại thêm bên trong lại có một cái nghĩ ra được ra hỏa, nó đương nhiên muốn thu hồi hết thảy, trùng kích phong ấn. Nhưng như vậy, người mang quan tài ôm lấy cánh tay, cau mày, nó vì cái gì còn phải lại sáng tạo một cái khác tân sinh trí cao? Ừm, tân sinh trí cao. Năng lực của ta có chút đặc thù, ta có thể phát giác được nó dị động, biết được cái gì thời điểm nên sinh ra chúa tể mới. Cho nên lúc đó Lục Thần hóa thân cô cao giả lúc đi vào, ta đã cảm thấy có chút không đúng, bởi vì ta cũng không có phát giác được tân sinh chúa tể khí tức. Khi đó, có thể làm ta sợ hết hồn, còn tưởng rằng là ta xuất hiện vấn đề, hay là vật kia một tia bản năng lén chạy ra ngoài. Cho nên một mực không dám loạn động, sợ hãi bại lộ, chỉ có thể bí mật quan sát, tính quan kỳ biến, cũng thuận theo ý tứ của nó đả thông vô tận hải. Lại không nghĩ rằng lại là Lục Thần dở trò quỷ, hại ta trắng cảnh giác một trận, còn đưa cái quan tài nhỏ tài cho vong ngữ giả ứng phó nó. Thua thiệt lớn. Người mang quan tài im lặng oán trách. Thợ gấp giấy thì là phân tích lấy chiêu hồn sư, hoặc là nói sau lưng căn nguyên chỗ động cơ. Dựa theo người mang quan tài nói, đại trận lực lượng tại ngày đêm mài mòn phía dưới đã đạt đến lịch sử điểm thấp nhất, căn bản kiên trì không được bao lâu. Nó không cần phải lại sáng tạo chúa tể mới đúng. Thu về chỗ có chúa tể, thu hoạch ô nhiễm mới là nó phải làm. Suy nghĩ nửa ngày, thợ gấp giấy đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Gì rõ ràng, chiêu hồn sư tới giết ta. Có khả năng hay không là tại điệu hồ Lý Sơn. Ngươi không nhất định là bại lộ, nhưng chiêu hồn sư khả năng đoán được trong chúng ta có nội ứng, cho nên mới. Người mang quan tài ngưng lại lông mày, điệu hồ Lý Sơn. Cái kia chiêu hồn sư mục đích thực sự cũng không phải là vì thu về bản nguyên, vẫn là muốn để cái kia mới trí cao sinh ra. Có thể đều đã lúc này, lại trận liền 10 năm đều không chống được, nó đản sinh ý nghĩa lại là cái gì? Chẳng lẽ lại? Người mang quan tài ngẩng đầu, cách lấy điểm giới hư không biết chướng, nhìn lên bầu trời viên kia sáng chói mặt trời. Bọn hắn là mượn vị kia không giống nhau tân chúa tể đến công phá Thái Dương. Mặt trời cùng ánh trăng, cùng Thanh Thiên đại trận ở giữa có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Phá vỡ Thái Dương, hoàn toàn chính xác có thể càng trên diện rộng hơn độ suy yếu Thanh Thiên đại trận, có thể để cho nó càng nhanh thoát khốn. Nhưng phá vỡ Thái Dương cần có tiêu hao, còn không bằng lại đợi thêm 10 năm đâu. Nó liền 10 năm cũng không cho sao? Vẫn là nói, người mang quan tài nhìn về phía Đại Ngu, trước mắt đột nhiên sáng lên, ta hiểu được, nó tại kiên kỵ, Lục Thần. Nó sợ 10 năm về sau Lục Thần chính mình không đối phó được, cho nên tình nguyện dốc hết sức lực công phá Thái Dương, cũng phải kịp thời thoát khốn, đem Lục Thần bóp chết tại cái nôi. Ha ha ha, Nguyên Lai, ngươi cũng có sợ đồ vật. Ý thức được căn nguyên có thể là tại kiên kỵ Lục Thần trưởng thành, cho nên không kịp chờ đợi sau. Người mang quan tài lập tức phá lên cười. Hắn kéo lại thợ gấp giấy, đi, đi ngăn cản bọn hắn, giữ vững Thái Dương. Nó đã kiên kỵ Lục Thần trưởng thành, vậy ta liền để nó sợ cái đầy đủ. Nói, người mang quan tài liền muốn mang theo thợ gấp giấy rời đi hiểm giới, tiến về Thái Dương chỗ. Lúc này, một đạo thanh lãnh thanh âm đạm mạc đống nhiên tại người mang quan tài cùng thợ gấp giấy bên tai vang lên. Để nó đi, không cần quản hắn. Chương 244, đạp thân thiên đạo, hơn tháng chương 244, đạp thân thiên đạo, hơn tháng. Nghe được thanh âm này vang lên trước tiên, thợ gấp giấy cùng người mang quan tài đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn nhìn nhau một cái đối phương, trong mắt tràn đầy hoang mang cảm xúc. Bọn hắn rất vững tin, đối phương không nói gì, mà lại thanh âm này cũng không phải đối phương. Ngược lại, chủ nhân của thanh âm này, bọn hắn còn rất quen, biết rõ là ai. Chính là bởi vậy, bọn hắn mới càng thêm hoang mang. Không phải, bọn họ là ai a? Là hiểm giới chi cao chúa tể a? Là tại bát cảnh trên đường đi được xa nhất, khoảng cách cửu cảnh gần nhất tồn tại a? Chúng ta hai đại chí cao chúa tể trốn đi nói chuyện một chút, làm sao lại cho người đã nhận ra? Chúng ta cái này chí cao chúa tể là giả hay sao? Mà lại ngươi lầm không có, cái này còn cách lấy Thanh Thiên đại trận a? Thanh Thiên đại trận là bài trí hay sao? Lục Thần, là ngươi? Ngươi một mực tại nghe. Hai đại chí cao chợt cảm thấy không dám tin. Cái kia vắng lặng như trăng tiên thanh âm vang lên lần nữa, thanh âm bên trong mang theo một cỗ nồng hậu dày đặc thiên đạo chi uy, cái kia khắc sâu tại sinh mệnh đẳng cấp bên trong tôn ti liền lặng lẽ hiện lên, làm lòng người sinh kính sợ. Các ngươi kêu chấm tên rất nhiều lần, hô kỳ danh họ liền có cảm ứng. Đây là phàm trần sâu kiến đối với trí thượng tồn tại kính sợ. Người mang quan tài bọn hắn làm trí cao cũng thể nghiệm qua rất nhiều lần, nhưng làm là kiến hôi thị giác đến thể nghiệm, cái này vẫn là chân chính lần thứ nhất. Có lầm hay không, ngươi chiêu này đối trí cao cũng hữu hiệu, ngươi đây cũng có thể nghe được. Như thế nói đến, ngươi trước kia cũng một mực tại nghe lén. Người mang quan tài nhữ mày hỏi, đó cũng không phải, chỉ là gần đây Thanh Thiên đại trận suy yếu quá nhiều, chớ có thể phát tán đi ra lực lượng mạnh hơn chút ta. Người mang quan tài cùng thợ gấp giấy kích động trong lòng, hai mặt nhìn nhau. Sau đó, người mang quan tài run rẩy hỏi, chẳng lẽ ngươi đã đến đệ cửu cảnh thiên đạo rồi? Cái kia thanh lãnh thanh âm vẫn như cũ bình tĩnh, lại hoàn toàn như trước đây thành thật. Chỉ nghe hắn nói ra, còn kém chút nói cứng. Trước mắt xem như bước vào một chân, phá tan thiên đạo cấp sinh mệnh tầng thứ ngưỡng cửa, đang tiếp thụ tẩy lễ tiến hóa. Dốc lòng bế quan về sau, quá trình này so chấm trước đó dự tính nhanh hơn rất nhiều. Đại khái còn lại hơn tháng, thời gian không nhiều lắm. Người mang quan tài, thợ gấp giấy, thảo, ta cho là ngươi chỉ là tại bát cảnh trên đi được so tất cả mọi người xa, xa tới đến gần vô hạn thiên đạo. Kết quả ngươi thế mà đã bước vào nguyên toàn bộ chân, đang tiếp thụ tẩy lễ tiến hóa bên trong. Cái này cùng ngươi nói mình là nửa cái thiên đạo khác nhau ở chỗ nào? Mà lại quá trình này vẫn còn so sánh ngươi dự tính nhanh, dốc lòng bế quan dưới chỉ còn hơn tháng. Ngươi nghe một chút, ngươi nói là tiếng người sao? Làm sao? Trước kia liền không xứng để ngươi dốc lòng bế quan, để ngươi 10 phần 10 đầu nhập. Nếu như đổi một người, hai đại chí cao trực tiếp một bàn tay hô trên mặt hắn, nói cho hắn biết tuổi chém gió thì cũng đừng có quá như thế chứ. Nhưng người này là Lục Thần. Mà Lục Thần, từ đám bọn hắn nhận biết Lục Thần đến nay, Lục Thần đã nói lao sao? Thật đáng tiếc, không có. Hắn nói bốn thành công lực vẫn thật là chỉ là bốn thành công lực. Từ trước tới giờ không làm phiền nói lão. Thậm chí, bây giờ suy nghĩ một chút, hắn khả năng còn khiêm tốn mấy phần. Trầm mặc, vẫn là trầm mặc. Vừa nghĩ tới Lục Thần tại một tháng về sau liền có thể đột phá chân chính cựu cảnh hợp đạo, cùng thiên địa đại đạo hợp hai là một, thực hiện thiên đạo cấp sinh mệnh thủy biến. Hai người liền một trận chết lặng. 21 tuổi. Hắn mới 21 tuổi a. 21 tuổi liền hợp thân thiên đạo. Ha ha. Trầm mặc một hồi, người mang quan tài đột nhiên hướng thợ gấp giấy nói ra, ngươi nhìn người thật chuẩn. Tiếp đó, bọn chúng muốn làm gì, liền để chúng nó đi làm đi. Không cần phải đi quản. Quản tốt các ngươi chính mình là đủ. Nói xong, Lục Thần thanh âm liền dần dần tiêu tán đi. Chờ một chút. Người mang quan tài lại hỏi, xin hỏi người Lục gia hoàng, nó như phá phòng, ngươi có mấy phần thắng năm chắc? Năm đó, Minh Hoàng cũng là cựu cảnh hợp đạo thiên đạo cấp tồn tại. Có thể hắn y nguyên không làm gì được căn nguyên. Vấn đề này đối người mang quan tài tới nói, 10 phần mấu chốt. Lục Thần thanh âm theo chân trời bay tới. Vô luận là Minh Hoàng vẫn là căn nguyên, chớ cũng không đánh qua, thắng bại câu chuyện khó có thể định lượng. Nhưng ít ra, chớ không bị thua. Như thế hai câu, Lục Thần ý thức rời đi, chỉ để lại tại chỗ xứng sở thợ gấp giấy hai người. Đại Ngu Đế Cung, cái kia đế cung bên trong Dung Lâu càng nóng rực. Nó sản xuất thần kỳ đã sắp đến hồi kết thúc, ít ngày nữa liền sắp xuất thế. Đế cung bên trong, thân ở Dung Lâu bên trong Lục Thần biến đến càng vĩ ngạn cao mịt mù. Toàn thân khí tức như thần như ma, cao không thể chạm, như thiên đạo hàng thế. Hai mắt nhắm chặt khép kín ở giữa, có nồng đậm sinh tử thần uy chìm nổi. Một hít một thở ở giữa, chính là một cái sinh cùng tử luân hồi. Yếu ớt hiện lên, đế cung bốn phía, mặt trời mọc thời điểm, vạn vật nở rộ, lấp đầy sinh cơ bừng bừng. Mặt trời lặn thời khắc, vạn vật điêu linh, một phái tịch diệt chi cảnh. Chương 245, Thiên mệnh quan tâm, Vô Trần Kiếm Tông. Chương 245, Thiên mệnh quan tâm, Vô Trần Kiếm Tông. Lạc Phong Nguyên Soái. Áo xanh quản sự nghe ngóng trong lòng vui vẻ. Vì cùng Đại Ngu Quân tạo mối quan hệ, bọn hắn Tử Vân Thương hội một đã sớm đem Đại Ngu bây giờ nhân vật cao tầng hiểu rõ ràng. Biết rõ người nào có thể gây, những người nào không thể trọng, lại có người nào nhất định phải quỳ liếm. Mà cái này Lạc Phong Lạc Đại Nguyên Soái cũng là nhất định phải quỳ liếm một loại kia. Không khác, vẻn vẹn bởi vì hắn là hiện nay nhân hoàng bệ hạ mẫu tộc đại ca, là quyền khuynh triều chính đương nhiệm ngoại thích. Cùng nhân hoàng bệ hạ quan hệ vô cùng tốt. Hơn nữa còn có tin tức ngầm sừng, vị này Lạc Phong Lạc Đại Nguyên Soái, năm đó từng cùng thiên thánh nhân hoàng bệ hạ đối luyện luận bàn qua. Không phân thắng thua. Cái này không phân thắng thua, có thể là có chút lượng nước, nhưng có thể có cùng thiên thánh nhân hoàng bệ hạ đối luyện luận bàn qua loại này khủng bố chiến tích, đã đủ để chứng minh vị này Lạc Đại Nguyên Soái độc bộ thiên hạ. Dù sao, tại sở hữu có thể cùng thiên thánh nhân hoàng chính diện giao thủ trong đám người, cũng liền vị này Lạc gia đại ca còn sống. Vậy cũng không cũng là độc bộ thiên hạ sao? Đây là vô thượng binh diệu a. Bọn hắn Tử Vân Thương hội mới tới lúc, Nam Mộng cũng nhớ cùng vị này Lạc Phong Nguyên Soái dựng vào quan hệ. Nếu là có thể đạt được vị này chống đỡ, bọn hắn Tử Vân Thương hội còn sầu không phát đạt. Cái kia nhất định được là một bước lên mây, một đầu rộng đường bước vào đại ngu hoàng đỉnh. Nhưng cũng tiếc vị này thường xuyên du tẩu tại người hiểm lượng giới ở giữa, đã muốn thủ tướng hiểm giới, lại muốn chiếu cố triều đình, là cái thần long thấy đầu mà không thấy đuôi người bận rộn. Cũng không phải bọn hắn Tử Vân Thương hội muốn gặp là có thể gặp. Lại không nghĩ rằng, hôm nay thậm chí có may mắn gặp được. Còn tốt ta. Còn tốt bởi vì tứ nhi sự tình, bọn hắn tăng nhanh hành trình, trước thời gian đến lớn ngu quân địa giới, lúc này mới không sai qua. Tứ nhi, ngươi thật đúng là ta Tử Vân Thương hội đại phúc tinh a. Quả thật sao? Quá tốt rồi. Sớm nghe nói về Lạc Phong Nguyên Soái đại danh, hôm nay nếu có được gặp, cái kia nhỏ đúng thật là có phúc ba đời. Ừm, ngươi chờ, ta vậy thì đi thông báo Nguyên Soái. Đa tạ. Thủ vệ đi vào thông báo sau. Không bao lâu, mời đến, Nguyên Soái đã ở nợ bên trong chờ. Thỉnh. Tiến vào trong trướng. Áo xanh quản sự liền nhìn thấy một vị dung mạo tuấn lãng, thân mang ngân giáp, toàn thân lộ ra oai hùng chi khí người thanh niên. Hắn chính nhìn từ trên xuống dưới áo xanh quản sự, bọn hắn nói ngươi có chuyện quan trọng cầu kiến bản tọa. Vâng, tại hạ chuyến này là vì lần trước cùng Tam Vương gia nói định thương phẩm mà đến, thuận tiện mang một đội tân giới tu sĩ về tổ đỉnh thăm người thân tìm căn, không đoán chúng đồ xảy ra bất chắc, chúng ta thương hội bên trong một viên đột phát ăn mòn hiện ra, bây giờ thần trí không rõ, rất nhiều rơi hiểm khả năng. Chúng ta để phòng sự tình có biến, cho nên đi cả ngày lẫn đêm chạy đến, đem việc này bẩm báo đại ngu. Ồ, Lạc Phong nhíu mày, tân thế giới sự tình, bản tọa những ngày này ngược lại là nghe qua một số. Nghe nói, các người bên kia đã thật lâu chưa thấy qua điểm, cũng rất lâu không có xuất hiện qua do người biến điểm ăn mòn. Chính là, áo xanh quản sự tại việc quan hệ ăn mòn đại sự lên không dám có chút dấu giếm, nói thẳng đạo, từ khi nhân hoàng bệ hạ thành lập thanh thiên đại trận chia cắt lượng giới về sau, chúng ta đã có vạn năm chưa từng tiếp xúc kiểm tộc, ăn mòn hiện ra tất nhiên là không còn. Lúc này, ăn mòn lại hiện ra, chúng ta thương hội cái kia một viên có lẽ là trường hợp thứ nhất, nhưng tuyệt sẽ không là sau cùng như nhau. Ăn mòn nếu là lan tràn, chỉ sợ. Áo xanh quản sự lời nói ở đây, ý vị thâm trường, hơi có chút gió thổi báo rông báo sắp đến cảm giác nguy cơ. Nhưng Lạc Phong cũng không thèm để ý bởi vì bọn hắn nói ăn mòn, từ khi toàn đại ngu thông hành ngự thần quyết về sau, liền không còn lại xuất hiện qua. Bọn hắn đại ngu quân đoàn tại hiểm giới mạnh mẽ đâm tới lâu như vậy, cũng không thấy có binh sĩ bị ăn mòn đồng hóa. Dù cho lui một bước nói, cái này ăn mòn thật tăng cường, có vấn đề gì? Cái kia còn không có nhà mình vị hoàng đế kia biểu đệ sao? Ta đệ thiên hạ vô địch. Cái kết luận này là nhiều lần thực hành có được hiểu biết chính xác. Cho nên Lạc Phong căn bản không mang theo sợ. Không sao. Đem bọn ngươi vị kia có ăn mòn hiện ra thành viên mang đến quân vụ doanh, bọn hắn biết phải làm sao. Vậy là tốt rồi, đa tạ Lạc Đại Nguyên Soái. Không cần, việc nhỏ nói xong, liền nói chuyện chính sự a. Các ngươi Tử Vân Thương hội buôn bán tình cầu, bản tọa nghe nói qua. Lần trước đám kia hàng không tệ, vô luận là cơ sở pháp bảo, đan dược, công pháp, trận pháp, vẫn là những cái kia kỳ môn chi thuật, đều đối với chúng ta đại ngu cái này tương đối lạc hậu thế giới có tác dụng lớn. Bản tọa lần này tới chỗ này, chính là vì xử lý việc này. Áo xanh quản sự nghe xong lời này, liền biết rõ có hy vọng. Đến rồi. Bọn hắn Tử Vân Thương hội thăng chức rất nhanh, chiếm trước tiên cơ hội tới. Sau đó, hắn lập tức thao thao bất tuyệt giới thiệu bọn hắn Tử Vân Thương hội thực lực. Đa tạ Nguyên Soái nâng đỡ, Tử Vân Thương hội vô cùng cảm kích. Ta Tử Vân Thương hội trải rộng nhân tộc, thực lực hùng hậu, lịch sử đã lâu, trên có thể ngược dòng tìm hiểu đến. Tại Tử Vân Thương hội cùng Lạc Phong thương lượng lúc, đám kia về đại ngu tổ đình thăm người thân tìm căn tu sĩ cũng cuối là thông qua kiểm tra đối chiếu sự thật, tiến nhập lượng giới điểm mấu chốt, bước lên mảnh này xa cách đã lâu thổ địa. Trở về quê nhà. Hô. Mọi người hít vào một hơi thật sâu. Đã lâu khí tức, mặc dù lượng giới không khí cũng không có cái gì thực chất bất động, nhưng trong lòng mang cảm xúc bọn hắn, luôn luôn cảm thấy đại ngu mảnh đất này khí tức ngoài ý muốn thơm ngọt. Một vạn năm, cũng không biết lúc trước nhà còn ở đó hay không. Ha ha ha, ngươi còn muốn nhà ở đây? Ta chỉ cầu còn có hậu nhân lưu ở nhân gian là đủ rồi. Chỉ mong bọn hắn còn tại a. Ai? Các vị, tại hạ đi trước một bước, xin từ biệt. Cảm thán sau một lúc, mọi người liền đường ai nấy đi, các về riêng phần mình quê nhà. Có người lại chỉ là muốn đến đại ngu nhìn xem, muốn đi xem bây giờ hoàng đỉnh. Đi cảm thụ một chút nhân hoàng dưới chân không khí, bọn hắn liền hướng về Viêm Châu hoàng thành chi địa xuất phát. Trên đường, có người đi qua Phong Châu nào đó ngọn núi cao. Ấy, các ngươi nhìn xem nơi này, giống như có chút nhìn quen mắt ta. Mọi người ngừng chân một lát. Nhiều năm trưởng giả nhìn lấy dãy núi kia, hoàn toàn chính xác có mấy phần quen thuộc. A a lão hủ nghĩ tới, đây không phải năm đó Thiên Mệnh Nhân Hoàng bệ hạ bị Thiên Mệnh quan tâm, tiếp nhận Nhân Hoàng chuyển thừa địa phương sao? Ừm, người chắc chắn chứ? Mặc dù lúc hơn vài năm, có nhiều chỗ thay đổi, nhưng tổng thể trên nhìn, vẫn là có mấy phần đã từng dáng vẻ, hẳn là không sai được. Đi, đi xem một chút. Mọi người tới dãy núi kia, tiến vào ở giữa. Một chút liền thấy được một tòa tàn phá sơn môn cao vút. Sơn môn bên trên, cho bụi phấp phốc, còn có tơ nhện lưới liên kết. Hiển nhiên đã có một đoạn thời gian rất dài không người vào xem. Mà cái kia sơn môn bên trên sách có bốn chữ, Vô Trần Kiếm Tông. Chữ trên không có cái gì ghê gớm ý bận, muốn đến chỉ là cái không đáng chú ý núi hoang cửa. Cái này khiến mọi người thổn thức không thôi. Năm đó Thiên Mệnh quan tâm chi địa à, lại bị một giã tông chiếm cứ, còn nghèo túng đến cái bộ dáng này. Ách, thôi thôi, vẫn là đi hoàng thành dưới chân xem một chút đi. Nói, cả đám rời đi Vô Trần Kiếm Tông sơn môn, tiến về hoàng thành dưới chân. Chương 246, Lữ Nham nhìn đến, Huyền Nguyệt lao đạo. Chương 246, Lữ Nham nhìn đến, Huyền Nguyệt lao đạo. Một ngày, xuân quang tốt. Lữ Nham xếp bằng ở ánh nắng ấm hun chi địa, đem lục thần chuyển cho hắn cái kia thiên bí pháp tinh thông. Đã có khá hơn chút cái ngày đêm. Tuy nói bản này bí pháp chỉ là bệ hạ vì kết nối đã từng cay mà ban thưởng không đáng chú ý tiểu thủ đoạn. Nhưng đối Lữ Nham tới nói, đây không thể nghi ngờ là chân chính tiên gia truyền thừa. Không cố gắng học, đều có lỗi với chính mình lần này tạo hóa. Cho nên hắn luyện rất chuyên chú, đã có chút hòa hầu. Trước mắt, hắn đã loáng thoáng có thể nhìn đến một số nhàn nát hình ảnh. Cũng tỉ như lúc này, Lữ Nham ý thức tựa như tiến nhập cái nào đó bóng tối bao trùm chi địa. Hắn nhìn đến chính mình hóa thân thành một cái người khoác hắc bào. Lúc này, hắn chính nhìn về phía trước, nhìn lấy cái kia tại hiểm giới bên trong tìm kiếm khắp nơi áo đen tăng nhân. Mà cái kia áo đen tăng nhân, không kính đại sư. Lữ Nham lên tiếng kinh hô. Nhưng không người để ý tới, không có người nghe được thanh âm của hắn. Chỉ thấy cái này trong tấm hình, không kính tại do dự một chút về sau, liền thi triển nào đó loại thần thông, hóa thành nát ảnh mà đi. Mà chính mình tại nhìn thấy không kính sau khi rời đi. Ha ha ha. Vậy mà phát ra một đoạn ý nghĩa không hiểu cười lạnh. Cái kia tiếng cười lạnh, lệnh Lữ Nham không rét mà run. Ngay sau đó, hình ảnh nhất chuyển. Chính mình đi tới một cái tối tăm không ánh mặt trời không gian. Tại cái nào đó đen nhánh trống rỗng bên trong, chính mình đem một viên tản ra long uy, lại ẩn chứa tử vong chân ý huyết tinh đầu nhập vào trống rỗng bên trong, đã tới một phương khác thiên địa. Mà bên kia, có sơn nhạc liên miên, có ngày ánh sáng chiếu rọi, là quang minh chỗ. Cay, ngày lành của ngươi đến rồi đầu. Ha ha ha. Đây chính là ngươi phản bội ta, ghét bỏ ta đại giới. Ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. A a a. Nhìn đến đây, Lữ Nham nói không ra lời. Cái viên kia tản ra long uy huyết tinh, còn có thể là cái gì đây? Nguyên lai, hắn Lữ Nham là như thế tới a là một kiện, chuyên bị vong ngữ giả chuẩn bị công cụ. Cái kia, đưa cái này công cụ chính mình là ai đâu? Lữ Nham trong đầu đột nhiên nhớ tới bệ hạ nói qua câu nói kia, vong ngữ giả trên thân không có yêu khí. Không có yêu khí. Ghét bỏ ta, phản bội ta. Trong lòng Lữ Nham hiểu rõ, cái kia hắc bảo chính mình là yêu, là bị cắt chém rơi yêu tính. Nguyên lai, là như vậy. Một bên khác, Chiêu Hồn Sư đột nhiên nhíu mày. Đông nhiên ở giữa, hắn không hiểu cảm thấy mình giống như dính lên cái gì đồ không sạch sẽ, trong lòng tổng có chút quái dị cảm giác. Nhưng muốn nói cụ thể là nơi nào quái, hắn lại không nói ra được. Chẳng lẽ lại, là chỗ đó có vấn đề? Vẫn là nói, Lục Thần lại phải có hành động mới. Vừa nghĩ tới Lục Thần, Chiêu Hồn Sư liền bất đắc dĩ vuốt vuốt mi tâm, cảm thấy đau đầu. Hắn là không đối phó được Lục Thần. Loại kia quái thai, chỉ có cái kia chế tạo đây hết thể vĩ đại tồn tại mới có thể đối phó. Chính mình nha, có thể cách hắn bao xa liền cách bao xa, đừng đi dính dáng. Có thể chính mình không nghĩ dính, không có nghĩa là cái kia cái quái thai không có mới ý nghĩa. Lục Thần tên biến thái này, Thi Sơn Huyết Hải cùng vong ngữ giả bọn hắn còn chưa đủ ngươi đã nghiền sao? Phải đem hiểm giới nhấc lên cái đáy hướng lên trời mới đầy đủ. Chiêu Hồn Sư có lòng muốn mắng hai câu, nhưng cẩn thận lý do, hắn là liền Lục Thần tên cũng không dám xách, lại không dám mắng. Ai biết cái kia quái thai có thể hay không căn cứ cái này tìm tới hắn? Thấy qua vong ngữ giả là làm sao chết, Chiêu Hồn Sư cũng sẽ không khinh thường hắn uy năng. Không thể kéo. Cái kia bẩm Thái Dương, nhất định phải tăng tốc tiến độ. Đến lúc đó, chờ vĩ đại căn nguyên thoát khốn, hết thể liền hết thể đều kết thúc. Nói, Chiêu Hồn Sư lại liếc mắt nhìn trong lòng bàn tay nằm ba cái kết tinh. Co tay một cái, liền biến mất đến vô ảnh vô hình. Lại qua mấy ngày, Huyền Nguyệt Đạo Tông, tông chủ Huyền Nguyệt Đạo người cùng nhân tộc thánh điện phái tới sứ giả chậm rãi mà nói: "Phương huynh, đây chính là lão đạo ta chân tàng nhiều năm tuyệt thế tiên dưỡng, muốn không phải Phương huynh ngươi đến, lão đạo có thể không nỡ lấy ra." Huyền Nguyệt lão đạo vì họ Phương sứ giả đổ đầy rượu ngon. Thỉnh. Sứ giả nhìn thoáng qua trong chén rượu ngon, tựa như nói giỡn nói ra: "Huyền Nguyệt đạo huynh, ngươi là biết được Phương Mộ nhân hái rượu, cố ý muốn dùng rượu ngon đến ăn mòn Phương Mộ người à?" "Cái này rượu, ta cũng không dám uống." "Phương huynh nói gì vậy? Lão đạo còn không thể cùng Phương huynh uống chút rượu." Sứ giả cười cợt, bưng lên rượu ngon lắc lắc: "Rượu, là rượu ngon. Nhưng người này đây này, Huyền Nguyệt đạo huynh, ngươi nhường tại hạ nói ngươi cái gì tốt đâu?" Hối lộ thánh điện sứ giả. "Ha ha ha. Được rồi, ta đến cũng chính là quan sát một chút Huyền Nguyệt đạo tông còn có hay không ăn mòn tồn tại tình huống, nhìn xem đến tiếp sau có thể hay không khuyết tán mà thôi, cùng đạo huynh ngươi không quan hệ nhiều lắm. Thánh điện đối ngươi cũng không có ý kiến gì, ngươi liền an tâm tốt." Nói, sứ giả lại cảm giác một phen đạo tông trên dưới, bất quá nhìn tình huống này, nhà các ngươi cái kia nhiễm lên ăn mòn đệ tử, hẳn là chỉ là trường hợp đặc biệt. Dù sao cái kia ô nhiễm, luôn luôn tiên vị tại những cái kia hám lợi đen lòng, trong lòng lại ẩn sâu đấu kỵ cùng căm hận người. Thì như, vong nữ giả, cùng vong nữ giả, cùng vong nữ giả. Đường đường hai đại nhân hoàng, liền cái này khí lượng, thế mà bởi vì đấu kỵ thần nữ mà sinh ra căm hận. Từ bỏ nhân thân, rơi vào hiểm giới. Mất mặt nha. Nghĩ tới đã chết đi vong nữ giả, sứ giả trong lòng liền tràn đầy cảm thán. Hắn vì nhân tộc từng có dạng này nhân hoàng mà cảm thấy chơ chẽn, nhưng lại ngấp lại vong nữ giả không có đấu kỵ thần nữ trước đó hùng tài đại lượng, vì nhân tộc chỉ dẫn phương hướng, phóng khoáng tự do bộ dáng. Ai, được rồi, không nói những thứ này. Phía trên đã đang nghĩ biện pháp ngăn chặn ăn mòn, chắc hẳn ăn mòn dạng này bi kịch, về sau sẽ càng ngày càng ít. Thật sao? Huyền Nguyệt lao đạo túi đầu uống rượu. Trong mắt, một vệ thâm trầm đen nhánh lóe lên liền biến mất. Đúng vậy à, dù sao chúng ta bây giờ không phải là không chỗ nương tựa, các thánh nhân đỉnh đầu lại có một vị trí tôn nhân hoàng thống lĩnh đại cục, nằm trong tay toàn bộ nhân tộc phương hướng. Nói chuyện đến vị kia nhân hoàng, sứ giả liền chỉnh ngay ngắn thân thể, gương mặt sùng bái. Vạn năm, có nhân hoàng bệ hạ tại, loại này có dựa vào có chỗ dựa cảm giác. Thật tốt. Ấy, đúng, nói lên nhân hoàng bệ hạ, Huyền Nguyệt đạo huynh ngươi lá gan ngược lại là rất lớn. Lại dám đi quan tưởng mặt trăng, thu thập nguyệt chi tinh hoa. Ngươi không sợ đời này đều không đột phá nổi cảnh giới cao hơn. Huyền Nguyệt lao đạo nở nụ cười, lao đạo không có gì lớn trí, chỉ là muốn mượn hạo nguyệt chi lực tại cái này loạn thế lăn lộn cái ấm no, bảo toàn bản thân thôi. Đột phá cảnh giới cao hơn, không nghĩ tới. Chương 247 Huyền Nguyệt Chi biến chương 247, Huyền Nguyệt Chi biến hung chi, dù cho lão đạo nghĩ lại có thể thế nào. Huyền Nguyệt lão đạo lắc đầu, mặt mo chuyển hướng đại điện bên ngoài. Ánh nắng thông qua lá cây ở giữa tiếng sột soạt, bỏ ra pha tạt nát ảnh, đảm nhiệm trên đất côn trùng tại ánh sáng choáng nhiễm phía dưới rong chơi, nói ánh sáng mỹ hảo. Cái kia ấm áp từng tia ánh sáng, xa xôi một điện khoảng cách thu vào Huyền Nguyệt lão đạo trong mắt, đem cái kia giản mua khuôn mặt phát họa tại sâu điện trong bóng tối. Hắn nói ra, có một số việc, không phải ngươi nghĩ liền có thể. Nhìn trung thiên hạ nhân tộc, nhập bát cảnh người bao nhiêu? Nhập tổ cảnh người lại có gì mấy cái? Ha ha, Huyền Nguyệt lao đạo thu hồi tìm đến phía ngoài điện ánh mắt, một lần nữa rơi vào thánh điện sứ giả trên thân. Số người này, vạch lên đầu ngón tay mấy, đều có thể đếm được a. Mà bọn hắn, không có chỗ nào mà không phải là quan tuyệt thiên hạ tuyệt thế kỳ tài, không có chỗ nào mà không phải là các tộc hao tốn vô số tâm huyết mới bồi dưỡng được một phương hùng chủ. Chúng ta chúng sinh, lại làm sao có thể cùng bọn hắn đánh đồng? Ngươi à, cũng nên có chút tự mình hiểu lấy, phải hiểu có chút vị trí, từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là cho chúng ta dạng này người chuẩn bị. Huyền Nguyệt lao đạo nói đến đây, chính là thoải mái giang tay, đã như vậy Lão đạo lúc trước liền suy nghĩ, sao không chọn một bát cảnh phía dưới mau lẹ nhất, thuận tiện nhất phương thức, lười đi cùng các ngươi tranh. Thính Huyền Nguyệt lão đạo như vậy giảng thuật, sứ giả rất tán thành gật gật đầu. Huyền Nguyệt đạo huynh ngược lại là nhìn thoáng được. Một ta chờ thế nhân đều là truy tìm cùng thiên đồng thọ, nắm giữ thiên địa quyền năng mà hao tổn tâm cơ, vì cầu vạn thế trường tổn chi đạo mà tại cái này trong khổ hải dãi ruộng, mà Huyền Nguyệt đạo huynh lại chỉ nguyện đến một phương phong cảnh mà cùng thế tiêu giao. Như thế giác ngộ, như thế tính cách, ai, phương mối là mặc cảm a. Tựa như Huyền Nguyệt đạo huynh mới vừa nói. Có chút vị trí hoàn toàn chính xác từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là cho chúng ta dạng này người chuẩn bị. Nói đến đây, thánh điện sứ giả lại lời nói xoay chuyển, ánh mắt biến đến thâm thúy mà kiên định. Nhưng mọi thứ luôn có vạn nhất, luôn có một đường sinh cơ, không liều mạng lại làm sao biết chính mình có thể làm đâu. Có nhiều thứ nếu là ngay cả mình cũng không dám nghĩ, đều coi thường chính mình, đó mới là tối tuyệt nhìn. Liên giống với hiện nay những cái kia vị thánh nhân, bọn hắn tại thành tiểu thánh nhân trước đó liền khẳng định mình có thể thành công sao? Bọn hắn chỗ lấy là thánh nhân chỉ là bởi vì bọn hắn thành công. Sứ giả nói đến đây, Huyền Nguyệt lao đạo mặt nhỏ không thể thấy cứng đờ, không có lại tiếp lời. Thánh điện sứ giả còn đang nói rằng, người à, sống trên đời, luôn có như vậy một ít gì đó, phải đi liều mạng, dù là chỉ là thắng như vậy một lần. Nhớ năm đó, nơi mỗi chính là ôm lấy dạng này quyết tâm mà đạp vào đầu này con đường tu hành. Có thể sự thật chứng minh. Thánh điện sứ giả thở dài, đạo huynh ngươi là đúng. Vô luận là bây giờ đạo quả hệ thống, còn là năm đó võ đạo cửu cảnh, phương mỗ đều chậm chạp không cách nào đột phá cái kia cực kỳ trọng yếu bình cảnh. Ngươi tới, không biết tuổi tác vậy. Có lẽ là nói đến chỗ động tình, thánh điện sứ giả bưng lên rượu trên bàn, lay động hai lần liền uống một hơi cạn sạch. Phương Minh lời nói này, ngược lại để lão đạo không biết làm sao tiếp. Huyền Nguyệt lão đạo liếc mắt nhìn hắn, ngươi nói lão đạo là đúng, có thể lão đạo hiện tại phản mà hối hận lựa chọn ban đầu. Cái này hấp thụ nguyệt chi tinh hoa thủ xảo chi pháp, hậu hoạn vô cùng a. Chỉ giáo cho. Sao nói? Huyền Nguyệt lão đạo trầm mặc một lát, liền nói ra, Phương Minh tại thánh điện ngồi ở vị trí cao, có được toàn bộ nhân tộc hạch tâm nhất điện tàng, lý nên rõ ràng năm đó hiểm tộc là liền ở dưới ánh trăng hiển hình đều làm không được. Không tệ. Lúc đầu thời điểm, hiểm tộc vô luận ngày đêm đều không thể xâm nhập nhân gian, càng không cách nào tại nhật nguyệt chiếu dọi xuống hiển hình. Khi đó nhân gian còn 10 phần yên ổn, nhân tộc các nơi bách tính an cư lạc nghiệp. Có người nói, đây là Minh Hoàng bệ hạ trước lúc rời đi, đối với nhân gian sau cùng chúc phúc. Thẳng đến về sau có một ngày, chúng ta đời thứ hai nhân hoàng, võ tổ đệ tử thân truyền, cay, làm phản rồi. Hắn tại cái nào đó đêm khuya bạo khởi, dẫn theo đơn giản hình thức ban đầu hiểm tộc giết vào nhân hoàng tổ địa, nhường đại lượng cực kỳ mới làm ra nhân tộc tinh anh chết oan. May mắn khi đó có võ tổ cường thế xuất thủ, đem tay chấn áp khu trục, nếu không hậu quả khó mà lường được. Về sau tay tự xưng vong nữ giả rơi vào hiểm giới, tuyên thệ cùng nhân tộc không đội trời chung, phàm là có hắn tại một ngày hắn chắc chắn giết sạch thiên hạ tất cả nhân tộc. Mà một đêm kia, không có ai biết tại cây trên thân đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, cũng không có người biết được cây đến cùng đối nhân hoàng tổ địa đã làm những gì. Tóm lại từ đó về sau, minh hoàng đối với đêm chúc phúc liền mất hiệu lực. Tiệp tộc bắt đầu có thể tại ban đêm hoạt động, lớn diện tích ăn mòn quyết tán, xâm hại giới này sinh linh. Càng về sau, thánh điện sứ giả nhìn về phía ngoài điện, trên bầu trời viên kia sáng ngời sáng chói thái dương, thì liền ngày chúc phúc cũng dần dần đã mất đi hiệu lực. Lệnh ta nhân tộc trầm luân đến tận đây, cây cái này đáng chết phản đồ. Hắn thực sự là ai? Thôi thôi, cây đều đã chết, lúc này nói những thứ này nữa thì có ích lợi gì đâu. Ha ha ha. Lúc này, Huyền Nguyệt lao đạo đột nhiên túi đầu nở nụ cười, trong tiếng cười mang theo không hiểu tả tính ý vị. Cây. Ha ha ha, ngươi muốn biết cây cái kia ra hỏa đến rốt cuộc đã làm gì cái gì không? Ừm. Lao đạo nói cho ngươi a. Các ngươi tân hoàng đem mặt trăng giết chết. Đây là hắn hướng căn nguyên dâng lên trung thành mấu chốt một bước, cũng là hắn trở thành cái thứ nhất chúa tể, bị căn nguyên ban cho vô thượng binh diệu. Nguyên bản, bằng vào phần này binh diệu, cây có thể đi đến tất cả chúng ta đều đi không đến độ cao. Đáng tiếc. Đáng tiếc a. Thánh điện sứ giả thần sắc hơi rét, toàn thân đột nhiên một cái run rẩy. Không thích hợp. Huyền Nguyệt lao đạo hắn không thích hợp. Ngươi làm sao biết những này? Cây nói cho ngươi. Huyền Nguyệt lao đạo ha ha nở nụ cười, một chút quỷ dị ma tính khí tức hóa thành hắc ám bàn tay lớn, một tay lấy thánh điện sứ giả nắm trong lòng bàn tay, một mực trói buộc. Vô luận thánh điện sứ giả dùng gì các loại thủ đoạn dãy rủa, thủy chung không cách nào tránh thoát Huyền Nguyệt lao đạo lồng giam. Sau đó, Huyền Nguyệt lao đạo dẫm lên nhẹ nhàng chậm chạp tốc độ, đi tới thánh điện sứ giả bên cạnh, khóe miệng toét ra một cái tà tính chí cực độ cong. Cây cũng không dám nói cho bất luận kẻ nào những sự tình này. Lao đạo cũng không có cái kia tâm tình, đem hắn làm việc nói cho các ngươi biết, ha ha ha, dù sao không bao lâu, liền không có nhân tộc. Các ngươi tất cả mọi người đến đi xuống cùng hắn. Ngươi, Huyền Nguyệt, ngươi đang làm gì? Ngươi đến cùng có ý tứ gì? Ta là thánh điện sứ giả. Ngươi dám động thủ với bản tọa. Ngươi đây là phản tộc. Phản tộc. Trên đời này đem không còn ngươi dung thân chỗ. Ngươi thanh tỉnh một chút. Thánh điện sứ giả đã ẩn ẩn đoán được Huyền Nguyệt lao đạo trên thân chuyện phát sinh, nhưng giờ này khắc này, hắn cũng chỉ có thể chuyển ra nhân tộc đến uy hiếp đối phương. Thế mà, đây chỉ là phí công. Huyền Nguyệt lao đạo căn bản không thèm để ý cái gì nhân tộc, cái gì thánh điện. Chương 248, đánh bất ngờ. Thợ gấp giấy xuất thủ chương 248, đánh bất ngờ. Thợ gấp giấy xuất thủ hắn phối hợp nói ra, nguyên bản, lao đạo là không có ý định hiện tại động thủ. Có thể ngươi ngàn không nên, vạn không nên, sao dám tại lao đạo trước mặt nói cái gì người cũng nên vì chính mình liệu một lần. Ngươi cái này đáng chết cầu vật. Ngươi là làm sao dám? Làm sao dám? Ngươi cho rằng lao đạo nhạt giọng nói qua sao? A, ngươi cho rằng lao đạo là không nghĩ liệu sao? Giống các ngươi loại này xuất thân cao quý, ngay từ đầu liền có vô số đếm không hết tài nguyên có thể hưởng thụ ra hỏa, làm sao có thể minh bạch chúng ta bất đắc dĩ? Ngươi còn dám cầm thánh điện tới áp ta? Thánh điện tính toán đạp ngựa thứ gì? Lời nói đến sau cùng, Huyền Nguyệt lao đạo sát ý đã trải rộng sứ giả cả cái nội tâm thế giới. Hắn gầm thét, mở ra miệng to như chậu máu. Trên đất hai cái bóng mở tại trong im lặng lan tràn, dung hợp, cuối cùng hóa làm một thể. Cổ lão nguy nga nhân tộc thánh thành. Thánh điện sứ giả về tới thánh điện phục mệnh. Phương tổng dùng, tổng sứ. Một đường lên, trong thánh điện người đều hướng hắn cung kính hành lễ. Hắn cũng làm không biết mệnh đối mỗi người gật đầu ra hiệu, tựa như tại biểu hiện lễ độ, lại tốt giống như đơn thuần hưởng thụ loại cảm giác này. Một đường lấy lòng bên trong, thánh điện sứ giả đi tới thánh điện hạch tâm khu vực. Tổng sứ, ngài trở về. Huyền Nguyệt đạo tông bên kia tình huống như thế nào? Có thể có dị thường, có chút không tầm thường phát hiện, cần báo cáo các thánh nhân. Vậy ngài mau đi đi, Thiên Huyền Phật Tổ vừa tốt còn tại trong thánh điện. Thiên Huyền Phật Tổ. Nghe được cái tên này, thánh điện sứ giả đôi mắt hơi rủ xuống, một vệt u ám ánh sáng tại trong mắt chỗ sâu lắng đọng. Ồ, hắn không phải ra ngoài phụ trách kiểm nghiệm ngự thần quyết hiệu dụng rồi. Nghe nói là Thiên Huyền Phật Tổ đại thù đến báo, suy nghĩ thông suốt, đối với Phật đạo đệ bát cảnh có linh ngộ, cho nên lưu tại trong thánh điện. Thì ra là thế. Vậy thì thật là ta nhân tộc may mắn. Thật đáng mừng. Sứ giả cười hai tiếng, liền tìm lấy trong đầu ký ức, đã tới không kính vị trí. Khởi bẩm Thiên Huyền Phật Tổ, thuộc hạ tuần tra Huyền Nguyệt Đạo Tông có phát hiện, chuyên tới để bẩm báo. Loảng xoảng, cửa lớn tự động mở ra. Vào đi. Vâng. Tiến vào trong môn, hắn liền thấy được một cái áo đen tăng nhân chính ngồi xếp bằng ở giữa không trung, toàn thân tản ra an lành Phật quang. Sau lưng, một tôn nộ mục kim cương chi tượng cũng bản vào hư không ở giữa, cùng áo đen tăng nhân động tác từng cái đối ứng. Cương đại Phật đạo chi lực trải rộng toàn bộ thánh điện, đem trong thánh điện cấm chế đều chống lung lay sắp đổ. Nhìn tình hình này, không kính thật đúng là muốn đột phá. Cũng thế, như sinh tử, Phật đạo diệt, chấp niệm của mình cũng tản, lấy thiên phú của hắn, đột phá bát cảnh bất quá chuyện sớm hay muộn. Ha ha, thật là khiến người. Thánh điện sứ giả giảm thấp xuống đầu, sâu tối hắc mang tại trong mắt của cuộn. Sắc ý điên cuồng phát ra a. Khởi bẩm Phật tổ, thuộc hạ phụ mệnh tuần tra Huyền Nguyệt đạo tông, lại ngoài ý muốn tại Huyền Nguyệt lao đạo trên thân phát hiện một tia tiềm tàng cực sâu hiểm khí. Thuộc hạ không dám chế mãi, cố ý gấp trở về bẩm báo. Ừm. Không kính ngay vậy, đột nhiên mở mắt ra, ngươi nói Huyền Nguyệt lao đạo trên thân cũng có hiểm khí. Chắc chắn 100. Thuộc hạ tuyệt sẽ không nhận sai. Mặt khác, thuộc hạ còn tại nội đạo tông phát hiện vật này. Nói, thánh điện sứ giả đem một viên màu đen cốt ngọc nâng ở lòng bàn tay trình lên. Không kính ánh mắt lập tức hướng nó trông lại. Ở miếng kia cốt ngọc bên trong, không kính cảm giác được một cỗ cực kỳ to lớn điểm chi bản nguyên. Đây là khổng lồ như thế điểm chi bản nguyên. không tính chỉ ở lúc trước hiểm giới mấy vị tiên trí cao chúa tể trên thân cảm thụ qua. Loại này lực lượng, chẳng lẽ lại? Trong lòng Không Kính run lên, không dám chế mãi, vội vàng cẩn thận phóng xuất ra một đoàn cấm chế Phật quang, đem cái viên kia cốt ngọc bao vây lại, để phòng trong đó lực lượng bạo tẩu mất khống chế. Thế mà, ngay tại Không Kính cẩn thận phóng xuất ra Phật quang một khắc này, cốt ngọc về sau, thánh điện sứ giả vị trí, một đạo xé rách cấm chế đen nhánh lưu quang đột nhiên đánh xuyên qua cốt ngọc, hướng về Không Kính đột nhiên tới. Không tốt, chúng kế. Không Kính trước tiên phản ứng lại, sau một khắc liền muốn kết nối thần thai, dâng lên trước thời gian chuẩn bị xong tế phẩm, mời đến nhân hoàng đồng xuống. Nhưng ô nhiễm lực lượng nhanh hơn hắn. Ầm. Không Kính bị một cái thâm đen gai xương đánh xuyên, đính tại thánh điện đồng tường trên. Kinh khủng hấp lực theo gai xương bên trên truyền đến, hấp thụ lấy Không Kính toàn thân lực lượng, liền mang theo cái kia trước thời gian chuẩn bị tốt tế phẩm, cũng bị hút không còn một mảnh. Đồng thời, gai xương bên trên truyền đến ăn mòn, cũng lại lần nữa tỉnh lại Không Kính thể nội áp chế hiểm tộc bản năng. Nhưng Không Kính Phật quang tràn đầy hai mắt, lại một lần nữa hiện đầy hiểm tộc mang tính tiêu chí đen nhánh. Ngươi, đập, đập đập. Thánh điện sứ giả chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi đến phía dưới Không Kính. Ngẩng đầu, lộ ra một tấm không thuộc về thánh điện bất luận người nào dàn mua khuôn mặt, chính là Huyền Nguyệt lão đạo. Lão hủ biết, Phật tổ trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng thật đáng tiếc, lão hủ không cùng người chết giải thích thói quen. Nói, Huyền Nguyệt lão đạo tay phải liền ngưng tụ ra một viên dọa người gai xương. Tay trái một gọi, thần thai lại từ Không Kính thể nội bay ra, bị một đoàn hắc khí triệt để bao phủ, phong tỏa. Muốn trách thì trách chính ngươi nhất định phải đi làm kia cái gì thần thai a. Nắm bắt loại vật này, ngươi không chết, lão hủ ngủ không được a. Gai xương giơ cao, tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn đánh xuyên Không Kính, triệt để kết thúc tính mạng của hắn. Không biết tên tầng sâu trong hư không, người mang quan tài cùng thợ gấp giấy chính lặng lặng nhìn tình cảnh này. Nhìn nửa ngày, chúng ta thật mặc kệ sao? Cứu đi, chúng ta không thể hoàn toàn trông cậy vào lục thần. Người mang quan tài trầm giọng nói ra, đem hy vọng hoàn toàn ký thác vào trên thân người khác, cái này ngu xuẩn nhất. Nếu như nhân tộc tất cả mọi người đem hy vọng ký thác vào trên thân người khác, cái này nhân tộc cũng không thể nào chống đỡ đã nhiều năm như vậy. Bằng không đợi không đến lục thần sinh ra, nhân tộc liền bị diệt cái không còn một mảnh. Tóm lại, chúng ta xuất thủ mặc kệ có tác dụng hay không, có thể tranh thủ thêm một chút thời gian là một chút. Người mang quan tài đẩy một cái thợ gấp giấy, ngươi xuất thủ, ngươi một cái cũng đủ rồi. Ta không biết vật kia đến cùng có hay không phát giác được ta tồn tại, nhưng có thể không bại lộ tốt nhất. Thợ gấp giấy gật gật đầu. Sau một khắc, Huyền Nguyệt lao đạo phát ra gai xương, liền bị một bàn tay lớn nhẹ nhàng nắm chặt. Ngón tay có chút bóp, lộ cuộn, triệt để vỡ nát. Huyền Nguyệt lao đạo thần sắc liền giật mình, quay đầu, liền thấy một cái thân hình cao lớn, một thân thanh sam nho nhã nam tử tại bên người mình, lạnh lùng nhìn lấy chính mình. Thợ gấp giấy, Không Kính cũng ngây mẩn cả người. Văn tổ, Văn tổ sao sẽ xuất thủ cứu rút? Hắn không phải là cho tới nay mặc kệ người hiểm lượng giới ở giữa sự tình sao? Không đợi Không Kính phản ứng lại, một đạo hạo nhiên chính khí liền huy sái mà qua, đem đóng đinh Không Kính gai xương đánh tan, cũng ôn nhuận Không Kính thân thể, chữa trị thương thế của hắn. Thợ gấp giấy, ngươi đang làm gì? Ngươi cái này đồ chết tiệt là muốn phản bội hiểm giới? Phản bội sáng tạo ra chúng ta trí cao thần linh sao? Chương 249, hiểm giới nội chiến, trận doanh. Chương 249, hiểm giới nội chiến, trận doanh. Ngươi làm sao dám? Ngươi làm sao dám? Ngươi là muốn trở thành cái kế tiếp vong ngữ giả sao? Ngươi cái này. Huyền Nguyệt lao nói một câu nói còn chưa dứt lời, toàn thân liền bạo phát một cỗ làm người ta sợ hãi chí cực nguyệt chi uy nghi. Oanh! Toàn bộ thánh điện bị kéo vào một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón đen nhánh thâm không. Sau đó, bù bù, một vầng minh nguyệt trong sáng gạt mở hắc ám, treo trên cao tại cửu thiên phía trên, phóng thích ra thuộc về nguyệt chi quân chủ vô thượng thần uy. Mà tại cái này minh nguyệt bên trong, Huyền Nguyệt lao đạo nhuộm hết nguyệt hoa, đạp lên sáng trong bên trong mang theo chút xám đen ánh trăng mà đến. Hắn tay cầm nguyệt hoa ngưng tụ thần hương, như trên trời thần linh muốn đối cái này trầm luân thế giới hạ xuống chí cao thẩm phán. Đồ hỗn trướng. Siêu. Trắng bạc thần thương xuyên qua trường không, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đâm thẳng thợ gấp giấy đầu. Gặp này, thợ gấp giấy cũng không nói nhảm, đen nhánh trong hai mắt trực tiếp chiếu ra một đạo làm người ta sợ hãi hung quang. Ầm. Quang mang cùng trắng bạc thần thương tụ hợp, phát ra từng trận chói tai không bạo ong ong. Bạo liệt thanh âm bên thai không dứt. Một trận gió bão thình lình xảy ra. Toàn bộ trong thánh điện đại trận cấm chế đều bị trận gió lốc này quấy đến rối tinh rối mù. Vừa mới khôi phục như cũ Không Kính còn không có lý giải đến cùng tình huống như thế nào, liền thấy thợ gấp giấy cùng đối phương đánh nhau. Hắn vội vàng chống lên Phật quang, trốn đến một bên chật vật ngăn cản song phương đại chiến dư âm. Vừa quan sát thợ gấp giấy cùng đối phương động tĩnh, loại uy thế này, so với lúc trước vong ngữ giả cũng không thua bao nhiêu. Điểm giới cái gì thời điểm lại lặng yên không tiếng động sinh ra dạng này một vị trí cao chúa tể, hơn nữa còn có thể khống chế Hạo Nguyệt chi lực. Không Kính âm thầm nói thầm, cái này Hạo Nguyệt chi lực không phải người lục gia chuyên trúc sao? Làm sao cái này mới trí cao cũng có thể khống chế? Còn có Văn Tổ. Văn Tổ qua nhiều năm như vậy đều không đụng tay vào lượng giới, bình an vô sự. Sao lại đột nhiên xuất thủ cứu giúp, còn cùng tân chúa tể đánh nhau? Cái này nho nhỏ bế cái quan, chỉnh lý một chút tâm đắc, cụ thế làm sao lại phát triển đến hắn hoàn toàn xem không hiểu trình độ đâu. Suy nghĩ lưu chuyển ở giữa, Minh Nguyệt tương chiếu hắc ám không gian bên trong, lượng đại trí cao quyết đấu lại một lần nữa tăng lên. Vô số thần thông đạo pháp trong bóng đêm điên cuồng công kích, đem Không Kính gió bao thức để ép. Vừa bị hạo nhiên chính khí ôn nhuận vết thương, lại lọt vào xé rách tái phát. Không Kính xì xì răng. Vừa mới đoán chừng là hắn cả người tu luyện kiếp sống bên trong khoảng cách tử vong gần nhất một lần. Hắn xem chừng, muốn không phải vị này tân chúa tể ngay từ đầu cũng không muốn náo ra quá lớn động tĩnh, không dùng bao nhiêu khí lực, vừa mới một kích kia, liền có thể trực tiếp đòi mạng hắn. Chí cao chúa tể tự mình xuất thủ a. Bần tăng là thiên tài không tệ, nhưng bây giờ cũng liền thất cảnh vô địch mức độ, ngươi cái này trực tiếp nhảy qua bát cảnh, lên cho ta chí cao chúa tể. Ngươi là thật để mắt bần tăng a? Muốn mạng? Không Kính nghe răng trợn mắt, đầu óc cấp tốc chuyển động, suy nghĩ một chút có biện pháp nào có thể giải quyết trước mắt khốn cảnh. Đột nhiên, một vệ tiên diễm màu đỏ xuất hiện ở Không Kính trước mặt. Không Kính ngẩng đầu, liền thấy một cái phong tư hiểu điệu, ăn mặc màu đỏ áo cưới, hai tay giao nhau giữ trước người tuyệt đại bóng hình xinh đẹp chậm rãi mà đến. Nó cử chỉ đoan trang, điềm tĩnh mà ưu nhã, mọi cử động tràn ngập dường như bẩm sinh quý khí. Hắn quanh người tựa hồ có một loại nào đó không cho phép kẻ khác khinh nhẫn lĩnh vực thần thánh. Chỉ là ở nơi đó lặng lặng đứng thẳng, đầy trời phong bạo liền xa hắn mà đi, một lần nữa quy về an bình. Không Kính cũng coi như có thể hơi đến một lát thở dốc. Hồng Nương tử, Không Kính kinh ngạc. Hôm nay đến cùng ngày gì? Không quản sự thợ gấp giấy tới, càng bất kể sự tình Hồng Nương tử cũng tới. Còn sót lại điểm giới bên trong bốn đại chúa thể, trừ người mang quan tài cùng chiêu hồn sư, toàn đều đến đông đủ. Hơn nữa nhìn bộ dạng này, Hồng Nương tử giống như cùng thợ gấp giấy là một phái, hai cái này là muốn hai đánh một a. Chẳng lẽ nói, điểm giới chính mình bạo phát nội chiến? Một bên khác, gặp Hồng Nương tử xuất hiện, cái kia đứng ở Hạo Nguyệt bên trong lão đạo híp lại hai mắt. Tốt, tốt, tốt. Xem ra ta hiểm giới chi cao chúa tể đều là một đám ăn cây táo rào cây sung đổ bà ta. An ta hiểm giới cơm, làm lấy không thể gặp người bận sự tình. A, lão đạo tức giận cười. Làm sao? Chẳng lẽ lại các ngươi cho là mình còn có thể trở lại thân người? Các ngươi thật sự cho rằng cái này chí cao chúa tể là các ngươi nói không làm liền có thể không làm? Ngây thơ, si tâm vọng tưởng. Ngươi một ngày hiểm, đời này đều là hiểm. Hồng Nương tử không nói chuyện, chỉ là nhẹ nhàng bước liên tục, mang theo cái kia an bình lĩnh vực thần thánh, từng bước một đi tới. Thợ gấp giấy cũng đem chính mình bẩm sinh hạo nhiên chính khí ngưng tụ đến cực hạn, đem từng trang sách thật lớn kinh văn khắc đầy trời cùng đất, áp bách lấy viên kia nhiễm lấy xám đen chi khí hạ nguyện. Các ngươi, lao đạo nắm chặt thần thương thủ bóp trắng bệnh, rất nhanh, lại nuối lòng mở. Thử, rất tốt. Vĩ đại thần cho các ngươi cơ hội, các ngươi chính mình không chân quý, vậy thì trở lấy nhìn a. Các ngươi kẻ phản bội ăn cây táo rào cây sung những này, không bao lâu liền sẽ bị thanh toán. Đến lúc đó coi như quỳ xuống đi cầu ta, cũng là chuyện vô bổ. Nói xong, lao đạo liền rút lui thần thương, tản ra nhật nguyệt, lưu lại hừ lạnh một tiếng, quay đầu biến mất không thấy gì nữa. Hắc ám thời không biến mất, thánh điện trở lại. Không Tính dài thở dài một hơi, nối tới thợ gấp giấy cùng Hồng Nương tử nói ra, đa tạ văn tổ, đa tạ nương tử cứu rút. Không biết hai vị. Không đợi Không Tính nói xong, thợ gấp giấy liền lạnh lùng nói ra, hiện tại cũng không phải buông lòng thời điểm. Hắn lui, không có nghĩa là chúng ta thắng. Hồng Nương tử cái kia dịu dàng thanh nhã thanh âm cũng từ một bên truyền đến, lúc này đã đến cuối cùng, sinh tử quyết thắng cục. Căn nguyên bị phá trận, sớm đem hắn bóp chết, cũng sẽ không tiếc rẻ chính mình, thu hoạch nhiều năm mà tích lũy sức mạnh. Huyền Nguyệt chỉ là một cái bắt đầu. Thợ gấp giấy nhìn Hồng Nương tử một chút, lại không đề cập tới Huyền Nguyệt cái này tân chúa thể, chỉ là chiêu hồn sư vẫn tại chỗ tối giấu kín lấy. Chiêu hồn sư đã động thủ với ta, động tác rất nhanh, ngươi đây, cho nên ta tới tìm các ngươi. Dạng này cũng tốt, dù sao cũng tốt hơn đơn độc hành động, bị chiêu hồn sư bọn hắn bắt là đàn. Hồng Nương tử cùng thợ gấp giấy ngươi một câu ta một câu. Không Tính đại khái nghe rõ ràng một chút, tiệm giới sát thực nội chiến, hắn bọn họ chia phe phái. Chiêu hồn sư cùng cái kia tân chúa tể là cùng nhau, bọn hắn đứng vững hiểm giới lập trường, muốn đối với thợ gấp giấy cùng Hồng Nương tử ra tay. Cho nên thợ gấp giấy cùng Hồng Nương tử cũng liên hợp lên, đối kháng hắn bọn họ. Cứu chính mình, đại khái cũng là bởi vì thợ gấp giấy cùng Hồng Nương tử vốn là khuynh hướng nhân gian lập trường. Lại thêm lần này là triệt để đem hắn bọn họ cho chọc giận, cho nên liền quang minh chính đại đứng ở cái này bên cạnh. Cái kia, người mang quan tài đâu? Cái này người mang quan tài làm sao mỗi lần đều thần thần bí bí, có thể bị các ngươi lỡ mất? Hắn liền không có bất kỳ cái gì trận doanh sao? Hồng Nương tử cùng tợ gấp giấy đều không có trả lời vấn đề này. Tiểu hòa thượng, cùng hắn quan tâm người mang quan tài, ngươi vẫn là quan tâm một chút các ngươi cái kia chín vị thánh nhân a. Ngươi bây giờ không lạc đàn, bọn hắn có thể lạc đàn. Chương 250, gió thổi báo dông báo sắp đến. Chương 250, gió thổi báo dông báo sắp đến. Nghe vậy, Không Kính ngẩn người, sau đó mang theo chần chờ nói ra, hẳn là sẽ không a. Bọn hắn chín vị đến cùng là thân kinh bách chiến, theo máu và lửa bên trong lịch luyện qua. Tình huống bây giờ bất động. Vong nữ giả chết. Không đợi Không Kính nói xong, thợ gấp giấy liền nhẹ giọng đánh gây hắn, vong nữ giả tại lúc toàn bộ hiểm giới đều bị hắn thống lĩnh, hắn đem chỗ có chúa tể vận thành một sợi thừng, vô luận làm lên chuyện gì đến đều có trình tự quy tắc, có quy luật. Bọn hắn đều tại vong nữ giả điều chỉnh bố trí, lấy vong nữ giả quy củ hành sự. Nhưng bây giờ, vong nữ giả khi chết, những cái kia đã từng bị hắn đè ép trình tự quy tắc liền triệt để lộn xộn. Ngươi sẽ không biết hiểm giới những cái kia vô pháp vô thiên giá hỏa đến cùng sẽ có thủ đoạn gì, cũng sẽ không biết được bọn hắn vì ăn mòn thế giới sẽ làm ra cái nào phát dội sự tình. Hiểm, bản thì như thế, tùy tâm sở dụng, lại không có dấu vết mà tìm kiếm. Hồng Nương tử cũng nói, vô pháp vô thiên mới là bọn hắn bộ mặt thật sự. Không Kính khỏe miệng giật một cái này làm sao nghe được, vong ngữ giả chết phản mà đối với chúng ta tới nói còn không phải chuyện tốt. Có thể nói như vậy, bởi vì vong ngữ giả làm việc phong cách chí ít còn tính là cá nhân, muốn thật làm cho hiểm tộc đám kia đánh mất bản tâm biến thành hắc ám nanh vuốt ra hỏa tự do phát huy, vậy thì thật là quần ma loạn vũ. Thợ gấp giấy gật gật đầu, lại lắc đầu, bất quá chủ yếu nhất vẫn là bởi vì hiểm giới sau lưng vật kia đi ra thay hiểm giới chỗ dựa. hắn mới là vấn đề lớn nhất. Can Nguyên, các ngươi theo vừa mới liền nói vật này, là Bần Tăng lý giải loại đồ vật này sao? Nói đến vấn đề này, thợ gấp giấy cùng Hồng Nương tử đều trầm mặc một lát. Thật lâu, thợ gấp giấy mới lên tiếng, vấn đề này, cho dù là ta làm chí cao chúa tể, cũng vô pháp thay người giải đáp. Ta chỉ có thể nói, Can Nguyên, cũng là chữ trên mặt ý tứ. Nó cũng là hết thảy đầu nguồn, là tạo thành chúng ta cái thế giới này bị ăn mòn ô nhiễm khởi nguyên. Đến mức hắn đến tột cùng là người, vẫn là một loại nào đó cái gì ý thức, hoặc là một loại nào đó vật thể. Chứ năm đó Minh Hoàng, chỉ sợ không có người biết được. Người mang quan tài có lẽ biết, nhưng loại sự tình này liền không khả năng hướng ra phía ngoài truyền. Ngươi chỉ cần biết rằng nó thần thông quảng đại, không gì làm không được là đủ rồi. Đối thợ gấp giấy lý do thoái thác, không kính tỏ ra là đã hiểu. Dù sao, cái kia cái gọi là căn nguyên thế nhưng là tạo thành cái thế giới này dị biến cuối cùng thủ phạm, là nhuần Minh Hoàng tung tích không rõ tồn tại. Suy nghĩ một chút, không kính lại hỏi, cái kia văn tổ cùng nương tử coi là nhân hoàng bệ hạ, có hy vọng chiến thắng nó sao? Thợ gấp giấy nghe vậy, sắc mặt biến đến quái dị. Chỉ hắn có thể bất bại. Nghe được thợ gấp giấy đánh giá, không kính nghe ngóng vui vẻ, văn tổ ngài thì cho là như vậy sao? Lấy ánh mắt của ngài. Không. Thợ gấp giấy lắc đầu, đây không phải ánh mắt của ta, mà chính là vị bên trong kia nguyên thoại. Ân, bệ hạ nhưng cho tới bây giờ không có đã nói láo. Như thế tốt lắm. Chỉ là đáng tiếc Bần Tăng cái viên kia thần thai, nó rơi xuống trong tay Huyền Nguyệt, nếu không, chuyện cho tới bây giờ, ngươi cái viên kia thần thai có hay không đều không trọng yếu. Cuối cùng thời khắc đến, căn nguyên sẽ thoát khốn, vị bên trong kia cũng sẽ ra ngoài. Nói cho cùng, cái thế giới này cuối cùng hướng đi như thế nào, còn phải xem bọn hắn hai ở giữa đến tột cùng ai thắng ai thua. Ai thắng ai thua sao? Trong lòng không kính em thầm thở dài. Nói như vậy, bọn hắn là cái gì đều không làm được, chỉ có thể chờ đợi sao? Vậy chúng ta bây giờ, làm ngươi có thể làm liền tốt. Nói, thợ gấp giấy lường không kính một chút, quay người rời đi. Vị bên trong kia thiên tư chắc tuyệt nhân hoàng ngay tại hướng thiên đạo cấp sinh mệnh tiến hóa. Các ngươi những này thất cảnh bắt cảnh, phụ trách vững chắc phía sau sĩ khí liền tốt, có thể kéo bao lâu liền kéo bao lâu, kiên trì đến sau cùng là đủ. Chúng ta có chúng ta chiến trường. Nói xong, thợ gấp giấy đi vào hắc ám bóng mở, biến mất không thấy gì nữa. Hồng Nương tử thì là dừng lại một lát, nàng cách lấy khăn trùm đỏ nhìn một chút không kính. Ngươi đối tam sinh duyên phận, khai phát, lý giải, vận dụng rất tốt. Ngươi pháp đem nó ép. Đa tạ. Nói xong, Hồng Nương tử cũng bước vào trong bóng tối rời đi. Không kính như có điều suy nghĩ. Đây ý là chính mình dùng thần thai tiếp dẫn bệ hạ vận dụng, nhường căn nguyên cảm nhận được uy hiếp sao? Cũng không đến mức a. Được rồi, vẫn là trước đi xem một chút cái khác chín vị thánh nhân, cùng bọn hắn sẽ cùng a hiện tại trạng huống này, không có người trông coi hắn, hắn cái này bắt cảnh còn thật khó thành. Một bên khác, Trường Nguyên thánh nhân nhìn trước mắt một mảng lớn có hóa điểm ăn mòn dấu hiệu tộc nhân, lông mày thật sâu nhăn lại. Thánh nhân, lần này ăn mòn giống như không giống nhau. Nó tới quá nhanh, quá mãnh liệt. Hoa Hồng giới vực các phương đến báo, dưới đều có tộc nhân tại gần đây bị nhiễm ăn mòn, đồng thời trong thời gian cực ngắn bị câu lên nội tâm âm u, bạo phát cảm xúc tiêu cực, tại giới vực các nơi làm loạn. Giới vực trung tâm càng là ăn mòn bạo phát trọng thái khu, dưới bình dân bách tính có gần một thành người xuất hiện rõ ràng bị nhiễm dấu hiệu. Thậm chí trung tâm nội bộ đều có không ít cao tầng đã nhận ra dị thường của mình, thỉnh cầu tạm thời cách phong bế, lấy tỉnh hóa tự thân. Đang khi nói chuyện, lại có mười mấy cái toàn thân tản ra hắc khí, một mặt điên cuồng giữ tợn hình dáng tu sĩ nhân tộc bị giam giữ đến tận đây. Vung ra lão tử, các ngươi những này cậu tạp chủng, trong tay có chút phá quyền lực cứ như vậy ghê gớm sao? A, trả lời ta, lão tử đã sớm xem các ngươi không quen, lấy quyền nhu tư, hiếp đáp đồng hương đồ vật, ta muốn giết các ngươi, đem toàn bộ các ngươi giết chết. Hắc hắc, đừng để ta đợi cơ hội, đến lúc đó, ta để ngươi minh bạch cái gì gọi là phong thủy luân chuyển. Một bầy chó tạp chủng, bọn hắn trong miệng nói đại lượng thô tục chi ngôn. Nghe được Trường Nguyên thánh nhân lông mày run rẩy. Ai? Hắn thở thật dài một cái, quay đầu, hắn hỏi, trước đó phát xuống ngự thần quyết đâu? Chẳng lẽ một chút tác dụng đều không có? Có chút tác dụng, nhưng cũng không như trong tưởng tượng như vậy hữu hiệu, nên ăn mòn y nguyên bị ăn mòn, chỉ là bọn hắn phát tác hơi chậm một chút. Nghe vậy, Trường Nguyên méo méo ngón tay. Liên người lục gia hoàng sáng tạo pháp môn đều ngăn chặn không được lần này ăn mòn lan tràn sao? Đáng chết. Cái thế giới này đến cùng là thế nào? Trường Nguyên đem ngón tay bóp trắng bệnh, toàn cảnh là lo lắng. Chẳng biết tại sao, thân vị tiên tiên sinh linh hắn đột nhiên cảm giác tâm lý rất chặn, rất buồn bực. Áp lực, từ đầu tới đuôi áp lực. Ở sâu trong nội tâm, tràn đầy đều là một loại gió thổi báo rông bao sắp đến bất an gấp gáp. Thật giống như có cái gì ghê gớm đại sự sắp phát sinh. Trương Nguyên, thả lòng chút, không cần thiết vội vàng sao động. Lần này ăn mòn không giống bình thường, ngươi dạng này sẽ để cho nó chui chỗ trống. Bên cạnh thân hư không vết nước mở ra, một lao giả đi tới Trương Nguyên bên cạnh. Gặp lao giả, Trương Nguyên giống như là tìm được người đáng tin cậy, có chút nhẹ nhàng thở ra, không lại chặt như vậy kéo căng. Ta minh bạch, thì ra ngài bên kia như thế nào? Chương 251, thánh nhân, mệt mỏi. Chương 251, thánh nhân, mệt mỏi. Lão thánh nhân hy lắc đầu, không thể lạc quan. Lão phu sống nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy hung mãnh như vậy, như thế kỳ quặc, như thế không thèm nói đạo lý ăn mòn. Nó tựa như là một cái chuyên quyền độc đoán bạo quân, căn bản không nói cái gì chỉnh tự quy tắc, cũng chỉ giảng cứu một cái bạo lệ tàn nhẫn. Dám can đảm ngỗ nghịch người, một chữ, giết. Đã bao nhiêu năm, khi thật sự cho tới bây giờ chưa thấy qua ăn mòn có thể bạo phát đến loại tình trạng này, thì liền năm đó Minh Hoàng bệ hạ thời đại kia ăn mòn đều không giống như vậy, nhường hắn kinh tâm động phách qua. Cứ theo đà này, chỉ sợ Lao thánh nhân một câu nói còn chưa dứt lời, hắn liền đột nhiên đã nhận ra cái gì, sắc mặt chợt nhất biến, không tốt. Trường Nguyên thánh nhân cũng đã nhận ra một phương khác dị thường. Lượng đại thánh nhân vội vàng một cái ý niệm trong đầu, vung xuống tại một phương khác. Mà lúc này, chân trời cuối cùng, ô, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta cũng không muốn. Thế nhưng là, ta thật không nghĩ giữ vững được, trận này không nhìn thấy hy vọng chiến tranh. Ta sợ, thật sợ. Thân nhiễm đen nhánh ác mộng Ly Trần thánh nhân hai mắt chảy xuống thâm đen nước mắt, như rơi mộng cảnh giống như, phát ra thanh âm run rẩy. Ly Trần thánh nhân, hắn là chín đại thánh nhân bên trong lão tư cách, lại chiến công chắc tuyệt. Là đản sinh tại thần nữ thời đại, lại trưởng thành tại võ tổ thời đại, trải qua mặt đại nhân hoàng thời kỳ huyết hỏa chém giết mà kiên trì đến bây giờ nhân tộc nguyên lão. Luận nhân tộc đối phận cùng lời nói, trừ lao thánh nhân hy bên ngoài, là thuộc hắn. Tại không ít người tâm lý, Ly Trần thánh nhân tồn tại cũng là một cái khắc cọc yêu, một cái để nhân tộc tân hỏa vĩnh chuyển, không ngừng vươn lên một lớn trụ cột tinh thần. Nhưng bây giờ, vị này nhân tộc một lớn trụ cột tinh thần ngã xuống. Hắn khóc, hai mắt chảy xuống màu đen nước mắt, rất chật vật. Chật vật giống như bị thế giới vứt bỏ, bị phụ mẫu thân tộc vứt bỏ tại thế này cô ảnh, cô đơn chiếc bóng, không chỗ nương tựa, đã mất đi sở hữu phòng bị. Khi còn bé, bọn hắn nói cho ta biết, cái thế giới này mặc dù thay đổi, biến đến lạ lẫm, biến đến quỷ dị, có thể trời sập luôn có người cao đỉnh lấy. Chúng ta có hùng tài đại lược nhìn xa trông rộng tân hoàng, có kế thừa minh hoàng tuyệt học thần nữ. Bọn hắn nói, thần nữ cùng tân hoàng sẽ mang đến hòa bình, mang đến hy vọng. Có thể về sau, tân hoàng sa đọa, thần nữ cũng đã chết. Ta thấy tận mắt đây hết thảy, một khắc này, ông trời của chúng ta liền sập. Ly Trần thánh nhân nỉ non, hai mắt đẫm lệ mơ hồ, như tiểu nhi lời nói mê, về sau, sớm đã ẩn lui nhiều năm võ tổ liền lại một lần bước lên nhân tộc đại lương, chỉ dẫn nhân tộc cùng hiểm giới triển khai một trận lại một trận đại chiến, bảo vệ thế giới của chúng ta. Tại cái kia từng tràng đại chiến bên trong, ta trưởng thành, cũng đã trở thành nhân tộc trụ cột một trong, trở thành rất nhiều người hy vọng. Có thể ai nào biết, đi cho tới hôm nay, ta đã mất đi thân tộc, cũng đã mất đi người yêu cùng bản thân. Sau đó ta phát thể phải giết ánh sáng tất cả hiểm. Ta không ngừng tự nói với mình như vậy. Thẳng đến về sau, võ tổ cũng vẫn lạc. Ta lại một lần chứng kiến, hy vọng phá diệt. Lại về sau, là mặt đại nhân hoàng. Hắn rất mạnh, cùng thần nữ một dạng mạnh. Nhưng hắn cũng đã chết. Chết rồi. Đều đã chết. Pháp tổ chết rồi, đạo tổ chết rồi, binh tổ cũng đi. Ta chứng kiến bọn hắn từng cái rời đi, mà bất lực. Sau cùng, ta liền thành cái kia người cao, cho tới bây giờ. Ha ha ha. Ly Trần thánh nhân nở nụ cười, tiếng cười thê thảm. Ta biết, thân vị nhân tộc thánh nhân, ta không nên nói những lời này. Có thể trận này không dứt chiến tranh, ta thật mệt mỏi, không nhìn thấy một chút hy vọng. Ta sợ, thật sợ. Thật xin lỗi. Ly Trần thánh nhân nói xong, hai mắt nhắm nghiền, thật lâu không nói. Mặc Nhiệm thánh nhân các nhân tộc chúng thánh mắt lộ ra vẻ không đành lòng. Cách Trần tiền bối, đừng như vậy. Bọn hắn tiến lên ôm Ly Trần thánh nhân, đừng từ bỏ. Nhiều năm như vậy đều như vậy đến đây, chúng ta lại kiên trì kiên trì. Thủ trụ bản tâm, giữ vững. Người còn có cơ hội. Đừng để ăn mòn triệt để đưa người chiếm cứ. Trở về đi, trở về. Không gian ba động. Chứa Nguyên cùng Hy thân ảnh hiện lên. Cái khác thánh nhân cũng lần lượt đến. Khi ra, ngài mau tới quên đủ cách Trần tiền bối, hắn muốn thủ không được. Nhìn đến Lao thánh nhân Hy, chúng thánh vội vàng hướng hắn nhờ vả. Ở trong sân người, cũng chỉ có Hy gia vị này cùng Ly Trần thánh nhân một dạng trải qua nhiều cái thời đại người đồng lứa có thể khuyên hắn một chút. Hy thần sắc hơi có vẻ phức tạp. Hắn đón ánh mắt mọi người đi tới Ly Trần thánh nhân trước mặt, Ly Trần thánh nhân mở ra đen xì hai mắt, trong mắt phản chiếu ra Hy cái kia thân ảnh giàn mua. Hắn có chút hoảng hốt. Từng có lúc, Hy không có giả như vậy. Hy tuổi trẻ qua, chính mình cũng tuổi trẻ qua. Môi hắn run rẩy, rất lâu mới nói ra một câu. Lao hòa kế, thật xin lỗi, ta vô dụng, để ngươi thất vọng. Khi nghe vậy lắc đầu, ngươi không hề có lỗi với bất luận kẻ nào, ngươi đã làm rất khá. Thật sao? Đương nhiên. Khi vô Ly Trần thánh nhân bà bay, lão hòa kế, ta biết ngươi mệt mỏi. Không sao, ai không có lúc mệt mỏi. Mệt mỏi, chúng ta liền thật tốt nghỉ ngơi một chút. Ly Trần thánh nhân khỏe miệng nết lên một cái, âm thầm cười một cái. Một lát, hắn đẩy ra Hy, chủ động kéo ra một khoảng cách. Động thủ đi, thừa dịp ta hiện tại còn không có hoàn toàn thất thủ, giết ta. Lần này ăn mòn không giống nhau, hoàn toàn không giống. Nó cường ngạnh phá vỡ ta chỗ có tâm lý phòng tuyến. Nó rất cường đại. Cường đại đến để cho ta không dám tưởng tượng, thậm chí tuyệt vọng. Ta lần này một khi sa đọa, tương lai nhất định là đại địch của các ngươi. Khi không hề bị lay động. Khi. Đừng như cái đàn bà một dạng. Đừng để ta xem thường ngươi. Nhanh. Trường Nguyên. Ngươi đến. Trường Nguyên túi đầu, lui lại. Mặc Nhiễm, ngươi. Cách Trần tiền bối, sẽ tốt, hết thể đều sẽ tốt. Cùng lúc đó. Tiềm giới. Gian kia nhà tranh. Một cái khác bức tràng cảnh cũng tại diễn ra. Ngay nhìn xem, ngài vất vả dạy dỗ đệ tử, một cái chết tại yêu hoàng liệt thiên trong tay, một cái chết tại người lục gia trong tay. Ngài chẳng lẽ liền không hận sao? Chiêu hồn sư tận tình thuyết phục trong nhà lá võ tổ. Võ tổ bình tĩnh đáp lại nói, tránh rất anh dũng, ta lấy hắn tự hào. Đến mức ấy, là Lao Phu không có dạy tốt hắn, mới khiến cho hắn đi lên lạc lối, đây là Lao Phu sai. Thật sao? Ha ha ha. Ngài lấy tránh tự hào, lại không lấy cay làm ngạo, lời này nghe, thật là khiến ta tâm lạnh a. Ân sư. Ân sư hai chữ vừa rơi xuống. Võ tổ đột nhiên trừng lớn hai mắt. Chỉ thấy Chiêu hồn sư cười, bỏ đi mũ trùm, tháo mất ngụy trang, lộ ra mũ trùm dưới một tấm cùng tay một dạng khuôn mặt. Vậy đối màu tím lông mềm như nhung lắng thai cũng tại đỉnh đầu đứng thẳng, cùng võ tổ ký ức bên trong tay giống như lúc. Võ tổ đồng tử đột nhiên co rụt lại.
Ngươi,
ha ha ha.
Ấn sư, ta không chết, ngài rất thất vọng có đúng không?
Cái này khiến đệ tử rất phiền não a. Chương 252, hắn cùng Vô Mục thần nữ là quan hệ như thế nào? Chương 252, hắn cùng Vô Mục thần nữ là quan hệ như thế nào?
Nhưng không quan hệ, đệ tử phiền não không sao cả, quan trọng chính là
một cái khác hay sẽ nghĩ như thế nào.
Ngài đối với hắn mà nói, không chỉ có là nghiêm sư, càng là người cha hiền lành a.
Bị phụ thân của mình đối xử như thế, chậc chậc chậc.
Tốt làm người sợ run nha, có thể chúng ta cay, là từ đầu đến cuối đều nhớ ngài đây.
Ha ha ha.
Võ tổ ngón tay có chút siết chặt, ngươi là cái đứa bé kia cắt đi yêu tính.
Không sai, ta đích xác là hắn vứt bỏ, thuộc về yêu cái kia một mặt.
Hắn hận ta đâu, hận ta tận xương, hận ta làm bẩn hắn tồn tại, ô nhiễm hắn làm người thuần chủng.
Hắn bằng vào ta lấy làm hổ thẹn, tình nguyện từ bỏ yêu cái kia một mặt lực lượng, cũng muốn đem ta vứt bỏ, làm đường đường chính chính người.
Ha ha ha.
Chỗ lấy cuối cùng, hắn là lấy người cái kia mặt chết đi.
Ngài đoán xem, hắn kiên trì như vậy đến cùng là vì cái gì đâu?
Võ tổ trầm mặc một lát.
Vì Minh Hoàng truyền thừa, cái đứa bé kia chỉ sợ vẫn cho rằng là mình yêu cái kia mặt ảnh hưởng tới Minh Hoàng đối với hắn tán thành.
Không tệ, biết nội tình người đều sẽ như thế nghĩ, cái này cũng đích thật là hắn kiên trì làm người nguyên nhân chủ yếu nhất.
Nhưng ngoại trừ ta ra, căn bản không có người biết hắn làm như thế, kỳ thật còn có một cái khác chôn sâu đáy lòng bí mật.
Ngài biết bí mật này là cái gì không?
Võ tổ không nói chuyện.
Chiêu hồn sư cũng không có ngừng lại, hắn còn nói thêm, ngài lại đoán xem, làm võ tổ, võ đạo căn nguyên, ngài vì cái gì đến bây giờ còn sống?
Rõ ràng chỉ cần ngài chết rồi, võ đạo liền triệt để đoạn tuyệt, Lục Tinh Hà ngay cả trưởng thành cơ hội đều không có, cái thế giới này liền sẽ triệt để luân hãm.
Chuyện đơn giản như vậy, thật rất đơn giản a.
Hay cái kia tự cho là bảy mưu tính kế, nhìn xa trông rộng tự đại cũng sẽ không nghĩ tới sao?
Nói câu ngài không thích nghe, kỳ thật theo ngài vẫn lạc một khắc kia trở đi, thắng thua liền đã định ra.
Có thể ngài đến bây giờ đều sống được thật tốt, ha ha ha.
Là hắn giết không được ngài sao?
Một cái có thể đem Thanh Thiên đại trận đều mở đầu lỗ ở người, một cái có thể có thủ đoạn chém ra chân yêu giới người, thật sẽ giết không được ngài bị này võ tổ.
Ha ha ha.
Hắn đến chết đều không nghĩ tới thương tổn ngài a.
Hắn vẫn luôn tôn trọng ngài, kính yêu ngài.
Có thể ngài đâu?
Phụ thân.
Phụ thân hai chữ vừa ra,
võ tổ triệt để đã mất đi bất luận cái gì ngôn ngữ.
Chiêu hồn sư khỏe miệng có chút dương lên, ngón tay nhấc câu.
Một đường tới tự căn nguyên hắc ám chi khí liền lặng yên không tiếng động nảy sinh.
Ngài lại biết, hắn đến tột cùng đều đã làm những gì sao?
Ha ha ha.
Ngài không biết không quan hệ.
Hải Nhi, nói cho ngài.
Mỗi chữ mỗi câu, nói cho ngài.
Ha ha ha.
Tiệm giới bên trong, khắp nơi đều quanh quẩn chiêu hồn sư cái kia chói tai cười gian.
Một đoạn thời khắc, tiệm khí đạt đến từ trước tới nay cường thịnh.
Đại địa phía trên, ăn mòn mọc lan tràn, ô nhiễm trải rộng.
Nhân gian dần dần biến thành luyện ngục.
Vạn phát nội tâm âm u, đã mất đi ngăn chặn tà ác người vào lúc này điên cuồng gào thét.
Bọn hắn tính tình đại biến, cướp bóc đốt giết, không chuyện ác nào không làm, làm việc sự tình nhân thần cộng vẫn, giống như là bị ác ma chiếm cứ thân thể, xâm nhập nhân gian.
Yêu Hoàng Liệt Thiên đem đây hết thảy thu hết vào mắt,
làm lo liệu thế giới ý chí mà thành chân lòng, hắn lý nên đau lòng, lý nên ai thán,
lý nên trung tình chúng sinh.
Có thể trên thực tế, hắn tâm lý trống rỗng,
vắng vẻ,
mờ mịt,
chứ mờ mịt vẫn là mờ mịt.
Bản hoàng, không phải là dạng này.
Vì cái gì đây?
Là bởi vì thiên đạo đã không cách nào lại đáp lại, là thật giống bọn hắn nói như vậy.
Thiên đạo không có ở nhà không?
Lặng im một lát,
Liệt Thiên thở thật dài một cái,
sau đó vặn bẹo to lớn long thần, hiển hóa thế gian.
Ngang, hắn gầm hét, cứ thế trên long uy, sắc lệnh vạn linh, áp chế giữa thiên địa cái kia ở khắp mọi nơi hắc ám ăn mòn,
gọi về thế gian thanh minh.
Thế mà, ha ha ha,
Liệt Thiên, ngươi biết rõ thiên đạo chưa từng đáp lại, lại tội gì làm tiếp giấy rủa?
Chiêu hồn sư tiếng cười gian âm tại Liệt Thiên bên tai vang lên.
Liệt Thiên mắt rồng bệ nghễ, liếc xéo lấy chiêu hồn sư,
bớt nói nhiều lời,
muốn chiến liền chiến.
Hắn đối chiêu hồn sư xuất hiện cũng chẳng suy nghĩ gì nữa.
Ăn mòn đều đã bạo phát đến loại trình độ này,
tiềm giới tất nhiên có hành động,
mà bọn hắn lại kiến thức qua thần thai, biết rõ thần thai chi lực,
loại tình huống này còn dám động thủ, cái kia tất nhiên là năm đó cái kia tạo thành Hạo Nguyệt vẫn lạc cuối cùng hấp thụ xuất hiện.
Nhưng Liệt Thiên tâm lý rõ ràng lại có thể thế nào đâu?
Chuyện cho tới bây giờ, duy có một chữ, chiến.
Lẽ ra nên như vậy, chiêu hồn sư cùng hắn phí cái gì lời nói?
Đều cho tới bây giờ mức này, chúng ta càng sớm ra tay, liền có thể càng sớm lệnh vĩ đại thần thoát khốn.
Một bên khác,
một cái đạp lên Hạo Nguyệt mà đến lao đạo nắm lấy thần đường, xuất hiện ở Liệt Thiên sau lưng, cùng chiêu hồn sư hình thành tiền hậu giáp kích chi thế.
Gặp lao đạo xuất hiện, Liệt Thiên trong lòng ngưng lại.
Mới chi cao,
quả nhiên vẫn là xuất hiện.
Phiền phức.
Lúc này chỗ sáng liền có hai vị trí cao,
chỗ tối lại thêm thợ gấp giấy, Hồng Nương Tử cùng người mang quan tài.
Mặc dù ba người này bình thường sẽ không xuất thủ,
nhưng lúc này đều đến nước này, ai biết bọn hắn có thể hay không triệt để ngã về bên kia.
Lại thêm một cái ẩn thân hậu trường cuối cùng hấp thụ.
Liệt Thiên trầm mặc, chặt chẽ vảy rồng có chút lập lên, đã tiến nhập chuẩn bị chiến đấu trạng thái.
Sau một khắc, chân long đánh giết liền một tới.
Đang lúc này,
Liệt Thiên bên cạnh hai bóng người hiện lên,
một người lấy thanh sam áo tơ trắng, một người người khoác hồng trang,
chính là thợ gấp giấy cùng Hồng Nương Tử.
Hắn bọn họ xuất hiện tại Liệt Thiên bên cạnh, cùng chiêu hồn sư Huyền Nguyệt lão đạo hình thành đối lập.
Hừ,
các ngươi hai cái phản đồ, còn dám xuất hiện tại lão hủ trước mặt,
muốn chết?
Chiêu hồn sư, giết bọn hắn.
Hồng Nương Tử cùng thợ gấp giấy không để ý đến,
chỉ là phóng thích ra ngập trời chi uy, dùng hành động biểu thị lập trường của mình. Liệt Thiên, chuẩn bị tốt, đừng phân tâm. Ngươi cũng không cần hoài nghi ta hai người như thế nào. Nếu thật muốn giết ngươi, bốn đại chí cao liên thủ, ngươi có thể ngăn không được. Liệt Thiên khỏe miệng có chút một phát, cái tiếp nhưng khó mà nói chắc được. Vừa dứt lời, Liệt Thiên vừa muốn phát động lôi đình một kích. Đột nhiên, hắn lại cảm giác được cái kia cố quen thuộc đến lệnh hắn không dám tin khí tức. Ừm, lại là cố khí tức này, cũng đã thông vô tận hải lúc một dạng khí tức. Cái này, hắn liền bận bịu ngẩng đầu nhìn trên bầu trời Thái Dương. Thái Dương còn chưa luân hãm, làm sao có thể chứ? Chẳng lẽ, Liệt Thiên vội vàng nhìn chung quanh. Chiêu hồn sư tại, thợ gấp giấy tại, hồng nương tử tại, mới đản sinh hạo nguyệt trí cao cũng tại. Duy chỉ có thiếu một cái, người mang quan tài. Sau đó, một đạo bí ẩn thần niệm tại thợ gấp giấy cùng hồng nương tử trái tim truyền bang. Nhanh nói cho bản hoàng, người mang quan tài có phải hay không cùng các ngươi cùng nhau? Hắn có phải hay không tại phụ cận cất giấu? Nói cho bản hoàng. Thợ gấp giấy đôi mắt ngưng lại, không làm đáp lại. Nhưng có lúc, không trả lời bản thân liền là một loại đáp án. Rất tốt. Liệt Thiên thanh âm lần nữa truyền đến, hắn cùng vô mục thần nữ là quan hệ như thế nào? Chương 253, võ tổ, thần. Chương 253, võ tổ, thần. Lời này vừa nói ra, thợ gấp giấy rốt cuộc không chịu được. Hỏi người mang quan tài cùng vô mục thần nữ là quan hệ, lời này liền không khả năng là tự dưng suy đoán. Bởi vì biết Di Minh tồn tại người rất ít, ít đến. Hiện nay trên đời, hắn thợ gấp giấy có thể là một cái duy nhất nhận biết Di Minh người biết chuyện. Liệt Thiên có thể nói thẳng ra người mang quan tài cùng vô mục thần nữ có quan hệ, vậy đã nói rõ ra hỏa này nhất định là từ đâu biết được những cái kia sớm đã nương theo lấy Minh Hoàng mà triệt để mai táng tại quá khứ bí ẩn. Người còn biết thứ gì? Đừng nói nhảm, mau nói. Thợ gấp giấy trầm mặt một hồi. Sau đó, người mang quan tài thanh âm liền từ hư vô ở giữa lặng yên chảy ra, đến Liệt Thiên trái tim. Ta trước đó còn một mực bực bực, ngươi Liệt Thiên đến cùng là có gì thần thông, có thể phát giác được khí tức của ta? Hiện tại xem ra không phải ngươi thần thông còn đại, mà chính là ngươi đối với chúng ta hai tỷ đệ khí tức quá mức quen thuộc. Ngươi gặp qua tỷ ta, đúng không? Tỷ, thì ra là thế, thần nữ thế mà còn có một cái đệ đệ. Nghe được người mang quan tài tự chỗ ưu ám truyền đến thanh âm, Liệt Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là tỷ đệ. Khó trách hắn sẽ cảm thấy người mang quan tài khí tức cùng vô mục thần nữ cơ hồ hoàn toàn đồng nguyên. Thử, chuyện ngươi không biết còn nhiều lấy. Nói, ngươi ở chỗ nào thấy nàng? Nàng có hay không bàn giao ngươi sự tình khác? Liệt Thiên ngẩng đầu nhìn một chút Thái Dương, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Thì ngươi, ngay tại Thái Dương bên trong. Nàng cũng là Thái Dương một đạo phòng tuyến cuối cùng. Ngươi nói cái gì? Cái này sao có thể? Ngươi. Người mang quan tài tự chỗ ưu ám tới thanh âm phá lệ ngạc nhiên. Thanh âm của hắn biến đến đứt quãng. Rất lâu đều không lại nối tiếp trên. Người mang quan tài không có thanh âm. Một mực nhìn chằm chằm Huyền Nguyệt lão đạo lại là không dằn nổi xuất thủ. Lén lén lút lút suy nghĩ gì âm chiêu đâu? Vô dụng. Hôm nay các ngươi hẳn phải chết. Siêu. Quân quận Minh Nguyệt hạ xuống từ trên trời, mang theo thiên tinh rơi xuống chi thế, hướng về toàn bộ nhân gian giới để ép xuống. Liệt Thiên lúc này nghịch hạo nguyệt mà lên. Ngang, mạnh mẽ đuôi rồng đột nhiên hoành kích trường hạ, làm thiên địa ngược dòng, đem cái kia rơi xuống hạo nguyệt treo ngược. Một bên khác, thợ gấp giấy cũng ngang nhiên xuất thủ. Hắn vung tay lên một cái, một cái to lớn giống như cá giống như chim thần thoại sinh vật liền từ hư vô ở giữa bay ra. Ký, chính là cùng thợ gấp giấy bạn sinh tiên thiên sinh linh, Côn Điêu. Côn Điêu tự trong hư vô như thế, thân thể cao lớn che khuất bầu trời, cùng cái kia mấy ngàn vạn trượng chân long so sánh cũng không thua bao nhiêu. Nó tại thợ gấp giấy ngự sử dưới, hiệp trợ chân long nên kích Huyền Nguyệt lão đạo. Hai cái trong thần thoại cổ lão sinh vật liền như vậy lịch sáng trong chi nguyệt, tấu bang cái kia sử thi trung anh được từng tháng bất hủ thơ. Thợ gấp giấy chính mình thì là cùng hồng nương tử tiến lên, đem chiêu hồn sư ngăn tại lĩnh vực thần thánh bên ngoài. Vâng. Lệnh thế giới làm quỹ đạo, lệnh vạn vật làm tịch diệt thần uy đột nhiên bạo phát, hung hăng hướng chiêu hồn sư áp chế đi. Lượng đại trí cao, đồng thời nhằm vào chiêu hồn sư. Thế mà đối mặt hồng nương tử cùng thợ gấp giấy liên thủ, chiêu hồn sư cũng không hoảng hốt. Ngược lại, từng tiếng quỷ dị tà tiếu, tự chiêu hồn sư dưới hắc bảo yếu đất truyền ra. Một bên khác, Liệt Thiên một bên cùng Huyền Nguyệt lão đạo giao thủ, một bên đáp lại người mang quan tài lần nữa truyền đến thanh âm. Thì ta hiện tại ra sao? Tình huống của nàng cũng không tốt, cơ hồ chỉ còn lại có nhục thân bản năng, còn kiên trì chỉ toàn hóa Thái Dương ăn mòn, giữ vững phòng tuyến cuối cùng. Bản hoàng khuyên ngươi tốt nhất đừng ôm hy vọng quá lớn. Nghe vậy, người mang quan tài thành tuyến run rẩy. Có ý tứ gì? Mặt chưa ý tứ. Ngươi tốt nhất tỉnh táo một chút. Ngươi đoán xem tỷ ngươi vì cái gì qua nhiều năm như vậy đều chưa từng nhường bất kỳ người nào biết nàng chỗ, nàng lại vì sao muốn giả chết thoát ra? Bản hoàng nói cho ngươi những này, bất quá là nghĩ đến ngươi là thần nữ đệ đệ, cùng nàng khí tức đồng nguyên, có lẽ vẫn còn có thủ đoạn có thể giữ vững Thái Dương cái này phòng tuyến cuối cùng a. Người mang quan tài trầm mặc, thật lâu không còn một hào đáp lại. Cùng lúc đó, thợ gấp giấy cùng hồng nương tử bị bước lui. Ầm. Lượng đại trí cao hợp lực sáng lập lĩnh vực thần thánh bị một cỗ đột nhiên xuất hiện lực lượng kinh khủng sinh sinh đánh nát. Vỡ vụn dư âm, nổi lên cuồng bạo gợn sóng. Như bình tĩnh mặt hồ bị ném thêm một viên tiếp theo cự thạch, quay đến toàn bộ hồ nước không được an bình. Liệt Thiên cùng một mực chú ý chiến trường biến hóa người mang quan tài trong lòng đồng thời siết chặt. Chuyện gì xảy ra? Ngưng thần tìm kiếm. Chỉ thấy hồng nương tử cùng thợ gấp giấy bị ép lui vị trí bên trên, một cái có lực bàn tay lớn, đơn giản đánh nát thế giới bị chướng. Ngay sau đó, một đạo quen thuộc đến khiến cho mọi người không dám tin thân ảnh xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Sự xuất hiện của hắn, thậm chí lệnh chiêu hồn sư cũng cam tâm tình nguyện làm đường, làm cúi đầu. Mà đạo thân ảnh này chính là Võ Tổ. Không sai. Lúc này xuất hiện tại hắn bọn họ trước mặt, lấy có mạnh mẽ tư thái đánh vỡ lượng lớn chí cao thần thánh lĩnh vực chí cường giả, chính là đã từng vạn tộc chi sư, thiên địa cộng tôn tiên hiền, võ đạo hệ thống người khai sáng cùng trèo chống người, Võ Tổ. Đáng chết. Thợ gấp giấy, ngươi cái miệng quả đen này, thật lại cho ngươi đoán chuẩn, chúng ta trúng kế. Gặp Võ Tổ xuất hiện, người mang quan tài thanh âm đột nhiên quanh quẩn tại thợ gấp giấy bọn người trái tim. Mặc kệ là Huyền Nguyệt lão đạo sinh ra, cũng là hai người các ngươi bị chiêu hồn sư tập kích, đều là đám hôn đản kia điệu hổ Ly Sơn chướng nhãn pháp. Bọn hắn mục đích thực sự, ngay từ đầu cũng là Võ Tổ. Bọn hắn muốn cho Võ Tổ triệt để sa đoạn. Võ Tổ mới là cái kia tức sẽ sinh ra, kinh khủng nhất mới chi cao. Ngươi một đã sớm biết Võ Tổ không chết. Bây giờ không phải là hỏi cái này thời điểm, vẫn là nghĩ muốn làm sao đối phó mất phương hướng tự mình Võ Tổ a. Làm Võ đạo chi tổ, hắn muốn là quan tuyệt thiên hạ chí cường, đối với chúng ta tu võ người có thiên nhiên áp chế, bây giờ lại bản thân bị lạc lối, bị hiểm giới lực lượng thao túng, hắn thực lực chỉ sợ đã. Không, nó không phải Võ Tổ. Hồng Nương Tử đột nhiên mở miệng, Võ Tổ ý thức đã bị thôn phệ, hiện tại cái này là nó. Vượt giới mà đến Võ Tổ chỉ là nhàn nhạt lường Hồng Nương Tử một chút, liền không nhìn chi. Ngẩng đầu, hắn nhìn về phía trên bầu trời viên kia sáng ngời thái dương. Sau đó, vươn tay, trên vô tận trời cao, một cái dường như nạp thiên địa nhập trong lòng bàn tay đen tuổi liền hiện lên ở màn trời bên trong. Một tay che trời, trường ngự càn khôn. Người mang quan tài gặp chi thầm mắng, lại là trưởng trung thiên địa. Lục thân dạng này, nó cũng dạng này. Những này siêu nhiên tồn tại đều ưa thích chơi như vậy sao? Làm. Liệt Thiên, thợ gấp đấy, đừng quản cái khác, ngăn cản nó. Nó muốn hủy Thái Dương. Nhanh. Đồng loạt ra tay. Thợ gấp giấy thần sắc phát khổ, tại nó trong lòng bàn tay cảm giác áp bách, đã là lệnh hắn toàn thân phát run đến tuyệt vọng, thân thể bản năng vô lực, làm không lên mảy may khí lực. Cái này là tới từ cao vĩ sinh mệnh tuyệt đối nghiền ép. Là hiểm giới tạo vật chủ, đối với tên là hiểm sinh linh bá đạo nhất thống ngự. Chương 254, Diệt Nhật, tuyệt vọng chương 254, Diệt Nhật, tuyệt vọng chưa chiến liền đã biết chênh lệch. Chưa chiến, thân đã e sợ. Chịu nổi sao? Thợ gấp giấy rất muốn gấp rút tiếp viện người mang quan tài, hưởng ứng hắn liên hợp một kích. Nhưng Võ Tổ đối hiểm giới sinh linh cái kia phát ra từ linh hồn, bắt nguồn từ bản năng áp bách, lệnh hắn thân thể hoàn toàn không bị khống chế, toàn thân lực lượng dường như bị đông cứng, căn bản điều không động đậy hơi có chút. Đây chính là hiểm giới căn nguyên lực lượng chân chính sao? Thần linh. Đây mới thật sự là thần linh a. Chịu không được cũng muốn đỉnh. Cho ta động. Người mang quan tài thanh âm mang theo một loại nào đó không biết chí tôn chí thượng lực lượng cường đại tự cho ưu ám buông xuống nhân gian. Tại loại này lực lượng ra chỉ dưới, Võ Tổ đối với cả phiến tiên địa áp bách cuối cùng bị căng ra một phương tỉnh thổ. Thợ gấp giấy thu được ngắn ngủi cơ hội thở dốc. Hán đội vàng gọi ra từng tòa kinh văn điêu khắc sơn nhạc, như cái kia đầy trời đầy sao, rơi hướng cái kia che khuất bầu trời bàn tay lớn. Liệt Thiên, Hồng Nương Tử cũng lịch thần mà lên. Chỉ là tà ma, cho bản hoàng lan ra thế giới của chúng ta. Liệt Thiên phát ra rung khắp cửu tiêu long ngâm, nhất long đi đầu. Cái kia mấy ngàn vạn trượng to lớn thân rồng, đốt lên huyết hỏa, lấy thiên địa chân linh vĩ đại tư thái, lấy nhân gian thân thể, lấy dũng khí vì bài hát ca tụng, hướng tên kia vì thần vĩ đại tồn tại phô bày hắn ngỗ nghịch. Thế mà, lớn hơn nữa dũng khí, tại thân dạng này tuyệt đối vĩ ngạn tuyệt đối trí cao tồn tại trước mặt, bất quá là một loại vô dụng trang điểm. Cái kia thần linh cự trưởng quá vĩ đại, quá thần thánh. Liệt Thiên thân rồng tới khách quan, nếu như sâu kiến, không khác nào lấy trứng chọi đá. Bàn tay khổng lồ kia chỉ là hướng về phía Thái Dương nhẹ nhàng một nắm, căn bản không nhằm vào Liệt Thiên. Thần cũng căn bản không có đem Liệt Thiên để vào mắt. Gió xoáy lên dư âm, liền đem Liệt Thiên thân rồng vỡ nát. Nguyên bản cứng rắn như kim thiết, vạn pháp bất xâm lân hiến, giờ phút này lại tựa như giòn non đậu hũ, đụng một cái liền nát, từng khúc vỡ ra. Liệt Thiên ngỗ nghịch, cuối cùng đều là thất bại. Hắn toàn thân nhuộm hết long huyết, vô lực từ trên bầu trời rơi xuống. Tình cảnh này làm vỡ nát tất cả mọi người thế giới quan, cũng làm vỡ nát khắp thiên hạ dân tâm. Ly Trần Thánh Nhân các nhân tộc chúng thánh chỗ. Ly Trần Thánh Nhân khỏe miệng hiện ra đắng chát, ha ha ha. Không thắng được, căn bản liền không thắng được. Trên đất sinh linh, sao dám ngưỡng mộ trên trời thần? Còn lại thánh nhân không làm ngôn ngữ. Giờ này khắc này, bọn hắn cũng không nói ra lời gì. Đường đường yêu hoàng Liệt Thiên, thậm chí ngay cả chính diện giao phong đều không có, chỉ là miệt thị dư âm, liền đem hắn vỡ nát. Loại này trước nay chưa có chiến lệnh, đã không cần so với. Bởi vì, thật, không cần. Giờ này khắc này, hóa điểm sinh linh tại điên cuồng gào thét, vì hắn bọn họ thần cường đại mà gieo họ. Bọn chúng đem ăn mòn lại một lần nữa đẩy mạnh, phủ đầy nhân gian đại địa, bắt đầu từng tràng thắng lợi cuồng hoan. Mà những người còn lại bọn họ cũng chỉ có thể sững sờ nhìn lấy cái kia vầng thái dương hào quang dần dần ma diệt. Nhìn lấy cái kia thần linh cự trưởng, vì thế giới này mang đến tuyệt vọng. Liệt Thiên bệ hạ. A a. Cầu tập trùng. Ta giết ngươi. Ngươi sao dám đối xử như thế Ngô Hoàng? Trung thành tuyệt đối kim bằng cùng lôi yêu gặp Liệt Thiên rơi xuống, không lo được yêu tộc trên dưới. Vội vàng xông lên phía trước, đem cái kia rơi xuống thân rồng tiếp được, phân ra đại lượng bản nguyên tu bổ Liệt Thiên tương thế. Bệ hạ. Bệ hạ. Ngài cảm giác như thế nào? Hắn bọn họ nơm nớp lo sợ dựa vào hướng Liệt Thiên đầu rồng. Lại phát hiện, Liệt Thiên long đồng đang không ngừng thả rụt lại. Tại suy tàn một khắc này, Liệt Thiên giống như thông qua cự trưởng ở giữa khe hở, nhìn thấy cái gì lệnh hắn không dám tin đồ vật, long đồng bên trong tràn đầy rung động. Trong miệng cũng không ngừng nỉ non, là hắn. Là hắn. Sao lại thế? Là hắn. Vì cái gì? Liệt Thiên nỉ non. Lôi Yêu cùng Kim Bằng luống cuống.
Ai? Bệ hạ ngài nói là ai?
Bệ hạ, bệ hạ, ngài đến cùng thế nào?
Ngài tỉnh.
Ta là Kim Bằng a.
Nói, Kim Bằng phun ra một thanh bản nguyên tinh huyết, trả lại Trần Long.
Liệt Tiên không có lại nói, chỉ là chuyển qua đầu rồng, nhìn thoáng qua thanh thiên đại trận chỗ, đại ngu phương hướng,
trong mắt đều là mờ mịt. Tuân theo thế giới ý chí mà thành thiên địa chân linh, tại một khắc, chân chính đối thế giới cảm thấy tuyệt vọng. Hắn đã triệt để thấy không rõ tương lai, không nhìn thấy mảy may hy vọng. Ngay tại Liệt Thiên bị thua lúc, viên kia sáng chói mặt trời gay gắt, cũng cuối cùng đi hướng chung kết. Bàn tay đen thủi dưới, trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, một mực tiêu đốt mặt trời gay gắt, cuối cùng dập tắt diễm hỏa, vỡ thành vô số bụi. Mà tại cái kia bụi bên trong, một đạo phong hoa tuyệt đại, cùng hồng nương tử có chút tương tự bóng hình xinh đẹp, cũng nương theo lấy mặt trời gay gắt phá diện, mà tan thành mây khói. Thế giới như vậy lâm vào hắc ám, tối tăm không ánh mặt trời thế giới bên trong, tuyệt vọng bao phủ, lan tràn, lan tràn, tràn ngập đáy lòng của mỗi người. Cứ như vậy kết thúc rồi hả?
Tỷ,
không, không phải là dạng này. Ta nhớ rõ ràng, người mang quan tài hai tay ôm lấy đầu của mình, khuôn mặt dữ tợn.
Ta nhớ được,
ta nhớ được,
không phải như thế.
Di Minh,
nhớ tới,
nhanh nhớ tới,
ngươi đến cùng quên cái gì?
Chương 255, thần cùng ma, thần chiến. Chương 255, thần cùng ma, thần chiến. Hai tôn vĩ đại thần phân biệt chiếm cứ thiên địa hai cực, địa vị ngang nhau. Hắn bọn họ vẫn chưa giao thủ, chỉ là cách không nhìn nhau. Cái kia vô thượng uy quang tựa như thôn thiên thực địa thủy triều hủy diệt vạn tượng, phát ra từng trận lệnh thời không, lệnh nhân quả, lệnh vận mệnh cũng theo đó hỗn loạn chấn động dòng nước lũ. Tại cái này dòng nước lũ trùng kích vào, thiên địa làm loạn ly, thế giới cũng là chi hỗn độn. Toàn bộ thế giới phảng phất muốn đứng trước một lần trùng tạo. Hết thảy tất cả đều tận quy nguyên điểm. Tận bể, hư vô. Giờ này khắc này, vô luận là yêu hoàng Liệt Tiên, vẫn là đã từng cao quý không tả nổi hiểm giới chi cao, hoặc là đại yêu vương cùng các thánh nhân, tất cả đều mê tán tại nếu như mất nhược ly ở giữa. Cái kia nguồn gốc từ thời đại thái cổ, nguồn gốc từ sinh mệnh sinh ra mới bắt đầu nguyên thủy vĩ đại chính tỉnh lại tất cả mọi người sâu trong linh hồn kính sợ, gọi lên bọn hắn khắc sâu tại trong máu tôn ti. Tan rã linh hồn của bọn hắn, đánh tan thân hình của bọn hắn. Nhìn trước mắt một thần nhất ma, từng mắt thấy tiên thánh nhân hoàng chi uy nhân tộc đều ở mê tán thời không bên trong trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Bọn hắn luống cuống, loạn, choáng váng, tất cả đều triệt để hoàng hồn. Vậy mà là tại sao có thể như vậy? Thế giới âm dương mất cân bằng.
Âm dương, hai mặt,
thần cùng ma.
Nguyên lai,
cái này mới là đúng. Chúng ta nhân hoàng bệ hạ, thế nào lại là?
Điểm.
Tại thanh thiên đại trận phía dưới căn nguyên triệt để thoát khốn sau, võ tổ liền triệt để đổi một người. Mà người kia tại đại ngu tổ đình chiếu xạ đến quang mang phía dưới hiện lộ khuôn mặt, hết sức quen thuộc. Quen thuộc đến làm bọn hắn không cách nào vong ký. Bởi vì lúc trước, chính là gương mặt này chủ nhân cứu vớt bọn hắn nhân tộc, dùng tuyệt đối thần linh tư thái nghiền ép vong ngữ giả trời hiểm giới thế lực, lại mở ra đất trời thanh bình. Không sai, hiểm giới căn nguyên, đúng là bọn họ nhân tộc hy vọng, hiện nay nhân hoàng bệ hạ, thiên thánh đế, lục thần.
Không, chuẩn xác mà nói, hẳn là căn nguyên cùng bọn hắn thiên thánh nhân hoàng bệ hạ giống nhau như lúc, cũng không phải bọn hắn đã từng thấy qua thiên thánh đế bản tôn.
Bởi vì, tại cái kia điểm căn nguyên đối diện, tại cái kia quang minh bao phủ thế giới bên trong, chân chính thiên thánh đế, chính bản thân nhiễm phát sáng mà đến, như là chân thần hàng thế, toàn thân tràn ngập chí tôn chí uy thiên đạo uy nghi.
Có thể,
vì cái gì đây? Điểm tộc thần sẽ cùng bọn hắn nhân tộc thần giống như lúc, vô luận là khí chất vẫn là thân hình, hoặc là tướng mạo, hai người tựa như là theo cùng trong một cái mô hình khắc đi ra, không phân khác biệt, không phân người ta. Khác biệt duy nhất, đại khái chính là bọn họ ở giữa thần mà khác biệt.
Liệt Thiên bệ hạ, đây rốt cuộc.
A. Liệt Thiên cười cợt, tiếng cười kia bên trong không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, cũng chỉ là cười.
Sau đó, hắn nhắm mắt lại.
Sớm tại hắn ngỗ nghịch thần linh một khắc này, hắn liền đã thấy chân tướng sớm đã tuyệt vọng. Dù sao trước đó, bọn hắn cái thế giới này duy nhất có thể đánh bại căn nguyên hy vọng cũng là lục thần. Mà hắn lại phát hiện, điểm giới căn nguyên cũng là lục thần. Chẳng lẽ còn có so cái này càng tuyệt vọng hơn sự tình sao?
Không cứu nổi.
Triệt để không cứu nổi.
Thiên đạo không tại, minh hoàng cũng không tại, hai cái này lục thần.
Ai?
Một bên khác.
Bản tại phát điên người mang quan tài nhìn thấy cái này một thần nhất ma tồn tại về sau, đột nhiên dừng lại.
Thần tính.
Ma tính.
Không.
Không phải.
Không đúng.
Ta giống như ở nơi nào gặp qua tình cảnh này.
Luân hồi.
Không.
Tái tạo.
Không.
Không đúng.
Đều không đúng.
Nhìn một chút, người mang quan tài giống như cuối cùng nhớ ra cái gì thứ then chốt.
Hắn quay đầu lại, nhìn về phía chính mình một mực quãng, chưa từng rời thân thanh đồng quan. Hắn trong đầu đột nhiên lóe qua một bộ nhật nguyệt rơi xuống cảnh tượng, giống như vũ trụ đại bạo phát giống như quá khứ mảnh mỡ. Ngay tại người mang quan tài trong đầu ầm vang thức tỉnh, trắng cùng đen xen lẫn đối lập thế giới sông dài phía trên. Lục thần lặng lặng nhìn đối diện lục thần, toàn thân trên dưới cái kia sớm đã siêu thoát, thuộc tại thiên đạo cấp sinh linh khí tức chính dục dịch, tuyên cao chính mình tồn tại. Ngay tại trước đó không lâu, hắn thanh thiên bất dịch quyết tầng thứ 12 liền đã hoàn thiện, sinh mệnh tiến hóa cũng triệt để hoàn thành. Lúc này lục thần đã là chân chân chính chính không hơn không kém thiên đạo cấp sinh mệnh thể. Thời gian không nhiều không ít, vừa vặn. Hắn muốn nên hứng khởi, cùng căn nguyên thật tốt đến trên một trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa quyết đấu. Có thể xong việc, lục thần phát hiện ra một chút nhỏ tình huống. Hiểm giới căn nguyên cùng hắn có chút tương tự. Loại này trên bản chất tương tự, là bắt chước không đến, nó dường như tự nhiên mà thành, vốn nên như vậy.
đây chính là đến từ thiên ngoại, đến từ thế giới bên ngoài ô nhiễm sao? Ha ha ha. Lục Thần khẽ miệng có chút dương lên, nguyên bản thanh lãnh trong con ngươi lãnh đạm tràn ngập hào hứng. Sự tình giống như biến đến càng có ý tứ. Nguyên bản, Lục Thần còn lo lắng, làm chính mình cùng căn nguyên đồng cấp về sau, đánh lên không đủ tận hứng. Dù sao lấy tiên phú của hắn cùng nội tính, lại thêm chi nhiều như vậy thủ đoạn thần thông, chiến lực của hắn biểu hiện một mực là đỉnh phong trình độ, viễn siêu thường nhân. Lúc này, căn nguyên đã có một chút đặc điểm của hắn, cái kia vấn đề này cũng không cần quá lo lắng. Tới, rốt cuộc đã đến. Lục Thần có dự cảm, một trận, hắn đều sẽ nhận được đúng nghĩa tận hứng. Đến mức căn nguyên vì sao lại cùng hắn có chút tương tự, Lục Thần cũng không quan tâm, cũng không muốn tìm ra lời giải. Hắn chẳng cần biết ngươi là ai, hắn hiện tại chỉ muốn đánh nhau. Chờ đánh xong, lại nhìn tâm tình của hắn. Chỗ này quá nhỏ, không thi triển được. Ngươi ta đến thế giới bên ngoài một trận chiến như thế nào? Một câu xong, Lục Thần trực tiếp bỏ đi long bảo, giải trừ hộ thể cương khí. Đối thủ là thiên đạo cấp sinh mệnh, những cái kia không coi là gì tiểu thủ đoạn liền không cần đến lãng phí thời gian. Hắn trực tiếp hiện lộ chân thân, tiến nhập nhân thần hình thái. Hộ thể cương khí biến mất, thần cùng nhân thế bích chướng tiếp xúc. Vành ánh thanh quang tự Lục Thần thể nội bắn ra, như trên trời tinh hà, dựa theo tinh la mạch lạc, trải rộng Lục Thần thân thể. Bù bù, ao ngong, gột dựa tại thời không trường hà, dường như có thể đem thế giới hải đập vỡ thần chi khí tức lấy hắn thân thể làm trung tâm bạo phát. Vành, tại thần khí tức dưới, thế giới bích vỡ vụn, đại địa bắt đầu rạn nứt, bầu trời cũng theo đó sụp đổ, toàn bộ thế giới triệt để sụp đổ, chìm vào sụp đổ. Tại cái này phá diệt sống lưu lạc rộng lớn thế giới bên trong, một tôn vĩ ngạn như thiên địa, thân như lưu ly, tản ra mịt mở thành quang thần, lại một lần nữa hiển hóa thế gian. Bị long đong tại phàm thân phía dưới chân thân chi thể, cuối cùng hiển hóa. Hắn lại biến thành hắn. Đã từng đem vong ngữ giả trở điểm giới chúa tể vô tình nghiền ép nhân thần, lại một lần nữa hướng thế nhân triển lộ như thế nào vĩ đại. Bất quá, lần trước bất đồng chính là, lần này nhân thần vĩ đại đến quá chấn động. Hắn không cách nào lại dùng trượng thức đẳng nhân loại làm định nghĩa khái niệm đến đo đạc, hoặc là dùng to lớn trở từ ngữ để diễn tả. Vạn vật sinh linh chỉ biết là, ngẩng đầu chỗ giọm, chính là thần. Túi đầu thấy, cũng là thần. Thiên địa tứ phương, vô biên vô giới, rộng lớn vô biên, đều là thần linh hình bóng. Một tôn cực lớn đến khó nói lên lời cự thần, ở thế giới bên ngoài, quan tới hắn ánh mắt. Chương 256, thế giới chi hải, Trầm Luân chương 256, thế giới chi hải, Trầm Luân. Phàm trần sinh linh luôn luôn không hiểu thần vĩ đại, cùng thần có sức mạnh to lớn. Bởi vì bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua thần, chỉ có thể tận khả năng suy nghĩ tượng, đi phỏng đoán thần hẳn là có uy năng. Cho nên có nhiều như vậy liên quan tới thành thần, liên quan tới thần linh sáng thế cổ lão truyền thuyết thần thoại. Thế mà, cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới thật sự hiểu, phàm nhân tục bút phỏng đoán không được thần vĩ đại. Bởi vì thần luôn luôn siêu nhiên. Thế giới của bọn hắn, bởi vì thần khí tức mà vỡ vụn, mà cuối cùng, bọn hắn lần thứ nhất chân chính ý nghĩa trên thấy được thế giới chân thực, thấy được thế giới bên ngoài đồ vật. Đó là một mảnh không nhìn thấy bờ, có lẽ có thể xưng là hải dương mê vụ. Tại bên trong vùng biển này, ngũ quang thập sắc chùm sáng hoặc hình cầu, ở trong đó rong chơi, phiêu lưu. Nhưng như thế giới của bọn hắn không có vỡ vụn, không có bị mở ra bích trướng, bọn hắn chỗ phương thiên địa này, cũng vốn nên là những chùm sáng kia hoặc hình cầu bên trong một cái, tại mảnh này biển. Mảnh thế giới này trong biển chìm nổi. Đúng vậy, thế giới hải. Đó là do vô số cái giống như bọn hắn thế giới mà tạo thành hải dương. Đây chính là thế giới chân tướng, là thiên địa bên ngoài chân thực. Mà bây giờ, cái kia tôn thần linh cũng là đứng tại vùng thế giới kia trong biển, lấy lớn nhất bình thường mà một mạc phương thức, tiết lộ màn trời đem siêu thoát hai chữ khái niệm hình tượng hóa, cũng thông tục hóa. Thậm chí, có như vậy một số thật nhỏ yếu tiểu thế giới, chỉ là bởi vì khoảng cách thần linh quá gần, trực diện đã nhận lấy một tia thần khí tức, liền tự nhiên tan rã, nổ tung. Từng cái thế giới cứ như vậy bị tác động đến, bị hủy diệt. Dễ dàng, tựa như là cự nhân đi ngang qua, mà giết chết trên đất mấy con kiến. Giờ này khắc này, tất cả thiên địa tịch, vạn vật sinh linh rất muốn quỳ bái, tán thưởng thần vĩ đại. Thế mà, thần nhãn bên trong cũng không có sự hiện hữu của bọn hắn. Hắn trong mắt chỉ có cái kia một vệt bóng đen, cái kia điểm giới căn nguyên. Cảm nhận được hắn chiến ý, toàn thân phiêu đãng khủng bố ma tính căn nguyên không làm bất luận cái gì ngôn ngữ. Trong mắt đen nhánh cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn chỉ là mặt không biểu tình, thật thà lấy một loại nào đó bản năng tại ứng đối. Lục Thần muốn đánh, vậy liền đánh. Hoa, một đạo hư quang theo thế giới hải bên trong xẹt qua, đem vạn thế vạn giới nhuộm thành đen kịt một màu, không thấy một hào quang ảnh. Sau đó, một đạo cùng thần đem đối ứng, đồng dạng to lớn, đồng dạng vô biên vô ngân vĩ ngạn ma thần xuất hiện ở thế giới hải bên trong. Hắn đưa tay ra, trường ngự ám ảnh, một cái cự đại hắc thủ liền xuất hiện tại thế giới hải bên trong, đem toàn bộ thế giới biển bao khỏa, một tay che trời. Ma thần lần nữa dùng ra trưởng trung thế giới thần thông. Một trận khắp thế gian đều kinh ngạc thần chiến như vậy kéo lên màn mở đầu. Trưởng trung thế giới, có ý tứ. Trước kia đều là chấm đối với người khác dùng, rất khó mới cảm nhận được người khác dùng là cái gì cảm thụ. Không tệ. Dứt lời, chấp trưởng quang minh thần cũng dùng ra lòng bàn tay ba tức là nhân gian thủ đoạn. Một cái khắc thanh quang ánh bàn tay lớn tự trong bóng tối phá ra, bao trùm xuống, cùng cái kia hắc ám bàn tay lớn đụng vào nhau. Vâng. Thế giới hải chìm nổi, chiều lên lại chiều rơi. Vô số thế giới tại lượng tôn thần linh giao phong bên trong bị nuốt hết, bị sóng biển đập nát, chôn vùi ở thế giới trong biển. Liên mang theo đã vỡ vụn bản giới cũng theo thế giới hải chìm nổi mà phiêu lưu, tán toái. Thần ma chi chiến. Đây mới thật sự là thần ma chi chiến a. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, như thế đánh, cái này nguyên một phiến thế giới biển, có mấy cái có thể còn sống sót? Thế giới khác liền không có siêu thoát cường giả đi ra ngăn cản hắn bọn họ sao? Thế giới hải đều bị hắn bọn họ làm chiến trường tùy tiện nắm, coi như thế giới khác có siêu thoát cường giả tại, bọn hắn dám mạo hiểm đâu sao? Mau tránh ra, hư không loạn lưu tới, kéo căng ta. Trong nhân thế loạn là một đoàn. Thần chiến bên trong, người người cảm thấy bất an, e sợ cho bọn hắn cũng sẽ bị chôn vùi ở thế giới trong biển, trở thành quá khứ lịch sử. Ngay tại lúc này, cái kia chấp trưởng quang minh thần hướng bên này nhìn thoáng qua. Sau đó, một cái tản ra hồng ánh sáng bóng bàn tay lớn, từ đôi đến đầu, đem bọn hắn toàn bộ vỡ vụn thế giới cho nâng lên. Đúng nghĩa nắm trong lòng bàn tay. Chỉ một thoáng, hư không loạn lưu rừng. Tất cả nguy cơ đều bị ngăn tại thần linh cự trưởng bên ngoài, bất động như núi. Tràn đầy cảm giác an toàn. Tiếp tục. Ngay sau đó, chấp trưởng quang minh thần đối cái kia ma thần nói ra lời ấy. Mắt thường xem qua. Lúc này thần, chính là một tay nâng thế giới cùng cái kia ma thần triển khai giao phong. Bản giới sinh linh, vô luận nhân tộc vẫn là yêu tộc, hoặc là hiểm tộc, đều lại không có ngôn ngữ. Bọn hắn chỉ có thể dùng này đôi mắt thường, đi chứng kiến trận này thần chiến, đưa nó một mực khắc vào trong đầu. Thế này lặng im. Thế giới hải cũng yên lặng. Chỉ có hai tôn vĩ đại thần, lấy thế giới hải dương vì chiến trường, không đoạn giao chiến lấy, đánh ra một kích lại một kích thần thông bất khả tư nghị thủ đoạn. Coi là lúc, ma thần triệt hồi trưởng trung thiên địa. Hắn thay đổi hạ nguyện. Thế giới hải lưu động, một vòng sáng trong hạ nguyện tự trong biển hiện lên. Hải thượng sinh minh nguyệt. Thanh lệ hào quang bung xuống một mảnh mưa lạnh, giống như lao, giống như tiễn, xuyên thủng đất trời và vượn. Lục thần gặp chi. Thanh thiên tràn ngập trong hai con ngươi, thường hực tiêu dương cùng sáng trong hạ nguyện tắm thanh thiên mà ra, nổi ở mãng mãng thương thương. Thanh thiên nhật nguyệt minh. Nhật nguyệt đồng thiên. Chương 257, Thanh thiên bất dịch quyết tầng thứ 11 chương 257, Thanh thiên bất dịch quyết tầng thứ 11 tại một thần một ma định cấp quyết chiến cái này bên trong, đã từng như đầy sao tô điểm thế giới chi hải, biến đến trống trải. Thét lên người nhìn thấy mà giật mình. Thế mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là thần ma chi chiến sơ khai tràng. Thần ma song phương, vô luận là ai, đều còn không có hoàn toàn lấy ra chân chính bản sự tới. Cả hai đang ở vào bước đầu thăm dò giai đoạn, liền chính thức giao chiến cũng không bằng. Chỉ bất quá so sánh lục thần, căn nguyên thăm dò càng thêm bạo lệ, càng thêm hung mãnh, tràn ngập một cỗ hủy thiên diệt địa táng chúng sinh bi quan chán đời tăng giận cảm giác. Hắn tựa như là vô tận thế giới trường hà bên trong, sở hữu hắc ám cảm xúc tiêu cực tập hợp, hết thảy tà ác tăng giận hóa thân. Một chiêu một thức đều mang mãnh liệt ô nhiễm, dẫn phát người sâu trong nội tâm tà ác, khiến cho sa đoạ trầm luân, hóa thành căn nguyên nô lệ. Tại cái này cố cường thịnh đến cực hạn ăn mòn dưới, bản giới sau lưng như mưa xuân về sau mang giống như phồn binh mạnh mẽ sinh trưởng, không ngừng trên phiến đại địa này lan tràn, thúc đẩy sinh trưởng. Bản giới như thế, thế giới khác cũng không ngoại lệ. Cái kia hắc ám căn nguyên nhanh nuốt nương theo lấy thần chiến trùng kích từng giờ từng phút chạy vào thế giới hải, đem toàn bộ thế giới trường hà đều kéo nhập vực sâu, hóa thành hắn hắc ám thần quốc. Cùng lúc đó, cái kia đâm sâu vào tại sinh tử ma đồng bên trong nguyền rủa cũng nương theo lấy căn nguyên ô nhiễm triển khai mà không ngừng thức tỉnh, không ngừng tăng cường. Cái kia bị lục thần một mực áp chế nguyền rủa liền nổi ở lục thần bên hai, lần nữa hát vang thần ma nói nhỏ, ý đồ tỉnh lại lục thần sâu trong nội tâm ma. Đối với cái này, lục thần chỉ là mặt không biểu tình, thậm chí có chút muốn cười. Tỉnh lại chấm ma, coi là thật như thế sao? Hắn nhìn thật sâu một chút cùng hắn tướng mạo tương tự căn nguyên, trong mắt mang theo không còn che giấu ý cười. Chấm ma tin tưởng ngươi sẽ thấy, nhưng chỉ là hiện tại loại trình độ này lời nói cũng không đầy đủ, còn thiếu rất nhiều. Có lẽ là đã nhận ra lục thần ý nghĩ, căn nguyên khí tức biến đến càng nóng nảy bạo lệ. Hắn tụ tập giữa thiên địa tất cả tam giận, ngang nhiên xuất thủ. Bù bù, phô thiên cái địa hắc ám được kích. Toàn bộ thế giới biển lâm vào đêm tối, rơi vào trầm luân. Tuyệt vọng, khô mục khí tức, cấp tốc trải rộng toàn bộ thế giới trường hạ, lan tràn xuống. Dạng này mới đúng. Lục thần cười cợt, sau đó nhật nguyệt luân chuyển, hợp hai là một. Thanh thiên bất dịch quyết tầng thứ 10, thanh thiên quy tịch. Đã từng ban cho tân tịch diệt chi quang lại hiện ra, nhưng không giống với cây lần kia suy yếu áp chế bản. Lần này là từ lục thần chân thân, là từ đã tấn thăng thiên đạo cấp sinh mệnh, đầu đôi hắn lấy toàn thịnh tư thái mà thả ra thời không thần thông. Chiêu này tự khai phát đến nay liền một mực bị long đong siêu tuyệt thần thông, rốt cục lần thứ nhất triển lộ nó chân chính uy năng. Và anh, thế giới đứng im, thời không ngưng trệ, tất cả thế giới liền mang lục thần trong lòng bàn tay bản giới ở bên trong đều bị một cố cường đại đến cực hạn thời không chi lực phong tỏa tại một đoạn thời khắc. Lúc này yên lặng như tờ, thiên địa im ắng. Lớn như vậy thế giới trường hà bên trong, duy chỉ có căn nguyên cùng lục thần còn tồn tại lấy, hô hấp lấy, đem thần cùng ma quyết chiến đẩy thăng đến một cái khác chút cao. Ngưng trệ hắc ám thời không bên trong, một hạt ánh sáng nhạt lập tức tự nguyên sơ vũ trụ mà đến, nó tựa như khai mở hồng mông quá lúc đầu luồng thứ nhất ánh sáng, tự cổ xưa nhất quá khứ mà đến, muốn đem toàn bộ thế giới trường hà về không khởi động lại. Tại cái này tịch diệt chi quang dưới, tất cả hắc ám ăn mòn lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cực nhanh phục hồi như cũ, trở lại nó lúc đầu trạng thái, từng giờ từng phút hướng chạy nguyên điểm, hướng chạy sáng lập nó cái vị kia vô thượng chí tôn. Thời không, ngay tại hồi tưởng, hắc ám đang bị khởi động lại. Đứng im tuế nguyệt bên trong, hết thảy tất cả chính trở lại lúc trước phát sinh lúc một khắc này, về đến điểm bắt đầu. Chợt nhìn, tựa như là căn nguyên công kích bị lục thần vô tình bắt bỏ, lệnh chi hồi tưởng bị chuyển. Căn nguyên công kích mất hiệu lực. Tiếp tục, tới phiên ngươi. Thần, con ngón đúng ra, đem hiệp cho đến căn nguyên, ra hiệu hắn bắt đầu mới biểu diễn. Thế mà đối với cái này, căn nguyên cũng không có lộ ra cái gì bối rối, tức giận cảm xúc. Hắn y nguyên duy trì mặt không thay đổi lạnh lùng mặt, dùng cặp kia con mắt đen như mực trừng trừng nhìn chằm chằm lục thần. Từ đầu tới đuôi, hắn không có một câu ngôn ngữ, cũng không cảm khái, càng không cảm xúc hay thay đổi. Hắn giống như sẽ không nói chuyện, cũng không có bất kỳ cái gì ý thức, chỉ là duy trì một loại bản năng, một loại hủy diệt bản năng, như tại thi hành một loại nào đó nhiệm vụ giống như, không mang theo bất luận cái gì tư nhân cảm xúc, hết thảy đều công thức hóa. Cái này khiến Lục Thần có chút nhíu lông mày. Căn này nguyên cùng hắn trong dự đoán có chút không giống nhau lắm. Một cái chỉ có bản năng, mà không có tự ta tư tưởng thiên đạo cấp sinh mệnh. Loại này đối thủ, mặc dù lực lượng tầng cấp là đủ, nhưng không có tự mình, không có linh hồn, cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn không có phức tạp tính kế cùng âm chiêu xuất hiện nhiều lần chiến lược bố trí. Cứ việc, cái này tại tuyệt đối lực lượng tầng thứ so đấu bên trong không tạo nên tác dụng quá lớn. Bất quá, đánh cái so sánh, cái này tự như Lục Thần một mực tại đánh cái nào đó vượt quan trò chơi. Cửa hải cuối cùng là trung cực người chơi ở giữa tờ cờ ý thức của đối phương cùng trang bị kỹ năng đều cùng chính mình không kém nhiều, thường xuyên có thể đánh ra chói sáng thao tác, cái này khiến hắn thắng bại muốn trực tiếp kéo căng. Nhưng đánh tới một nửa mới phát hiện, đối diện không phải người thật, mà chính là luyện ngục người máy. Đây cũng không phải nói luyện ngục người máy không đủ khó, không đủ kích thích, nhưng so sánh chân nhân người chơi tờ cờ, cũng là ít một chút nhi niềm vui thú, ít một chút nhi thoải mái cảm giác, thiếu chút chờ mong. Chính tao mày, căn nguyên lại một lần nữa bộc phát ra thôn thiên thực địa hắc triều. Lần này, tình thế mạnh hơn, càng dọa người. Hắn khí tàn nhẫn, tăng giận, tuyệt vọng, giết chóc. Từ đầu tới đuôi đều tràn ngập bạo lực mỹ học giống như chương lực. Cái này khiến Lục Thần lông mày có chút giãn ra. Luyện ngục người máy cũng không phải là không được. Loại này chỉ có bản năng chiến đấu, vì hủy diệt mà sinh, vì chiến mà sống sinh mệnh thể, kỳ thật càng diệu. Sau đó, trong mắt Lục Thần đen trắng nhật nguyệt cấp tốc lưu chuyển, phản chiếu ra óng ánh khắp nơi sơn hà nhật nguyệt đồ. Hán hóa thân đồ bên trong chúa tể hết thảy đế hoàng, dẫn ba thước nhân gian, trưởng nhật nguyệt sơn hà, chinh chiến cửu thiên thập địa, thủ ngự tinh hà khắp nơi. Anh, ầm ầm. Chí tôn đế hoàng cùng cái kia hắc ám căn nguyên tại lưu quang khe hở bên trong giao thủ vô số cái qua lại. Trong một chớp mắt, hình như có bốn mùa biến ảo, hình như có tinh hà đảo ngược. Thời không chậm nhanh chậm chậm. Thế giới lúc sáng lúc tối. Phàm trần tục tử bọn họ sớm đã không cách nào thấy rõ trận này thần ma chi chiến bên trong đến tột cùng đến một bước nào, lại đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy thế giới trường hà phá diệt, nhìn đến thời không tại thần ma giao thủ phía dưới phân mảnh, chợt hướng tương lai xuất phát, lại chợt chuyển hướng một cái nào đó đi qua điểm mấu chốt. Toàn bộ thiên địa một mảnh hỗn loạn. Lệnh thế gian vạn linh tận trong nháy mắt biến diệt, lại tại quang ám sen lẫn bên trong trọng sinh. Thẳng đến một đoạn thời khắc, thay đổi trong nháy mắt thần ma chiến trường trên. Một cái thánh bạch đại nhật mang theo cường đại sinh chi lực đột nhiên đánh nát cái kia đặc thù giới vực, gạt mở bích trướng, tự không biết tên thuế nguyện buông xuống cái này thời không. Nó bên cạnh, sám đen mặt trăng như tự trong tử vong thành én, dùng tuyệt đối tử vong quyền uy bạn sinh mà tới. Cùng cái kia thánh bạch đại nhật trung trúc vĩnh hằng. Thanh thiên bất dịch quyết tầng thứ 11. Chương 258, tịch diệt thân VS sĩ thống ngự thân chương 258, tịch diệt thân VS sĩ thống ngự thân đại nhật làm chủ. Hạ Nguyệt làm phụ, Nhật tướng thống ngự thân, gấu, thương hực, thánh bạch hỏa diễm, tự mặt trời gay gắt trên tiêu đốt, không ngừng rớt xuống như lưu sa giống như đốm lửa nhỏ, đem cái này mênh mông thế gian đều tô điểm. Phàm bị đốm lửa nhỏ bao trùm chi địa, hắc ám tân tán, thiên địa chứng minh. Cái kia tựa như không có thể ngang hàng vô giải ô nhiễm cuối cùng gặp được có thể khắc chế khắc tinh của nó. Đốm lửa nhỏ đi tới chi địa, an mòn ô nhiễm lặng yên lui tán. Bọn chúng bị khu trục co lại thành một đoàn, nhường cái kia trùng trùng điệp điệp Nhật tướng đốm lửa nhỏ chiếu rọi luyện hóa, bạo chiếu tại cái kia thanh thiên bạch nhật ánh sáng dưới. Tại mặt trời gây gắt thống ngự lĩnh vực vì đó chỗ chất tệ. Đông đảo bị ăn mòn nhập điểm sinh linh cuối cùng đạt được chỉ chốc lát an bình. Bọn hắn bạo tẩu đều hắc ám diện dần dần bị lý tính chỗ áp chế, tự ngây ngô mất trí bên trong khôi phục một chút thanh tỉnh. Nhưng bọn hắn còn không tới kịp may mắn chính mình thoát khỏi nhập điểm ác ngộng. Sau một khắc, cường đại đến làm cho người phát run, làm cho người linh hồn run sợ vô thượng thống ngự chi uy liền chấn nhiếp toàn bộ thời không. Loại kia dường như trí cao đại đạo buông xuống, dường như chinh phạt cửu thiên tiên quốc đại đế lâm trần, mang đến phát ra từ sinh vật bản năng bên trong run rẩy, lệnh vạn vật sinh linh kinh sợ, triệt để đánh mất bản ngã. Tại cái này thanh thiên bạch nhật ánh sáng chiếu xuống, chúng sinh đã không còn là chúng sinh, bọn hắn đã mất đi tự mình, chỉ tàn lưu lại một bộ không người mà bái thể xác. Tất cả tư tưởng, tất cả đều bị cái này vô thượng chí tôn thống ngự cho đều trấn áp. Càng đừng đề cập ngẩng đầu nhìn thẳng cái kia tôn khuynh đảo vạn tượng, cao không thể chạm đế hoàng hình bóng. Mà đây chính là cái kia treo trên cao cựu tiêu thánh bạch đại nhật, đối cái này mênh mông nhân gian chỗ thi dưới tuyệt đối thống ngự. Này chi vị, Nhật tướng thống ngự thân, chính là Lục Thần 17 tuổi năm đó đem thanh thiên bất dịch quyết tinh túy cực điểm thăng hoa mà mở phát ra lượng đại áo nghĩa một trong. Kỳ chủ trưởng trấn áp, dùng tuyệt đối thế, tuyệt đối lực, tuyệt đối thiên thật lớn đến thống ngự hết thảy, nghiền ép sở hữu không phù hợp quy tắc chi địch. Nó dựa vào Lục Thần nhân thần chi thân mà tồn, chính là Lục Thần chân thân mới có thể thi triển áp đáy hòm một trong thủ đoạn. Mà hắn uy lực, hóa thân thống ngự vô thượng đế hoàng, tay cầm tuyệt đối quyền hành, đem chọn đoạn thế giới trường hà tận nạp trong lòng bàn tay, hóa vì chính mình thống ngự thần quốc. Thần quốc bên trong, đế hoàng vĩnh tồn, thống ngự hết thảy nóng rực ánh sáng như phá hiểu lê minh chi quang, từng cây đâm vào hắc ám lĩnh vực, đem tiêu đốt, đem xuyên thủng. Bá đạo thống ngự uy hiếp khắp nơi, phàm quang mang chỗ chiếu tận vì thần quốc. Phàm thần quốc bên trong đều là thần dân. Chấn. Đế hoàng ngự lệnh lấy nóng cháy nhất lớn nhất ngày thẳng phương thức đi tới căn nguyên trước đó, đối với hắn làm chính sách tàn bạo muốn khiến cho quỷ gối, túi đầu xương thần. Cái kia chấp trưởng quang minh đế hoàng, tràn ngập thần chi uy dụng cụ tồn tại, đúng là lấy loại phương thức này, hướng cùng là thiên đạo cấp sinh mệnh căn nguyên phát động một vòng mới mời. Đây chính là coi là cực lớn khiêu khích. Thế mà, đối mặt Lục Thần khiêu khích, căn nguyên vẫn như cũ gô nhưng bất động. Thậm chí, hắn khẽ miệng còn ẩn ẩn hiện lộ một vẻ quỷ dị độ cong. Hắn tựa hồ tại trái lại khiêu khích Lục Thần. Cái này một vệ quỷ dị độ con còn chưa biến mất, ngay sau đó, biến cố mọc lan tràn. Thánh Bạch Đại Nhật thống ngự thế giới bên trong, một cái đen nhánh câu nguyệt đột nhiên căng ra đế hoàng thần quốc. Suy, nó dùng tuyệt đối sát phạt hình dáng, lấy thiên ý làm đao, xé mở vận mệnh, đập vỡ vụn thời không, chém rách nhân quả. Long cong, sát tính ngập trời câu nguyệt, tự hỗn độn mà sinh, hiển thị rõ phong mang chi sắc nhọn. Mà cái kia cùng Lục Thần tướng mạo giống quá căn nguyên chính hóa thân giữa tháng, đặc biệt mà đến, dẫn dắt chung kết. Hắn xuất hiện, làm đến ở trong gầm trời đều tràn đầy một cỗ đặc biệt túc sát tịch diệt chi khí. Loại kia tập đục nát, điêu vong, tịch diệt. Chờ hết thể đại biểu chung kết hủy diệt làm một thể ý vận, lạnh đến lạ thường, sợ đến dọa người, lệnh thế giới trường hạ đều như bị đông kết. So sánh cái kia Thánh Bạch Đại Nhật, lại không kém mảy may. Nếu như không phải muốn so sánh, thật giống như một cái là mặt trời gay gắt đế hoàng, là hiền minh hoàng, hắn dùng tuyệt đối uy thế, tuyệt đối thiên để ý pháp tắc đến lấy thế nghiền ép, đánh nát lòng người phòng tuyến, làm cho người đánh trong đáy lòng thần phục kính sợ. Cái kia thời khắc này căn nguyên cũng là vô tình hạo nguyện quân chủ, lại lạnh lại băng, thay đổi thất thường. Hắn là cái hôn quân, không coi trọng mặt trời gay gắt vĩ ngạn cùng chính đại, đơn thuần giảng cứu cái giết, giảng cứu cái chữ diệt, giết, 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 giết đến người sợ hãi trong lòng, giết đến người lông tơ chợt lở, giết người sợ vỡ mật nát. Cái kia công nguyện tồn tại, tựa như liền chỉ là vì cho cái thế giới này mang đến hủy diệt, dẫn chúng nó trở lại hết thảy nguyên điểm, trở lại cái thế giới này vốn là nên có hỗn độn diện mạo. Đối dạng này chăng, mọi người không có kính, chỉ có sợ. Trong chốc lát, cái kia bị Thánh Bạch Đại Nhật thống ngự thế giới, liền bị cái này băng lãnh Hạo Nguyệt quân chủ một lần nữa chiếm lĩnh, cùng hắn chia đều thiên hạ, lấy Nhật Nguyệt làm danh giới, cộng trị sơn hà. Câu Nguyệt dưới sự cai trị sinh linh, trong nháy mắt liền bị giết đến bể mật, triệt để nhập điểm, đã mất đi lý tính, hóa thành Nguyệt nô lệ. Vô số hiểm ma hóa thành thôn thiên thực địa hắc khí, hướng cái kia cao cao tại thượng mặt trời gay gắt đế hoàng phát động phản công. Nguyệt tướng tịch diệt thân, Nguyệt tướng tịch diệt thân chính là Lục Thần khai phát thanh thiên bất dịch quyết tầng thứ 11 một loại khác áo nghĩa. Nó cùng thống ngự thân tương đối, chủ trưởng sát phạt, là dùng tốt phi thường công phạt chi thuật. Đồng dạng là Lục Thần chân thân hình thái mới có thể thi triển áp đáy hòm một trong thủ đoạn. Lục Thần sẽ không nhận sai. Dù sao, đây chính là tự mình khai phát độc môn áo nghĩa, là mình bản lĩnh giữ nhà, trong thiên hạ chỉ một nhà ấy, hắn như thế nào lại nhận sai? Không hề nghi ngờ, căn nguyên lúc này thi triển cũng là thanh thiên bất dịch quyết tầng thứ 11 một cái khác đại áo nghĩa, nguyệt tướng tịch diệt thân. Trầm mặc một hồi sau, ha ha, ha 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 ha, một trận tùy ý mà điên cuồng cười to tại hỗn loạn thời không bên trong bạo phát. Cái kia mặt trời gay gắt đế hoàng tràn ngập nhiệt liệt chờ mong, không chỉ có cùng chấm dài đến tương tự, thì liền chấm tịch diệt thân người cũng biết. Tốt, 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 sự tình càng ngày càng có ý tứ. Thanh thiên bất dịch quyết tầng thứ 11 nguyệt tướng tịch diệt thân, tự khai sáng tạo đến nay, Lục Thần chưa bao giờ sử dụng tới, mà lại cái này nguyệt tướng chi đạo càng là tại Lục Thần lấy được hoàn chỉnh thanh thiên bất dịch quyết sau bổ sung hoàn thiện qua một lần. Tất nhiên là không thể nào lưu vết, căn nguyên cũng không có vị trí có thể học trộn. Huống chi nhìn căn nguyên cái này tịch diệt thân hỏa hậu, cũng hoàn toàn không giống như là học trộn. Cùng hắn nói là học trộn, chẳng bằng nói là Lục Thần bản thân trao tặng nguyên chấp nguyên bị. Có thể Lục Thần cái gì thời điểm trao tặng qua hắn tịch diệt thân. Tình huống dưới mắt là càng ngày càng phức tạp. Hắn rất ngông cuồng, cũng rất mạnh. Nhưng thì tính sao đâu? Hắn cuồng cũng tốt, mạnh cũng được. Lục Thần sẽ chỉ so hắn cuồng hơn, càng mạnh. Bởi vì chính như những cái kia thanh tỉnh người đánh giá như thế, hắn nội tâm so trên đời này bất luận kẻ nào đều ngạo mạn. Thế nhân cho rằng hắn tính tình thanh lãnh, đạm mạc, chỉ là bởi vì phàm nhân tầng thứ không đủ mà sinh ra sai lầm lý giải. Cao ngạo tự tán dương, ngạo mạn kinh cuồng, đây mới là hắn Lục Thần diện mục thật sự. Thần cười đến tùy ý mà điên cuồng, lần thứ nhất phát ra từ nội tâm điên cuồng gào thét. Ha ha ha, ngươi còn có cái gì chấm không biết kinh hỉ, nhanh đều lấy ra cho chấm nhìn một cái a. Chương 259, ngàn vạn thế giới quyết chiến. Chương 259, ngàn vạn thế giới quyết chiến chấm. Chờ lâu lắm rồi. Nói xong, cái kia uy chấn cựu thiên thập địa, thống ngự thiên địa vạn tượng mặt trời phát ra càng tia sáng chói mắt. Đem cái kia vĩ ngạn đế hoàng hình bóng vô hạn kéo dài, làm nổi bật đến quang mang vạn trượng, bao trùm mênh mông hoàn vũ. Thống ngự chi thân, ngay tại thích thú. Được nghe thống ngự hết thể đế hoàng phát ra lớn nhất ngay thẳng khiêu chiến. Hắc ám căn nguyên ngẩng đầu, thật thà nhìn chỉ chốc lát. Sau đó, lại vung tay lên. Thế giới hải bên trong, vô số hắc khí đột nhiên theo cái khác phát sáng tỏa sáng chùm sáng tinh thể bên trong bắn ra, hướng căn nguyên hội tụ, kết hợp phô thiên cái địa hắc ám chi nguyên đem toàn bộ thế giới biển tràn đầy, đen nghịt, làm cho người ta cảm thấy cực lớn tâm lý chấn động, dường như toàn bộ thiên đều phải sụp xuống rồi. Cái gì? Thấy cảnh này, bản giới sinh linh tất cả đều ngây ngẩn cả người. Hiểm giới căn nguyên, không chỉ là ăn mòn chúng ta, thế giới khác vậy mà. Cái này, đây rốt cuộc là căn nguyên, không chỉ là bọn hắn cái thế giới này căn nguyên. Hắn lại đem cái này nguyên một phiến thế giới biển tất cả đều ô nhiễm ăn mòn. Bọn hắn võ đạo thế giới, vẹn vẹn chỉ là một cái trong đó. Thiên ngoại tới ăn mòn. Quả thật như thế sao? Bởi vì cái gọi là ngươi không tu hành, nhìn ta như hết ngồi đáy giếng ngắm trăng trên trời. Ngươi như tu hành, thì như một hạt phù dù gặp thanh thiên. Câu nói này cũng là trước mắt thấy chân thực khắc họa. Giờ này khắc này, thiên địa chúng sinh tất cả đều ngưng trệ. Bọn hắn trước đây lấy làm căn nguyên chỉ là nhằm vào bọn họ võ đạo thế giới một loại nào đó mặt tối ăn mòn. Nhưng bây giờ, võ đạo thế giới, a, bọn hắn không dám tưởng tượng, cũng đã không cách nào suy nghĩ tượng. Căn này nguyên đến tuột cùng là cái gì, lại là lai lịch ra sao? Hắn vậy mà ngang qua vạn giới, xuyên thủng toàn bộ thế giới biển. Sở hữu thế giới, Sở hữu bọn hắn chưa từng lãnh hội qua thần kỳ, tất cả đều có căn nguyên cái bóng. Tất cả đều là hắn thu hoạch chiến trường. Cựu cảnh, thiên đạo. Thiên đạo hai chữ, đặt đến loại tồn tại này sao? Một cái viễn siêu tạo vật chủ chi cảnh, có thể ngang qua thế giới hải, siêu thoát tự nhiên, xem mênh mông chúng sinh vì trong lòng bàn tay cỏ rác tồn tại. Bọn hắn hiện tại chỉ muốn biết Minh Hoàng năm đó, đến cùng là làm sao đem hắn phong ấn. Minh Hoàng, vậy mà có thể áp chế loại quái vật này. Bát cảnh cùng cựu cảnh chi ở giữa chênh lệch, có như thế lớn. Cái này bát cảnh cùng cựu cảnh ở giữa sợ không phải còn giống mấy cái đại cảnh giới a. Nghĩ đến, bọn hắn lại lo lắng nhìn một chút vị kia hóa thân thống ngự vô thượng đế hoàng. Căn nguyên cường đại đến tận đây, bọn hắn hoàng, có thể thắng sao? Nhưng liếc nhìn lại, lo lắng của bọn hắn giống như có chút hơi thừa. Hoàng, vẫn chưa run dậy, càng đã lui co lại nửa bước. Hắn mắt sáng như đuốc, thậm chí là thu thần thông, tại chỗ chờ đợi căn nguyên đem sở hữu hiểm khí thu về, đem thu hoạch bản nguyên đều thu nạp. Hắn, hoàn toàn như trước đây. Mọi người, liền không lời nào để nói. Trong yên lặng, căn nguyên đem các lớn thế giới bản nguyên toàn bộ thu về. Thế giới đột nhiên biến đến tĩnh mịch, làm cho người dùng mình khí tức ngay tại trong im lặng lan tràn. Hắn thay đổi, biến đến, đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Mọi người chỉ biết là, thời khắc này căn nguyên liền là đúng nghĩa thần, không thể xem, không thể xem xét, không thể nói, lại không gì làm không được. Cái trạng thái này căn nguyên, nói hắn một hơi là có thể đem toàn bộ thế giới biển vô số thời không, vô số nhân quả xen vào nhau chi mạch toàn bộ mạt sát ở vô hình, lại sáng tạo một cái tất cả đều là trí cao cấp sinh mệnh, thậm chí là thiên đạo cấp sinh mệnh tinh hải, bọn hắn đều không chút nghi ngờ. Bọn hắn trầm mặc, cũng chỉ có thể trầm mặc, chờ đợi vậy cuối cùng thẩm phán. Rất tốt. Chấm, rất ưa thích ngươi. Hắc ám hoàn vũ một chỗ khác truyền đến đế hoàng tình chân ý thiết thanh âm. Sau một khắc, võ đạo thế giới người liền chấn động lên, tản mát ở thế giới trong biển. Bởi vì bọn hắn hoảng, buông lòng tay ra, không chờ mọi người phản ứng lại, bọn hắn liền thấy được một cái cùng lúc này căn nguyên một dạng, đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Thần xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Đúng vậy, thần. Trước mắt vị này tồn tại, toàn thân đều tràn ngập một loại đáng sợ thần tính. Tại hắn trên thân, rốt cuộc không cảm giác được mảy may thuộc về nhân tình cảm giác. Hắn đạm mạc, lý tính, không nhận bất luận cái gì ngoại giới nhân tố ảnh hưởng, chỉ để lại tuyệt đối lý tính, tuyệt đối xem thiên địa như mây khói. Nhân thần chỗ lấy là nhân thần, đó là bởi vì hắn ở vào người cùng thần quá độ hình dáng, đã có thần tính, cũng có nhất định nhân tính. Nhưng bây giờ, hắn không còn là nhân thần, mà là đơn thuần thần. Mà cái này, chính là lục thần giải phóng tất cả tự mình về sau, chân chính hiện lộ chân thân. Đây mới là hắn tháo xuống sở hữu gông xiềng về sau bản thể. Có thể không chút kiêng kỵ phóng thích hắn chính thức có được toàn bộ lực lượng, không nhận bất luận cái gì ngoại giới nhân tố ảnh hưởng. Bởi vì lúc này hắn, chỉ còn lại có tuyệt đối lý tính, một cái vì chiến đấu, vì thắng lợi mà tồn tại lý tính. Trừ cái đó ra, cái khác hết thảy tất cả đều không tại thần cân nhắc bên trong. Hắn muốn thưởng thụ trận này chờ mong đã lâu chiến đấu. Hắn muốn thắng. Ánh sáng vô tận phát sáng bao phủ thiên địa, toàn bộ thế giới biển bắt đầu vỡ vụn, sụp đổ, hóa thành nước triệu bụi. Tại cái này vô số hạt bụi mảnh vỡ bên trong, thời không thắc loạn. Mọi người có thể nhìn đến 1.000 năm mình tại cùng 1.000 năm sau chính mình chào hỏi, thậm chí có thể nghe được nào đó cái thế giới 10 vạn năm trước thư viện chuyển đến lang lành tiếng đọc sách. Hết thảy đều loạn. Tập. Thế giới dường như liền muốn hủy diệt. Bệ hạ, nhân hoàng bệ hạ ngài thanh tỉnh một điểm. Ngài đây là muốn diệt thế a? Một cái thế giới khác siêu thoát giả, mời ngươi khai ơn nhà. Chúng ta vu sư thế giới là vô tội. Vô số cầu nguyện thanh âm truyền vào vĩ đại thần nhĩ bên trong. Nhưng thần cự tuyệt lắng nghe. Mắt điếc hai ngơ. Phàm nhân sinh tử cùng thần có liên can gì? Thần làm theo ý mình, muốn làm gì thì làm. Thẳng đến bị chiếm đóng đại ngu đế cung, truyền đến thiếu nữ quen thuộc hoảng sợ thanh âm. Bệ hạ, thần tài có chút ghé mắt. Hắn đưa tay đem vỡ vụn võ đạo thế giới tái tạo, hồi tưởng, đem dừng lại tại thời không dòng nước lũ bên trong. Sau đó, thần cùng cái kia hắc ám hiểm ma liền biến mất ở cái này thời không. Hắn bọn họ tựa hồ đi khác một phàm nhân không cách nào quan sát đánh giá duy độ, thỏa thích hưởng thụ thuộc về hắn bọn họ chiến đấu. Quét sạch tinh hải thủy triều đình chỉ dâng trào. Thế giới hải lắng lại, cuối cùng đạt được căn bình. Vậy hạ cùng căn nguyên, đi. Hắn bọn họ có lẽ đi một cái khác chúng ta nhìn không thấy duy độ. Cái này, mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Nói sống sót sau tai nạn, vẫn là kiến thức chân chính thần ma đại chiến, thấy được đúng nghĩa chí tôn giả. Ai? Mọi người nỗi lòng phức tạp. Cùng lúc đó, Lâm Trạch Sơn Trang viết có di quang hai chữ tờ giấy dưới, cái viên kia phong cách cổ xưa thanh đồng kính chính chiếu lấp lánh. Trên đó mơ hồ hai chữ sáng chói chói mắt, cuối cùng biến đến rõ ràng, Bát Hoang. Bát Hoang kính. Nó chiếu rọi lấy di quang tờ giấy, phát ra một đạo thông hướng không biết tên giới vực chín màu ánh sáng. Liên liên mang theo toàn bộ Lâm Trạch Sơn Trang cùng một chỗ, biến mất không thấy gì nữa. Bị xóa đi chỗ có tồn tại dấu vết. Chương 260, đến thánh giả chương 260, đến thánh giả ửng. Ngay tại Lâm Trạch Sơn Trang biến mất cùng một thời gian, cái nào đó không biết thời không, người mang quan tài bỗng nhiên quay đầu. Ta, giống như lại quên thứ gì. Người mang quan tài cao mày, suy ngẫm rất lâu cũng không có mặt mày. Hắn cũng chỉ có thể coi như thôi, thật sâu về nhìn một cái tự mình đọc lấy thanh đồng quan. Sau đó, bước vào hắc ám, biến mất không thấy gì nữa. Ai cũng không có phát hiện, trận kia thần ma đại chiến bên trong. Làm hiểm giới trí cao người mang quan tài, lại chẳng biết lúc nào lên liền lặng lẽ rút lui, không thấy tung tích. Bên ngông tinh hải, đến thanh thế giới. Sư tôn, ta hôm qua thông qua được thiên bi khảo hạch, tấn thăng tứ giai thánh hành giả. Ấy, Không đúng. Hôm qua. Sư tôn, Thiên Bi không phải ngày mai mới bắt đầu khảo hạch sao?
À, vậy ta đây vết thương là làm sao tới? Thiên Bi khảo hạch ghi chép tại sao lại tại?
Gặp ủy, ta 3 ngày trước không phải mới thối lui ra khỏi Thiên Bi danh sách, tấn thăng cựu giai thánh hành giả sao?
Hỏng, cựu giai.
Ta tại sao lại hàng giai?
Ta không phải đã trở thành tinh biến vương giả sao?
Đến thánh đại trong điện, một người trẻ tuổi ngôn ngữ hỗn loạn hướng một cái râu tóc hoa râm, thân ở hỗn độn tinh không lão giả hồi báo.
Hắn thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng mỉm cười, lại thỉnh thoảng biến thành mười mấy tuổi thiếu niên, thỉnh thoảng hóa thành gần đất xa trời lão nhân. Thời gian ở trên người hắn hỗn loạn, ký ức cũng tại trong đầu của hắn lẫn lộn. Thật lâu, hắn bừng tỉnh đại ngộ, hoảng hồn.
Không tốt, ta xảy ra vấn đề.
Hai vị kia siêu thoát giả đại chiến, ảnh hưởng tới chúng ta đến thánh thế giới lúc tự.
Hắn hoảng hốt thần, thiếu niên, thanh niên, trẻ con cùng lão giả hình tượng liền trùng hợp, thân hình không ngừng biến ảo.
Sư tôn, thân ở hỗn độn tinh không, toàn thân tràn ngập huyền ảo chi khí, lão giả một chỉ điểm tại người trẻ tuổi, lão giả, lông mày chỗ.
Chú ý.
Thuyết minh tiên địa chí lý đại đạo chi âm trong lòng hắn vang lên.
Trên người hắn hỗn loạn lúc chạy, lúc này mới ổn định lại.
Hô.
Hắn nhẹ nhàng thở ra.
Sư tôn, hai vị kia không khỏi cũng thật là đáng sợ, chỉ là uy áp trùng kích liền nhường toàn bộ thế giới biển bại lộ cũng vỡ vụn phiêu diêu.
Các ngươi siêu thoát giả đều đáng sợ như vậy.
Tiểu đồ sợ hãi nhìn lấy trong tinh không lão giả, giống như ngày đầu tiên nhận biết nhà mình sư tôn một dạng.
Trong tinh không lão giả lườm tiểu đồ một chút, ai nói cho ngươi bọn hắn là siêu thoát giả?
Thế nhân cũng xưng lão phu vì siêu thoát giả, ngươi khi nào thấy lão phu có loại này kích thích thế giới hải, khởi động lại thế giới năng lực?
Nghe vậy, tiểu đồ hít vào một ngụm khí lạnh, không phải siêu thoát giả.
Siêu thoát giả khái niệm đã là hắn đối với cường giả vĩ đại nhất thuyết minh,
tựa như sư tôn của hắn một dạng,
không gì làm không được.
Trên có thể nghịch chuyển thời không, tùy ý nắm thời không trường hạ, cắt đứt thời không dòng sông, độc đoạn mặt cổ.
Phía dưới có thể chấp trưởng nhân quả vận mệnh, tùy ý sửa đổi người khác mệnh lý, chúa tể người trong thiên hạ nhân quả.
Thi liên cái kia mạc danh kỳ diệu, bao phủ toàn bộ thế giới, làm hại thiên địa đại biến, thiên bi cũng bắt hắn sư tôn không có cách nào.
Sư tôn của hắn cũng là bây giờ dị biến đến thánh thế giới chân chính lực lượng chỗ, là vững vàng định thiên hạ dân tâm che chở người.
Thiên bi dị biến mang tới sở hữu chỗ xấu đều bị sư tôn dễ như trở bàn tay quét đi, đem chuyển hóa lợi dụng vì thực sự chỗ tốt.
Uy năng như thế, hắn tin tưởng, cho dù là sáng tạo ra thiên bi chi thần hiện thân, cũng tất nhiên sẽ bại ở hắn sư tôn thủ hạ.
Nhưng hôm nay, thì liền hắn sư tôn cường giả như vậy, đều tự nhận không bằng hai vị kia tồn tại.
Cái này liền có một chút kinh khủng.
Sư tôn, Đồ Nhi cả gan tỉnh giáo, ngài cùng hai vị kia.
Lão giả lắc đầu, quả quyết đạo, không thể so sánh.
Hai vị kia sinh mệnh tầng thứ, cũng sớm đã đoạn tuyệt mở đầu, xóa đi căn nguyên, không thể ngược dòng tìm hiểu.
Bọn hắn có thể ở chỗ này, cũng có thể ở nơi đó, có thể tại đi qua, cũng có thể trong tương lai.
Đối với hắn bọn họ,
làm ngươi biết hắn bọn họ lúc, hắn bọn họ liền đã tồn tại.
Liền giống với hiện tại.
Chỉ bất quá.
Lão giả một câu nói còn chưa dứt lời, chỉ là nhìn lấy lục thần cùng căn nguyên biến mất địa phương, thất thần rất lâu.
Nhìn dáng vẻ của lão giả, tiểu đồ đột nhiên ý thức được cái gì.
Sư tôn của hắn thế nhưng là có thể ngang qua cổ kim, tùy ý thông hướng quá khứ cùng tương lai tồn tại.
Hắn nhất định là tại cái nào đó thời không, nhìn thấy qua hai vị này.
Sư tôn, ngài biết hắn bọn họ.
Lão giả thu hồi ánh mắt, như có thâm ý cười cận, đâu chỉ biết, thậm chí, trong bọn họ một vị, ngươi cũng nhận biết, còn nhận qua hắn không ít ân huệ.
Ta.
Ngươi không phải một mực tại suy đoán cái gì tiên bi chi thần sao?
Đen. Hóa thân mặt trăng cái kia chính là
cái này.
Tiểu đồ trong lúc nhất thời tắt tiếng.
Nửa ngày, hắn mới lại hỏi, cái kia.
Hóa thân mặt trời cái kia lại là.
Lão giả chỉ là lắc đầu, cũng không nói đến nửa chữ tới.
Hắn chuyển mà nói tới một chuyện khác.
Thiên bi bản nguyên bị hắn thu về, lúc này chính là phản công thiên bi thời điểm.
Ngươi đi xuống trước chuẩn bị đi.
Là.
Áp đảo thời không vận mệnh phía trên vĩ độ bên trong.
Nhật nguyện hóa thân thần ma đang tiến hành một trận kinh thế chi chiến.
Hắn bọn họ ở giữa đại chiến, đánh cho toàn bộ duy độ hỗn loạn không chịu nổi,
đánh cho hỗn độn treo ngược. Hồng mông mê ly,
nhật cùng nguyệt, sáng cùng tối, thần cùng ma,
tại duy độ bên trong xen lẫn,
kinh khủng đại đạo bản sơ chi lực vài lần đánh xuyên duy độ, lộ ra hóa thần mà khai thiên chi cảnh.
Hắn bọn họ ở giữa đại chiến, là ngày cái đêm,
không phân thiên địa,
không có ai biết hắn bọn họ sẽ đánh bao lâu,
cũng không người nào biết hắn bọn họ đã đánh bao lâu.
Có lẽ là theo hồng mông khai mở mới bắt đầu ngay tại quyết chiến, lại có lẽ là từ tương lai đánh về hiện tại.
Thời gian định nghĩa đã mất đi vốn có ý nghĩa,
hắn bọn họ chỉ là tại đánh,
một thần một ma. Trong nháy mắt liền tới trở về mấy ngàn vạn cái thời không luân hồi diễn hóa.
Tại đi qua bên trong điều chỉnh, trong tương lai bên trong cải biến.
Hắn bọn họ thân hóa và tượng, điều chỉnh đi qua, quyết chiến tương lai.
Hiển thị rõ vô thượng người chi sức mạnh to lớn.
Duy độ đánh xuyên một đoạn thời khắc.
Xanh tươi xanh biết núi rừng, đơn giản nhà tranh tọa lạc.
Một thanh niên ngồi ngay ngắn trong nhà lá, nóng nhìn ngoài cửa, suy nghĩ xuất thần.
Nửa ngày,
thanh niên bên cạnh, một cái chính cầm lấy đao khắc tại trên ván gỗ tu sửa đổi một chút, một mặt chính khí tinh trắng nam tử ngưng ngưng kiếm lông mày, liếc nhìn hắn, "Sư đệ, ngươi đang nhìn cái gì?"
Nhập thân như vậy,
thanh niên lấy lại tinh thần, muốn nói lại thôi.
Ta,
ừm,
tránh,
ngươi cảm thấy trên cái thế giới này, đến cùng có hay không?
Có cái gì?
Thanh niên ngậm miệng, cuối cùng vẫn cũng không nói ra miệng, không có gì, ta chính là suy nghĩ lung tung.
A,
cái kia chớ loạn tưởng, mau giúp ta nhìn xem cái này.
Ngươi cảm thấy cái này pháp điều như thế nào?
Thanh niên nhìn thoáng qua, mặt lộ vẻ khó xử.
Không thế nào.
Chỗ nào có vấn đề?
đây là vì tất cả nhân công bình suy nghĩ. Thanh niên không khỏi liếc mắt, trên đời này nào có công bình chân chính, sư minh ngươi đem các tộc nghĩ đến quá đơn giản. Chương 261, Tân, Di Quang, Di Minh. Chương 261, Tân, Di Quang, Di Minh nói thế nào? Ta cảm thấy ta suy nghĩ không sai. Nhìn lấy tránh cái kia vẻ mặt thành thật chủ sức lực, thanh niên bất đắc dĩ. Hắn sư minh này, cái gì cũng tốt, cũng là đầu góc thẳng thắn, nóng tính đừng. Ân, nói dễ nghe gọi xích tử chi tâm, nói không được khá nghe, thì kêu thích để tâm vào chuyện bụng bặt, nhận lý lẽ cứng nhắc. Có lúc phạm sức lực lên, trừ sư phụ cùng hắn cái này từ nhỏ cùng nhau lớn lên sư đệ có thể khuyên nhủ bên ngoài, những người khác ai đến cũng không tốt dùng. Sau đó hắn hữu khí vô lực nói ra, cái khác không để cập tới, ta cử một cái ví dụ. Thiên Ngân tộc, ngươi còn nhớ chứ? Ừm. Ngày này vết tộc là sớm nhất đi theo sư phụ ủng hộ nhân giáo giáo nghĩa, bọn hắn làm nhân giáo hộ pháp, cái này cùng nhau đi tới sư phụ lập xuống không ít công lao hắn mã. Trên có thể khuyết trương cương khuyết trương đất, chinh phạt chấn áp các lớn phản đối nhân giáo bạo lệ phật tử, phía dưới có thể bày mưu tính kế, vững chắc nhân giáo nội chính. Tất cả mọi người biết Thiên Ngân tộc là sư phụ dòng chính, dù là Thiên Ngân tộc tại trong vạn tộc bài danh cũng không phải rất cao, cũng không phải là thực lực gì thông thiên đại tộc, nhưng chỉ bằng điểm này, tương lai nhất định là ta người. Ân, nhân tộc dừng cột. Sư minh, ngươi cũng cho rằng như vậy a? Tránh gật gật đầu, cũng không phản đối, bởi vì đây là như sắt thép sự thật. Ngươi nhìn, ngươi cũng cảm thấy như vậy. Có thể ngươi xem một chút chính mình pháp điều bên trong viết là cái gì, tuyệt đối công bình phân phối, bắt đầu từ số 0, thiên hạ đại đồng. A, ngươi cảm thấy cái này công bình sao? Hoặc là nói, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy Thiên Ngân tộc có thể ngoại lệ? Chúng tộc khác không thể ngoại lệ, là bởi vì bọn hắn không phải sư phụ dòng chính, hay là bởi vì bọn hắn cùng Thiên Ngân tộc so sánh, công lao quá nhỏ. Đây chính là ngươi nói công bình. Tránh trệ, ngưng lông mày, cái này không giống nhau. Chỗ nào không giống nhau? Thanh niên lại liếc mắt, hôm nay có ngày vết tộc, như vậy ngày mai liền có một cái khác lẫn nhau đối với người khác mà nói Thiên Ngân tộc. Loại vật này chỉ cần có so sánh, vậy liền vĩnh viễn không dứt. Ngươi truy cầu cái gọi là tuyệt đối công bình, cái này bản thân liền là một loại lớn nhất không công bằng. Liền giống với, tất cả mọi người là người, có thể ngươi tránh dựa vào cái gì là sư phụ đệ tử. Những người khác vì cái gì cũng không phải là. Ngươi cùng sư đệ của ngươi tân vì cái gì liền không thể thoát ly sư phụ đệ tử thân truyền cái thân phận này. Ngươi làm sao đáp? Gặp tránh thật lâu không nói lời nào, rơi vào trầm tư. Thanh niên tân liền nhún nhún vai, lại làm lên chuyện của mình. Chỉ là ngẫu nhiên, ánh mắt của hắn sẽ hướng cửa nhìn ra ngoài. Hơi có thất thần. Vừa mới cảnh tượng như vậy, là bởi vì hắn tiên thiên tử vong mệnh cách gần sát trong đó một vị, cho nên mới có thể trông thấy sao. Vậy rốt cuộc là cái gì? Trong vạn tộc, còn có cường giả như vậy tồn tại sao? Có lẽ, có thể hỏi một chút sư phụ. Lấy sư phụ cảnh giới, hẳn là có chút mặt mày a nghĩ đến, tân ánh mắt chỉ hướng một phương khác nhà tranh. Đó là sư phụ của hắn, nhân giáo chi tổ, thiên hạ võ đạo chi tổ, võ tổ nơi bế quan. Từ khi sư phụ sáng tạo lập nhân giáo, thống hợp vạn tộc về sau, hắn lao nhân ra liền dần dần nửa lui, đem nhân giáo công việc giao cho bọn hắn sư minh đệ hai quản lý. Hắn lao nhân ra tổng coi là nhàn rỗi, có thể lần nữa trầm xuống tâm, tiếp tục thôi diễn võ đạo con đường sau này. Mà liền tại trước đó vài ngày, sư phụ suy nghĩ nhiều ngày cuối cùng cũng có tâm đắc, đưa ra sức mạnh to lớn uy về tự thân khái niệm, đem bắt cảnh về sau con đường, mơ hồ khuyết trương ra một cái hình thức ban đầu. Sau đó liền tiến vào bế tử quan trạng thái, tìm kiếm càng cao tầng thứ đột phá. Bây giờ cũng không biết ra sao, phải chăng có đột phá? Một bên khác, trên núi cao, một cái hái thuốc nữ chợt dừng bước, nàng nóng nhìn thiên ngoại, giống như nhìn thấy cái gì thật không thể tin đổ vật. Đây là, nàng nhìn đến nhập thần, cũng không biết trải qua bao lâu, thái dương đều dần dần xuống núi. Dưới núi mới có một cái lôi thôi lết thiết người thanh niên vội vội vàng vàng lên núi tới. Cũng một bên hô lớn, tỷ, tỷ, người ở chỗ nào? Người thanh niên luống cuống, tỷ tỷ lên núi hái thuốc, bình thường thế nhưng là đúng giờ về nhà, buổi trưa hơn phân nửa liền sẽ trở về. Nhưng bây giờ trời đang chuẩn bị âm u, còn không thấy bóng dáng. Hẳn là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a? Ai nha? Đều gọi nàng đừng đi hái thuốc, đừng đi hái thuốc. Hái thuốc nguy hiểm. Hiện tại tốt, thật sự là gấp chết cá nhân. Tỷ, Di Quang, Di Quang. Từng tiếng rồn rập hô to. Di, người thanh niên cuối cùng tại đỉnh núi thấy được cái kia đứng sừng sững bóng hình xinh đẹp. Hắn nhẹ nhàng thở ra, làm ta sợ muốn chết, rốt cuộc tìm được ngươi. Thì ngươi làm sao muộn như vậy còn không xuống núi? Người thanh niên từng tiếng kêu gọi, cuối cùng nhường nhập thần hái thuốc nữ quay trở lại. Nàng lắc lắc đầu, Di Minh, ta vừa mới giống như thấy được có hai cái người ở trên trời đánh nhau. Được xưng Di Minh người thanh niên mà người, trên trời đánh nhau. Vậy là ngươi nhìn đến trong truyền thuyết tiên nhân rồi a? Tiên nhân? Hái thuốc nữ Di Quang lắc đầu, trong truyền thuyết tiên nhân miêu tả dùng tại hai vị kia trên thân, chỉ sợ là hoàn toàn không đủ dùng. Không giống, không giống tiên nhân. Cái kia còn có thể là chờ. Di Minh đang nói, đột nhiên phát hiện cái gì, kêu lên sợ hãi. Chỉ Di Quang ánh mắt. Thì, con mắt của ngươi thế nào? Con mắt của ta. Di Quang không rõ ràng cho lắm. Di Minh liền vươn tay tại Di Quang hai mắt tới trước mặt về lắc lư, tỷ, ngươi còn thấy rõ sao? Nói đi, đến cùng thế nào? Ngươi. Di Minh dừng một chút, tay trái tay phải phân biệt khoa tay một chút, mắt trái của ngươi biến thành màu trắng, mắt phải biến thành màu đen. Mà lại màu trắng bên kia, giống như có một vầng mặt trời đang thiêu đốt, màu đen bên kia, lại có một viên mơ hồ mặt trăng. Di Quang ngây ngẩn cả người. Đen trắng. Nhật Nguyệt. Nàng như có điều suy nghĩ nhìn về phía vừa mới chính mình nhìn chằm chằm vào vùng trời kia. Vừa mới đánh nhau hai vị kia, giống như cũng là đen trắng nhật nguyệt biểu hiện. Nghe vậy, Di Minh giật mình, như vậy phải không? Thì ra là thế. Hắn cùng hỉ đạo, thì, ngươi đây là bị tiên thần chúc phúc à? Cái thế giới này, luôn luôn lưu truyền không ít phàm nhân may mắn nhìn thấy tiên thần về sau, bị tiên thần chúc phúc, từ đó một bước lên mây, nhất phi trùng thiên cố sự. Cũng không nói cố sự, ngay tại Di Minh bên cạnh, bọn hắn sắt vách đông thôn, liền có một cái may mắn đạt được tiên sư thưởng thức, được thu vào tông môn tu luyện võ đạo. Nghe nói à, đều đã là cái gì nhị cảnh võ giả, tiện tay vung lên, liền có thể cách không đem người đánh bay ra ngoài, rất lợi hại. Có thể để bọn hắn cái này thập lý bắt hương người trẻ tuổi hâm mộ. Di Minh thường thường đang nghĩ, chính mình cái gì thời điểm cũng có thể bị tông môn thu nhập môn tưởng, uy phong như vậy một lần. Nhưng không nghĩ tới, may mắn như vậy nhi lúc này liền xuất hiện ở bên cạnh hắn, cũng là chị ruột của hắn. Người chắc chắn chứ? Di Quang thì bán tín bán nghi. Không phải vậy đâu. Thì, ngươi bây giờ không có cảm giác có cái gì không thoải mái a? Cái kia thật không có, thậm chí ngươi không nói, ta cũng không biết ánh mắt biến thành dạng này. Chương 262, bất tử, bất diệt chương 262, bất tử, bất diệt vậy là được. Quản hắn đến cùng phải hay không tiên thần chúc phúc, chỉ cần không có chỗ xấu không phải. Đúng rồi, thì, ngươi cẩn thận cảm thụ một chút, thì như. Ngươi xem một chút những này hoa cỏ, có không có gì đặc biệt cảm thụ. Nhìn lấy Di Minh cái kia thần thái sáng láng dáng vẻ, Di Quang cảm thấy bất đắc dĩ. Luôn cảm thấy hắn đem sự tình mơ mộng quá rồi. Có điều nàng cũng lý giải, Di Minh đến cùng là nam hải tử nha. Cái nào nam nhi không có một cái nào cầm kiếm thiên ai, giúp đỡ chính nghĩa mộng tưởng đâu. Biết được sát vách đông thôn từng có tiên duyên phát sinh, Di Minh càng tăng lên. Bình thường lúc ở nhà, Di Minh liền thường xuyên lẩm bẩm muốn dẫn nàng cùng đi tông môn bái sư loại hình. Nhưng tiếc nuối là, hai chị em bọn hắn chỉ là tầm thường nhất phàm phu tục tử, là cái gọi là chúng sinh bên trong một viên. Không có cái kia phần tiên duyên, cũng không có cái kia tầm tiên vấn đạo tài lực. Bất đắc dĩ, chỉ có thể coi như thôi, canh giữ ở cái này trong thôn chi địa, cùng những người khác một dạng, trải qua phổ thông một đời. Lúc này, thật vất vả phát sinh một lần Di Minh trong nhận thức biết tiên thần chúc phúc hắn tất nhiên là kích động có nhịp. Di Quang liền theo Di Minh lời nói, nhìn về phía những cái kia hoa cỏ, thấy thế nào? Cái này. Di Minh suy nghĩ một chút, nếu không, tỷ ngươi thử một chút, đối với mấy cái này hoa cỏ ra lệnh, để chúng nó nhanh chóng sinh trưởng, hoặc là khô héo. Lời này vừa nói ra, Di Quang liền liếc mắt. Ngươi coi ta là gì? Còn mệnh lệnh những này hoa cỏ nhanh chóng sinh trưởng, đuổng cho ngươi nghĩ ra được. Ý nghĩ này vừa mới lóe qua bộ não. Di Quang mắt trái đi tới hoa cỏ cây cối liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu cấp tốc sinh trưởng. Chỉ là ngắn phút chốc, cái kia nguyên bản không kịp hai người đầu gối cao đuổi cây liền sinh trưởng tốt đến một trượng có thừa. Những cây cối kia càng là lẹn đến như nguyên thủy xâm lâm giống như cao lớn, tươi tốt mà xanh biếc. Mà mắt phải đi tới, thì là cấp tốc khô héo, cấp tốc tiêu vong, cho đến không thấy một vật, chỉ còn lại đất bằng. Tỷ đệ hai người đều ngây ngẩn cả người. Sơn phong tĩnh lặng, gió nhẹ khẽ mướt, vô tận duy độ. Chí cao thần cùng cái kia chung kết ma ở giữa chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Song phương đại chiến đã tiến vào gay cấn, tiếp tục kịch đấu không biết nơi nào tuyến nguyệt. Thần cùng ma lực lượng đang đan xen. Thanh kim sắc thần huyết cùng màu tím đen ma huyết tại vô tận duy độ bên trong huy sái, phiêu tán. Từ cái này giữ tận vết thương bên trong tránh thoát, nhưng lại rất nhanh bị lực lượng cường đại bức hơi, lệnh cái kia giữ tận vết thương lành. Một lần, lại một lần. Lệnh cái kia vô tận duy độ bên trong, rủ xuống một mảnh lại một mảnh thần cùng ma giao dung hình chiếu. Bọn chúng ăn mòn, lan tràn. Tự vô tận duy độ bên trong bay ra, hướng chạy không biết tên thời không. Bọn chúng chỗ đến, có lẽ sẽ có may mắn nhi vì vậy mà đạt được thần ma chúc phúc. Lại có lẽ, cái kia mảnh thời không căn bản vô pháp tiếp nhận thần ma hình chiếu mang đến cường đại ảnh hưởng mà tự nhiên vỡ vụn, làm cái kia một mảnh đại vũ trụ triệt để diệt tuyệt, thương tới vô tội. Nhưng giờ này khắc này, vô luận là cái kia trí cao thần, vẫn là cái kia mang đến chung kết diệt tuyệt ma đô cũng không thèm để ý loại này không liên quan việc nhỏ. Hắn bọn họ riêng phần mình trong mắt, chỉ có đối phương. Thần, chính là tận hứng lúc. Mà cái kia quỷ dị ma, không biết là thần thực lực siêu việt ma tưởng tượng, vẫn là ma tại thu hoạch được ngàn vạn thế giới trở về bản nguyên. Hắn cái kia đen nhánh trong mắt lại dần dần có chút linh động sát thái. Nó mắt bên trong bình tĩnh thâm đen bị một vẻ khắc cốt minh tâm cừu hận thay thế. Hắn nhìn lấy lục thần, tựa như thấy được tuyệt đối không thể tha thứ, có thâm cừu đại hận cừu địch, trong mắt đều là phẫn nộ, đều là cừu oán. Xem ra, ngươi vẫn là có như vậy một số tư tưởng ở. Tản ra vạn trượng quang huy thần phát ra chấn động vô tận duy độ chỉ dụ. Cái này rất tốt. Giai đoạn thứ ba, chân thần hình thái dưới lục thần trên mặt đều là vui vẻ chi sắc. Hắn cho tới bây giờ không có như thế tận hứng qua. Như vậy, là thời điểm tiến vào cái kế tiếp giai đoạn. Nói xong, lục thần quanh người thần quang dập dờn. Một cỗ nguy hiểm đến cực hạn quần quận thần uy lập tức bắn ra. Gặp này, cái kia cùng lục thần giống nhau như lúc hắc ám căn nguyên trong mắt lộ ra bao nhiêu phức tạp vẻ hoạt động. Hắn lần thứ nhất mở miệng. Thanh thiên bất dịch quyết, tầng thứ 12. Ngươi đáp ý nhất tuyệt học. Vô dụng. Bởi vì, nặng trong bóng đêm hắn, chỉ lục thần, chỉ vị kia chiếu sáng vô tận thời không vĩ nạn đế hoàng. Sau đó dùng lớn nhất mất tiếng ác độc thanh âm hướng vô thượng đế hoàng phát động cuối cùng tuyên cáo. Đế hoàng bất tử. Ta bất diệt. Căn nguyên lời này vừa nói ra, vô tận duy độ bên trong yên lặng một hồi lâu. Một lát, thần cười. Ha ha ha. Hắn cười đến mặt rồng cực kỳ vui mừng. Căn nguyên lời này có nhiều thứ. Nhưng, thì tính sao đâu? Lục thần không phải cái ưa thích đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng người. Hắn tính tình luôn luôn chính là, có thể động thủ liền không nói lời nói. Ngươi nói chấm thanh thiên bất dịch quyết tầng thứ 12 vô dụng. Cái kia muốn đánh mới biết được. Một con đường đánh tới ngọn nguồn. Đem hết thể địch đều đánh phục. đánh ra cái thật sự rõ ràng. Huống chi, ngươi nói ngươi không chết, hắn lục thần lại làm sao sẽ diệt? Lúc trước đầu thai buông xuống dị thế hắn, sâu hoạn hỏa lực không đủ mạng sợ chứng, cho nên luyện thành bản sự, phần lớn là lấy bảo mệnh làm chủ, tiến công làm phụ. Dù sao còn sống mới có phát ra, đây là đạo lý quyết định. Bởi vậy, hắn áp đáy hòm bản lĩnh giữ nhà, cho tới bây giờ đều là bất tử bất diệt. Mà đây chính là hắn cùng thợ gấp giấy bọn người nói chính mình chí ít có thể bất bại nguyên nhân thực sự. Sau đó, vậy liền thử một chút xem sao. Một sợi nguồn gốc từ hỗn độn khai mở mới bắt đầu nguyên thủy thanh quang tự mơ hồ bên trong bạo phát. Thanh thiên bất dịch quyết, tầng thứ 12. Thanh thiên bất hủ. Đến thanh thế giới, tạo thành thế giới dị biến thiên bia đột nhiên chấn động lên. Vô số ỷ lại thiên bia mà sống thánh hành giả tất cả đều đã mất đi nhìn trời bia cảm ứng. Chuyện gì xảy ra? Ta làm sao đột nhiên cảm giác không thấy thiên bia tồn tại? Cái này thiên bia, mau nhìn. Thiên bia kỷ niên tại càng biến. Thiên bia 291 năm, thiên bia 137 năm. Ừm, bất động rồi. Thiên bia 21 năm. Chuyện gì xảy ra? Cái này thiên bia làm sao đột nhiên được điều chỉnh đến thiên bia 21 năm? Thiên bia 21 năm có cái gì thuyết pháp sao? Mặc kệ, nhanh đi bẩm báo đến thánh giả. Trong nhân thế hỗn loạn, có siêu thoát giả danh xưng đến thánh giả sớm đã biết được. Làm siêu thoát giả, thiên địa này chính là hắn thay mắt, thế giới có biến, hắn làm thế nào có thể không biết? Đã từng bao nhiêu lần ngoại ý muốn biến cố nảy sinh, đều là hắn ngay đầu tiên đem bóp chết. Nhưng lần này bất động, bởi vì lần này cũng không phải biến cố, mà chính là thiên bia về tới nó vốn nên có kỷ niên. Thiên bia 21 năm, tức thiên bia buông xuống cái thế giới này thứ 21 cái năm tháng. Đây mới thật sự là thời gian tuyến. Chỉ bất quá cái thế giới này, không, cái này đại vũ trụ, mảnh này lớn duy độ thời gian sớm đã tại vô số lần khởi động lại cùng hồi tưởng bên trong hỗn loạn, siêu thoát phía dưới phàm nhân không thể nào biết được thôi. Lại là một lần bất hủ khởi động lại. Ngồi ngay ngắn tinh không đến thánh giả nhìn lấy trong vùng không thời gian này vô tận hắc ám, lấp đầy huyền ảo trí lý trong con ngươi tràn đầy giàn mua cùng mọi mệt. Một lát, đến thánh giả lại ngửa nhìn vòng trời, thật sâu nói: "Nhưng vô luận bao nhiêu lần, lão hủ đều thủy chung tin tưởng vững chắc ngài biết thắng, cũng một mực thắng được đi." Đế hoàng. Chương 263, Văn đạo sư đổ chương 263. Văn đạo sư đồ không biết tên nào đó đoạn thời không. Dù xuống cánh chín vạn dặm quái vật khổng lồ từ trong hỗn độn phá ra, ngao du tại cửu thiên phía trên, qua lại tu di ở giữa. Thỉnh thoảng phát ra một tiếng độc thuộc về phi cầm vương giả khét đều, lệnh cả tòa biển mây ở giữa vũ tộc sinh linh ảo ảo làm chấn nhiếp, trốn tránh. Thu ngươi, cái kia quái vật khổng lồ lại thấp nhập thâm hải, rơi vào trong biển. Nó to lớn dương cánh liền biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là một đôi làm nó ở trong nước thuận buồm xuôi gió vây cá. Nay hình diện mạo cũng phát sinh to lớn cải biến, theo một tôn kiêu ngạo bầu trời vương giả biến thành bá chủ biển sâu. Hiệu lệnh thủy tộc ngự sóng mà đi, chỉ là một cái xê dịch, liền đã thâm nhập trong biển mấy vạn dặm xa, không thấy bóng dáng. Lại là một cái xê dịch, nó lần nữa đổi thân hình, hóa thành cựu thiên to lớn bằng, vỗ cánh bay hừng hực, tự một mảnh khác thủy vực thẳng lên mây xanh. Thấy nó làm kính, cái này thần diệu sinh vật tựa như chính đang chạy nạn, nhiều lần đổi hình thái, muốn thông qua biển trời ở giữa kỳ diệu phản ứng đến ẩn nấp thân hình, tránh né cựu địch truy tung. Mà tại cái này thần diệu sinh vật trên thân, một mặc áo xanh, lộ ra không hết nho nhã cao thượng chi khí nam tử tựa như bản thân bị trọng thương, sắc mặt vàng như nến, toàn thân đạo tắc hỗn loạn, lâm vào ngủ say. Một vị khác càng thêm tuổi trẻ thanh niên áo bào đen thì một mặt lo lắng, thỉnh thoảng quay đầu, tựa như tại xác nhận phía sau phải chăng còn có truy binh. Mãi cho đến bọn hắn xê dịch thay đổi mấy cái thủy vực, xác định phía sau không có người theo về sau, thanh niên áo bào đen mới thở phào nhẹ nhõm. Côn yêu sư phụ, còn tốt có ngài tại, bằng không liền bị quá chiêu tộc đám kia người chim cản lại. Cái kia nhóm đáng chết người chim, vậy mà thừa dịp sư tôn lập đạo thất bại lúc làm đánh lén, không phải liền là nhìn một chút bọn hắn quá chiêu bí văn, cần thiết hay không? Phi, liền ngươi cái kia rách dưới văn tự, có thể để cho ta sư tôn đường đường một tôn tiên thiên sinh linh nhìn lên một cái, đó là các ngươi quá chiêu tộc phúc khí. Tương lai thiên hạ văn tự bị sư tôn thống hợp, đứng ra một đầu hệ thống tính đại đạo tới, cái này nhưng là chân chính lợi thiên hạ, không chút nào thấp hơn vị kia võ tổ tuyệt đại công tích. Bao nhiêu người muốn cho sư tôn tham khảo nghiên cứu đều không cái này phúc phận đây. Tiểu, hóa thành cự điểu côn yêu phát ra một tiếng kêu to, tựa như tại cùng thanh niên áo bào đen câu thông. Hắn nghe nửa ngày, mới gật gật đầu nói, cũng thế, bây giờ nhân giáo đã lập, vạn tộc sơ định, nhân tộc hình thức ban đầu đã thành. Tương lai chắc chắn sẽ có cơ hội đem các tộc bệnh thành một sợi dây thừng, đem văn đạo cho định xuống tới. Bây giờ khẩn yếu nhất vẫn là sư tôn lập đạo thất bại mà bị phản vệ đạo thương. Cái này đạo thương. Thanh niên áo bào đen cao mày trầm ngâm rất lâu đều không có xuống văn. Cô điều cũng không có ngôn ngữ. Lập đạo thất bại tạo thành đạo thương không thể coi thường. Cũng chính là hắn sư tôn tự trang sách ở giữa sinh ra, là do thiên địa văn khí thai nén mà thành tiên tiên sinh linh, lúc này mới đổi cái ngủ say tu dưỡng đại giới. Muốn đổi những người khác đến, thiếu không được hồn phi phách tán. Có thể nặng như vậy ngủ tu dưỡng cũng không phải cái biện pháp, tha ai biết đến tu dưỡng bao lâu sư tôn mới có thể thức tỉnh. 100 năm, 1000 năm. Lúc này chính là nhân giáo vừa lập, bách phế đại hưng, thế giới tiến vào tân kỷ nguyên thời kỳ mấu chốt. Dưới chân có vô số kỳ ngộ cùng công đức chờ lấy bọn họ đi mở ra. Cái này giờ phút quan trọng trên ngủ say cái trăm ngàn năm, chờ tỉnh lại, còn có thể còn lại cái gì? Không thành. Nhất định phải nghĩ biện pháp hoán tỉnh sư tôn. Sư tôn tưởng tượng tiếng trung đạo chính là có thể cùng võ tổ cùng so sánh, là chân chính lợi thiên hạ tuyệt thế đại đạo. Dạng này đạo làm sao có thể vắng mặt tại tiếp xuống tân kỷ nguyên? Thanh niên áo bào đen đầu góc cấp tốc vận chuyển, tự hỏi có đồ vật gì có thể trợ giúp cho sư tôn. Thật lâu, cô điêu đột nhiên hí lên. cứu, thanh niên áo bào đen mặt người.
Ừm.
Ngài nói ngài tại Đông vừa cảm nhận được một cỗ to lớn sinh cơ, có thể có lợi cho sư tôn thức tỉnh.
Cứu.
Minh bạch, vậy ngài trước giấu đi, ta mang sư tôn hóa phàm đi xuống trước tiên đánh dò xét một phen.
Cứu.
Ngài không cần phải lo lắng, những năm này đệ tử mặc dù tại văn đạo trên không có gì thành tích, nhưng lại chơi đùa ra một chút. Coi như không tệ bí thuật, vô luận là che giấu tung tích, vẫn là nên chiến đối địch.
Ân, tóm lại, tự vệ có thừa.
Nói, thanh niên áo bào đen liền cong lên ngủ say nho nhã nam tử mặc áo xanh nhảy xuống chim lưng, nhẹ nhàng rơi vào trong rừng rậm. Sau đó, hắn liền hướng về cái kia truyền đến sinh chi lực địa phương đi đến.
Ấy, chân của ta quả thật tốt.
Ánh sáng nha đầu, ngươi con mắt này thật sự là thần. Liền lao đầu cái này quẻ hơn 20 năm chân đều có thể cho cứu trở về. Nhìn lấy lao đầu cao hứng hoa tay múa chân đạo bộ dáng, trong thôn những người khác cũng không dám tin cảm thán lên.
Má ơi, quẻ 20 năm người đều có thể lại đứng lên, nghe nói đông thôn trở về kia là cái gì nhị cảnh võ giả cũng không có cái này năng lực nha.
Ánh sáng nha đầu đây là so tiên môn đệ tử còn muốn lợi hại hơn.
Di Quang A, ngươi sợ không phải đã thành thần tiên A.
Những năm này một mực tại tiêu khiển chúng ta A.
Ấy, Di Quang Hoa Tử, hai chị em các người, sẽ không phải là tiên nhân hậu đại A.
Chúng ta cùng thôn nhiều năm như vậy, đều là tốt hàng xóm, có thể hay không dạy một chút chúng ta.
Đúng vậy A, ngươi không thể bỏ xuống chúng ta mặc kệ A.
Các thôn dân đông đầy miệng tây đầy miệng cảm thán.
Gặp này, Di Quang có chút bất đắc dĩ, nhất thời không biết nên làm sao mở miệng.
Tự mắt thấy thần ma chi chiến, được ban cho phúc này đôi đen trắng thần nhãn về sau. Di Quang liền suy nghĩ có lẽ có thể sử dụng đôi mắt này cho người trong thôn mang đến chút tiện lợi, nhất là những cái kia bệnh lý ngoan cố, tạp chứng khó trị người bị thương. Dù sao làm một tên thầy thuốc, chăm sóc người bị thương là nàng vốn có phẩm chất. Chắc hẳn hai vị kia thần ma ban cho nàng đôi mắt này chính là xuất phát từ cái này cân nhắc à?
Có thể nàng là xuất phát từ hảo tâm, những thôn dân kia lại cũng không nghĩ như vậy.
Những ngày này, theo nàng trị tốt người càng ngày càng nhiều, nàng đôi mắt này cũng là càng ngày càng nổi danh. Cái gì các nàng tỷ đệ là yêu quái biến ảo, cái gì các nàng tỷ đệ là tiên nhân hậu đại, có cái thế tuyệt học tư tàng loại hình lời nói. Không ngừng lan truyền trong thôn, liền dẫn tới nhiều người hơn tìm kiếm. Sau đó liền lại nhiều lời đàm tiếu, lòng vòng như vậy. Vì ứng phó bọn họ, vậy thì thật là làm đến Di Quang phiền phức vô cùng, liền một chút thời gian của mình cùng không gian cũng bị mất. Nghe bên tai lời đàm tiếu, Di Quang nhíu chặt lông mày.
Gặp này, một bên đánh lấy quan tài Di Minh giữa lông mày hung sát chi khí dần dần lên.
Hắn một nắm chặt đầu bữa, đang muốn đuổi người.
Lúc này,
ha ha ha,
các ngươi bọn này điêu dân.
Ha ha ha, thật sự là chết cười ta.
Nếu biết đối phương có thể là tiên nhân hậu đại, thậm chí có thể là thần tiên, làm sao còn dám làm càn như thế? Chẳng lẽ lại là bởi vì nàng thiện?
Dễ khi dễ.
Tràn ngập mãnh liệt trào phúng ý vị lời nói theo ngoài cửa truyền đến.
Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái có người bị thương thanh niên áo bào đen chính khinh thường nhìn lấy bọn hắn.
Thấy là một người trẻ tuổi, trong thôn người không lắm để ý ngươi hoa nhi này biết cái gì.
Di Quang Hoa Tử là chúng ta nhìn lấy lớn lên,
làm trường bối, chúng ta nói một chút thế nào?
Ừm.
Ngươi là từ đâu tới?
Bên trong chúng ta thôn cũng không có ngươi người như vậy.
Kẻ ngoại lai,
lan ra ngoài.
Chúng ta thôn sự tình, muốn ngươi nhiều miệng cái gì?
Chương 264, tại hạ tỏa phàm trần chương 264, tại hạ tỏa phàm trần được nghe lời này, thanh niên áo bào đen nhếch miệng cười.
Tốt tốt tốt, mắng ta đúng không?
Hắn nhìn thoáng qua sau lưng con sư tôn, ngài có thể nghe thấy, là cái này đám điêu dân mở miệng trước mắng ta.
Ngài cũng không nên trách đệ tử không hiểu lễ phép.
Nói xong, thanh niên áo bào đen dưới chân giẫm một cái, thần dị trận văn lập tức lan tràn.
Soạt,
vô số đạo xiềng xích theo trong hư không bắn ra mà ra, đem tại chỗ thôn dân toàn bộ khóa lại.
Lại dùng lực kéo một phát, giáp băng,
cự lực chuyển đến,
xiềng xích giòn vang,
các thôn dân đều bị treo tại trong giữa không trung, cả người giống như là bị kéo dài, triển khai từng cái chữ lớn.
A a, đau, đau đau đau.
Tiên nhân,
người là tiên nhân.
Tiên nhân tha mạng a.
Cái này thần dị mà đau đớn một màn, sợ ngây người tất cả mọi người, làm bọn hắn liền vội xin tha.
Tha.
Lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào.
Theo ta quy củ, các ngươi tại chỗ những này điêu dân đều phải chết.
Đây chính là các ngươi những này điêu dân mạo phạm tiên nhân đại giới.
Vâng, đây chính là các ngươi cái gọi là tiên nhân.
Thanh niên áo bào đen tà dị cười một tiếng, đã có thể để các ngươi sinh, cũng có thể để các ngươi chết.
Một chữ chết rơi xuống,
cả cái phòng bên trong nhất thời tung bay tạo nên mùi vị của tử vong.
Băng lanh thấu xương khí tức tự trên xiềng xích không ngừng lan tràn, không ngừng ăn mòn trong thôn người.
Làm bọn hắn một chữ đều rốt cuộc nói không nên lời,
chỉ có thể mặc cho xiềng xích năm kéo, run lẩy bẩy.
Gặp tình hình này, Di Minh tâm lý mừng thầm.
Hắn đã sớm nhìn những này tên mõ già không vừa mắt.
Tỷ tỷ hảo tâm cho các ngươi chữa bệnh, ngược lại cho các ngươi tạm mao trị ra ý đồ xấu tới.
Không chỉ có đánh ta tỉ ánh mắt chú ý, còn muốn ép hỏi cái gọi là tiên thần công pháp.
Ta nhổ vào.
Đừng nói không có.
Cho dù có, ngươi xứng sao ngươi?
Muốn không phải tỉ thiện tâm, nhớ kỹ nhiều năm như vậy hàng xóm quan hệ, thật nghĩ gọi các ngươi bọn này tên mõ già kiến thức một chút một viên khác tử nhãn lực lượng, để cho các ngươi tất cả đều chết đi.
Tâm lý mừng thầm lấy,
liền gặp thanh niên áo bào đen kia đi tới tỉ đệ hai người trước mặt.
Di Minh trong lòng run lên, vội vàng ngăn tại Di Quang trước người.
Tuy nói hắc bảo thanh niên này cử động nhường Di Minh tâm lý rất sảng khoái, nhưng này người nói động thủ là động thủ tình huống nhìn, chỉ sợ không phải người lương thiện.
Những này xiềng xích
cũng không biết tỷ con mắt còn lại có thể hay không đối phó.
Vị này,
Di Minh thăm dò lời nói còn chưa nói ra miệng, Thanh niên áo bào đen liền thay đổi đối các thôn dân lạnh lùng thái độ, trên mặt chất đầy cười, tại hạ tòa phàm trần, không mời mà tới, thực sự thất lễ, mong rằng hai vị rộng lòng tha thứ. Ta có vị này đâu, là tại hạ thụ nghiệp tân sư, thuộc danh nhà. Phàm trần làm đệ tử, không tốt nhất lên. Thứ lỗi thứ lỗi. Đến mức những này điều. Thôn dân, tại hạ thực sự không quen nhìn bọn hắn lợi dụng hai vị thiện tâm, ác ý ức hiếp, cái này mới ra tay làm nhẹ nhỏ trừng phạt. Cũng thuận đường nhường hai vị biết được lực lượng đáng quý. Ân, nói như vậy có thể có chút thất lễ, bất quá đây cũng là chuyện sớm hay muộn, hai vị đã định trước sẽ không bình thường. Tâm tính sớm đi chuyển biến tới, đối với các ngươi sẽ chỉ có chỗ tốt, có thể ăn ít chút thua thiệt. Nói, tự xưng tỏa phàm trần thanh niên áo bào đen liền chắp tay thi lễ, nhìn qua tự nhiên hào phóng, lại khiêm tốn văn nhã, cùng lúc trước hoàn toàn tưởng như hai người. Nhường hai tỷ đệ đều là người. Một lát, hai tỷ đệ nhìn chăm chú một chút, Di Minh liền gật gật đầu, nói ra, gặp qua tiên nhân, không biết tiên nhân đến này. Còn chưa nói xong, tỏa phàm trần liền cười trêu ghẹo nói, hại, ta tính là gì tiên nhân đâu? Ta liền một học đồ, hai vị không cần phải khách khí. Vậy những thứ này xứng xích, tiểu đạo thôi. So ra kém vị này thần nữ nghịch chết mà sống bạn sự. Nói xong, tỏa phàm trần vung tay lên, đem xiềng xích toàn bộ rút về. Lạch cạch, đông, từng kiện vật nặng rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng vang nặng nề. Tỏa phàm trần có chút nghiêng đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn xuống một đám điêu dân. Xem ở thần nữ tỷ đệ hai người trên mặt mũi, hôm nay ta chỉ dạy các ngươi là người. Nếu dám có lần sau, thử, cút đi. Mọi người như được đại xá, đội vàng khấu tạ thiên ân, cũng không quay đầu lại, ao ào đảo mệnh giống như tông cửa xông ra. Trong phòng nhất thời trống không xuống tới. Tòa phàm trần lúc này mới đem sau lưng công sư tôn buông ra, vững vàng đứng tại di quang bình thường làm người trận trị trên giường gỗ. Sau đó, một bộ còn chưa xong hình quan tài đập vào mi mắt. Ngay tại gỗ bên cạnh giường cách đó không xa, tòa phàm trần khỏe miệng có chút giật giật. Ý gì trong phòng bảy quan tài, chị không hết trực tiếp chôn. Cái này, Di Minh giải thích nói, tỷ ta hiểu chút dược lý, xem như một cái thầy thuốc, thường vì người trong thôn xem bệnh trận trị, dùng cái này mưu sinh. Ta nha, cũng không có gì khác bản sự, cũng có chút khí lực, cho nên liền đánh một chút thợ mộc, làm một chút quan tài cái gì. Cái này bộ quan tài vốn là cho trước đó một bệnh nhân chuẩn bị, hắn đã bệnh nguy kịch, ngày giờ không nhiều. Nhưng không nghĩ tới tỷ ta trên thân thế mà phát sinh loại sự tình này, nhường hắn cho còn sống. Cái này quan tài liền tạm thời không có tác dụng, cũng không có địa phương hạ, liền ở lại chỗ này, nhìn xem cái kế tiếp ai có thể cần dùng đến, lưu cho hắn. Thì ra là thế. Tòa phàm trần cười cợt, vừa nhìn về phía Di Quang, vậy ngươi này tấm quan tài đoán chừng là cả một đời cũng không dùng tới. Thần nữ đôi mắt này. Theo ý ta, trên đời này, chỉ sợ còn không có nàng không chữa khỏi người. Tòa phàm trần cũng không phải là vì nhà mình sư tôn đang cố ý định đoạt tỷ đệ hai người, hắn chỉ là ăn ngay nói thật. Bởi vì cái này một đen một trắng hai con mắt, thật lệnh tòa phàm trần cảm thấy dùng mình. Trắng cái kia, gì này thần thánh, sao mà siêu nhiên? Đơn giản tựa như là một tôn khoáng cổ tuyệt kim trí cao thần linh thông qua cái này nhân gian trong mắt đang quan sát chúng sinh. Đen cái kia, quỷ dị, ma tính, vô pháp vô thiên, không gì kiên kỵ. Nó liền giống như là muốn cho thế giới mang đến chung kết, lệnh vạn vật lâm vào tĩnh mịch trầm luân, vinh thế không được siêu thoát. Tòa phàm trần đã lớn như vậy, cho tới bây giờ không ai có thể mang cho hắn loại này lệnh linh hồn hắn run sợ cảm giác. Cho dù là nhà mình vị này quý vị tiên tiên sinh linh sư tôn, cũng chưa bao giờ có. Đôi mắt này tuyệt đối rất nhiều lai lịch. Mà tỷ đệ hai người nghe vậy, liền đã tới hào hứng. Tiên nhân theo vừa mới bắt đầu liền xưng hô tỷ ta vì thần nữ, hẳn là biết được tỷ ta đôi mắt này lai lịch. Tòa phàm trần cười lắc đầu, đây chỉ là một loại thân phận tôn xưng, liền như cái gì thánh nữ, đế nữ loại hình, vừa đi ra ngoài người khác liền biết ngươi là thân phận gì. Tính toán là một loại tuyên uy dương danh phương thức. Tại hạ xưng hô thần nữ đã là như thế. Ý là thần thánh chi nữ, tới thiên tứ phúc chi nữ, rất phù hợp tại hạ theo những cái kia điều dân trong miệng nghe được cố sự. Tương lai hai vị dùng cái này danh hào bước vào vạn tộc tu hành giới, sẽ lại càng dễ hấp dẫn tùy tùng, có thể càng nhanh mở ra danh vọng, thành lập đạo thống của chính mình. Nói, tòa phàm trần sờ lên cái cằm, bất quá nha, cố sự này liền không thể dạng này nói. Đến đổi, ngươi nhìn dạng này, truyền thuyết, thời đại thượng cổ, có một nữ đồng thụ tiên thần chúc phúc mà hàng, vốn liền một đôi có thể nhìn thấu sinh tử thần nhãn nhiều, còn phải cùng sách mới tổn cảo quá độ, tính toán, từ hiện tại một mực hai canh phóng tới đại kết cục. Cũng liền chỉ đủ cầm đầy 4 tháng, cho nên muốn có thể lấy thêm một cái là một cái rồi. Chương 265, người người như rồng chương 265, người người như rồng. Tòa phàm trần thao thao bất tuyệt nói, biên soạn lấy thần nữ cố sự. Mỗi nói đến một chỗ cùng loại với vận mệnh chuyển hướng điểm mấu chốt, ánh mắt của hắn liền càng loại sáng, tràn đầy thần thái. Sau đó càng thao thao bất tuyệt. Nhìn ra được, tại giả tạo toàn cố sự phương diện này, hắn 10 phần nóng lòng. Di Minh một mặt bất đắc dĩ. Cái này đều nói thứ gì a? Trong truyền thuyết tiên nhân đều như thế. Điên sao? Phát giác được Di Minh tâm tư, tòa phàm trần cuối cùng không thôi ngừng lại. Hắn chập miệng, lộ ra vẫn chưa thỏa mãn. Xin lỗi, con người của ta liền này một ít ma bệnh, vừa nhắc tới liên quan tới biên soạn tu toàn loại hình sự tình, liền luôn thu lại không được. Đây là thu lại không được sự tình sao? Không, cái kia. Tiên nhân nói kia cái gì trời sinh thần nữ, cái này có thể hay không quá mơ hồ? Di Minh hỏi. Ngay trước chính chủ mặt nhi nói những này giả dối không có thật sự tình, hắn nghe đã cảm thấy xấu hổ. Ấy, ngươi đây liền không hiểu được à? Cái này cái nào là cái gì mơ hồ? Vậy thì chỉ là một loại mang theo mục đích tính điểm tô cho đẹp. Ngẫm lại xem, một cái là trời sinh liền bị thần minh chúc phúc thần nữ, một cái thì là đi tới lại đột nhiên ánh mắt biến dị gặp may phổ thông trong núi nữ tử. Hai loại thuyết pháp, cái trước hiển nhiên càng mang có sắc thái thần thoại, lại càng dễ dẫn tới người khác đi theo cùng tín ngưỡng. Xem xét lại cái sau, thường thường không có gì lạ, người khác nghe chỉ sẽ cảm thấy không gì hơn cái này. Đem hai cùng so sánh xuống, đệ nhất cảm quan sẽ xuất hiện 10 phần chênh lệch rõ ràng. Lại nói thí dụ như, gặp tỏa phàm trần lại muốn thao thao bất tuyệt, Di Minh tranh thủ thời gian giật ra đề tài. Tiên nhân nói những này ngược lại là mới lạ, hẳn là ngài tại tu hành giới cũng là nghiên cứu cái này. Nghe vậy, tỏa phàm trần cười toe toét cười cợt, tự đắc nói, "Ừm. Biên soạn điểm tô cho đẹp tu sử, khai quật văn tự ghi chép lực lượng, cái này đương nhiên cũng coi là chúng ta văn đạo một đường trọng yếu chi nhánh. Không nói gần ngươi, tại tu soạn ghi chép phương diện, ta nói thứ nhất, liền không ai dám nói thứ hai. Tương lai sư tôn sáng lập văn đạo, ta tất ngồi cái này đứng thứ hai." Nói đến chỗ này, tỏa phàm trần lại trệ, thần sắc vắng vẻ xuống tới. Hắn nhìn thoáng qua nằm tại trên giường gỗ nam tử áo xanh, chỉ tiếp, "Sư tôn luôn nói ta không thích hợp văn đạo." "Nói cái gì? Còn có một cái khác đầu càng thích hợp ta đại đạo chờ ta đi mở mang." "Thật sự là, ta lại không." Đang lúc tỏa phàm trần nói một trận lúc, Di Quang cuối cùng mở miệng. "Đây là tự tỏa phàm trần vào nhà đến nay, nàng lần thứ nhất mở miệng, cho nên ngươi nói nhiều như vậy, cùng chúng ta lại có gì làm?" Di Quang nói đến rất ngay thẳng đến có vẻ hơi cứng nhắc. Đối mặt một vị vừa mới hiển lộ qua tay đoạn tiên nhân, cái này tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Theo lý mà nói, lúc này, Di Minh hẳn là đứng ở Di Quang trước người, nói giỡn hai câu, khẩn thỉnh tiên nhân rộng lượng. Nhưng, từ khi tỷ tỷ ánh mắt phát sinh biến hóa sau khi, nàng liền biến không ít. Nguyên bản trầm mặc ít nói tính tình, càng lạnh lùng, đối đãi ngoại nhân thái độ cũng dần dần cứng ngạnh. Vậy đại khái cũng coi là trong lòng có lực lượng một loại biểu hiện bên ngoài a. Di Minh cảm thấy, đây coi như là tốt biến hóa. Dù sao cũng là tương lai thần nữ nha, thần nữ liền nên có thần nữ dáng vẻ. Huống chi, lấy tỷ tỷ cặp mắt kia cái kia hóa chết mà sống, nghịch chuyển sinh tử thật không thể tin chi năng, Di Minh cũng không cảm thấy bọn hắn sẽ sợ ai. Bầu không khí nhất thời có chút ngưng trệ. Nhưng sau một khắc, tỏa phàm trần liền cười nói, "Xin lỗi, tại hạ phối hợp nói một trận. Có điều, tại hạ cũng đích thật là tại cho thần nữ một cái so sánh ổn thỏa đề nghị, tốt kết một thiện duyên." Dù sao, tỏa phàm trần nhìn thật sâu một chút Di Quang, có đôi mắt này tại, có một số việc, dù cho ngươi không muốn, cũng sẽ có người chính mình tìm đến. Hai vị bước vào thế giới của chúng ta, bất quá thời gian sớm muộn. Nói xong, tỏa phàm trần liền bỏ qua đề tài, lời nói về chính đề. Trên thực tế, chính như hai vị thấy, tại hạ lần này đến đây, là vì cứu chữa sư tôn. Sư tôn lập đạo thất bại, thụ chút phản vệ đạo thường, rơi vào trạng thái ngủ say. Chính là lòng nóng như lửa đốt lúc. Không khéo, thần nữ vừa rồi thi triển thủ đoạn thông thiên cứu người lúc, nhường tại hạ sư môn một vị tiền bối đã nhận ra một chút khí tức. Lão nhân gia ông ta nói, khí tức kia nơi ở, có lẽ có nhìn lệnh sư tôn trong ngủ say thức tỉnh. Sau đó, tại hạ liền cong sư tôn tới nơi đây, mới có vừa mới phát sinh hết thảy. Còn mời thần nữ xuất thủ, cứu ta sư tôn, tại hạ nhất định vô cùng cảm kích. Di Quang liền nhìn về phía cái kia nằm nam tử áo xanh. Không cần, ta vốn là thầy thuốc. Nhưng các ngươi tiên nhân cái gọi là đạo thương, ta chưa bao giờ tiếp xúc qua, có thể hay không trị, ta không cách nào xác định. Chỉ có thể hết sức thử một lần. Tòa phàm trần nhẹ nhàng thở ra, thiện. Đa tạ thần nữ. Nói xong, tòa phàm trần liền thối lui một bên, thiện tay đánh ra mấy đạo thần dị phong ấn trận văn, đem gian nhà cùng ngoại giới ngăn cách, để phòng bất chắc. Gặp tòa phàm trần chiêu này, Di Minh lộ ra vẻ hâm mộ. Thần tiên thủ đoạn a. Những ngày này, theo nhà mình tỷ tỷ đối với sinh tử thần nhãn khai phát càng sâu, hai tỷ đệ lực lượng là càng thật. Có thể Di Minh đối tiên thần chi lực truy cầu không chút nào chưa từng giảm bớt, thậm chí còn sâu hơn. Dù sao tiên thần chi lực liền ở bên cạnh, hắn lại thấy được an không đến, cảm giác này, ấy, đừng nói nữa. Hắn cũng nghĩ qua nhường tỷ tỷ dạy dạy mình, nhìn xem có thể hay không một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Nhưng cũng tiếc, cặp mắt kia rất thần bí, ngay cả tỷ tỷ chính mình cũng sợ không hiểu, nói không rõ ràng, nàng cũng là muốn dạy cũng không dạy được. Bất đắc dĩ chỉ có thể coi như thôi. Lúc này, một cái cùng nhà mình tỷ tỷ loại này gà mở bất đồng chân chính tiên thần xuất hiện, Di Minh yên lặng tâm nhất thời lại hỏa nóng lên. Nhất là vị này tiên thần còn muốn cầu cạnh bọn hắn, xem ra cũng rất dễ nói chuyện. Sau đó hắn do dự một chút, tiến tới tỏa phàm trần bên cạnh. Vị này tiên nhân, ngươi vừa mới xiêm xích, còn có cái này đồ văn, không biết có thể hay không? Muốn nói lại thôi. Tỏa phàm trần liếc mắt liền nhìn ra Di Minh tâm tư. Ta tự mình khai phát một số tiểu thủ đoạn thôi, không đáng giá nhắc tới, cầm lấy đi là được. Bất quá. Tỏa phàm trần sờ lên đầu, tại hạ chính mình cũng học nghệ không tinh, dạy ngươi, sợ là sẽ phải dạy hư học sinh. Tiểu huynh đệ nếu là quả thật đối với tu hành cảm thấy hứng thú, có thể đợi ta sư tôn thức tỉnh lại thỉnh giáo cũng không muộn. Di Minh nghe vậy, trong lòng vui vẻ, thật chứ? Các ngươi tiên nhân không phải chú ý cái gì tư chất tiên duyên, theo không dễ dàng thu đồ sao? Tòa phàm trần cười khẽ hai tiếng, tiểu môn tiểu phái tiểu gia tử tác phong a. Những người kia à, có một chút đồ vật liền hận không thể che giấu, để tránh có người siêu việt chính mình, mà đã mất đi chính mình cái này giai cấp siêu nhiên. Thật tình không biết, bọn hắn cái gọi là siêu nhiên, đặt ở khác trong mắt một số người, vẫn là tiên nhân nhìn tới sâu kiến, không có gì khác biệt. Tiên nhân kia các ngươi không sợ? Sợ. Tòa phàm trần nhún vai, chưa nói tới cái gì có sợ hay không. Bởi vì chúng ta muốn làm chính là đại lý tưởng, đại công tích. Chúng ta muốn người trong thiên hạ này nhân như long. Chương 266, thanh ngôn chương 266, thanh ngôn người người như rồng. Đúng vậy a, người người như rồng thời đại mới. Tại cái kia thời đại mới bên trong, tất cả mọi người có thể tự chủ tu hành, lấy thiên địa làm sư, cùng vạn vật là bạn, che trời nội địa, từ đó mở ra một cái cùng vạn tộc thời đại hoàn toàn khác biệt hoàng kim đại thế. Di minh trệ trệ, một cái tất cả mọi người có thể trở thành tiên nhân thời đại. Nếu thật như thế, vậy thế giới này lên không liền không có phàm nhân, không có tiên phàm khác biệt. Tòa phàm trần cười cợt, sao có thể a? Mặc kệ cái gì thời điểm, chỉ cần có dạng đúng, như vậy thượng trung hạ liền vĩnh viễn tồn tại. Là một cái thế giới tất cả mọi người tu hành về sau, như vậy những cái kia tư chất kém, cảnh giới thấp, liền sẽ thay thế đã từng phàm nhân, trở thành mới hạ tầng, mới phàm nhân tả hữu bất quá là đổi một cái xưng hô thôi. Nhưng thì tính sao đâu? Chỉ ít cứ như vậy, thời đại mới phàm người đã so thời đại trước phàm nhân mạnh hơn một cái tầng cấp. Cái này đã nói lên, thế giới của chúng ta tiến bộ, đạt đến một loại khác diện mạo. Thế giới tổng thể bầu không khí là tích cực hướng lên. Di Minh thử tưởng tượng một chút, rất khó làm đến. Tòa phàm trần gật gật đầu, khó là nhất định, liền giống với vậy quá chiêu tộc đạt được võ tổ truyền đạo, bọn hắn đem võ đạo dung nhập quá chiêu lý giải, hóa tiến vào quá chiêu cốt đục bên trong. Như vậy lúc này, quá chiêu tộc liền không nguyện ý đem võ đạo lại ngoại truyền, thứ nhất, cũng là mới vừa nói của mình quý, cũng không phải bản tộc bản có thể tính bài ngoại. Thứ hai, quá chiêu tộc lý giải sau võ đạo là quá chiêu tộc, mà quá chiêu tộc vừa có chính mình một bộ lý giải cùng bí văn, không phải quá chiêu tộc nhân khó có thể lý giải được, tự nhiên cũng liền khó có thể truyền bá. Mà cái này, chính là ta sư tôn, chúng ta văn đạo muốn làm. Thống hợp văn tự ngôn ngữ, đem tối nghĩa khó hiểu đồ vật biến đến thông tục hóa, đại chúng hóa, làm cho có thể rất hoàn mỹ vận hành tại vạn tộc ở giữa, từ đó hình thành một bộ hoàn chỉnh có thứ tự hệ thống, xúc tiến vạn tộc dung hợp chung. Điểm này nếu như làm xong, vạn tộc dung hợp tiến trình liền có thể tăng tốc, trong dự đoán nhân tộc thời đại rất nhanh liền có thể tới gần. Đây mới thật sự là đại công tích, đại lý tưởng. Ta sư tôn vĩ đại cũng không phải những cái kia không phóng khoáng đồ chơi có thể so sánh. Tòa phàm trần nói, trong lời nói tràn đầy kiêu ngạo tự đắc. Thân là văn đạo người khai sáng cùng thực tiễn người học sinh, hắn rất cảm thấy vinh hạnh. Đang nói, tòa phàm trần bên tai đột nhiên vang lên một đạo ôn tồn lễ độ, tràn ngập bình hòa chi tức thanh âm. Vi sư có như thế lớn năng lực, vi sư làm sao không biết đâu? Tòa phàm trần ngạc nhiên quay đầu, chỉ thấy trên giường gỗ thanh sam sư tôn chẳng biết lúc nào sớm đã thức tỉnh. Giờ phút này chính khoanh chân ngồi ngay thẳng, dùng cặp kia tràn đầy công chính bình thản chi khí ánh mắt lặng lặng nhìn tòa phàm trần. Một cỗ người khiêm tốn chi phong liền lập tức đập vào mặt. Hả? Sư tôn, ngài nhanh như vậy liền tỉnh? Thần nữ diệu thủ a. Di Quang lắc đầu, quá khen, chỉ là đã rút ra chút tử khí, lại rót vào một chút sinh cơ mà thôi. Cái này mà thôi, dùng đến tốt. Như Ngọc Thanh Nhã nam tử áo xanh nghe vậy trong lòng yên lặng thở dài. Rút ra tử khí, rót vào sinh cơ, nghe vô cùng đơn giản hai cái quá trình, nhưng lại không phải là cái gì người cũng có thể làm đến. Nhất là tại hắn một cái lập đạo thất bại tiên thiên sinh linh trên thân làm đến điểm này. Vậy ít nhất phải là võ đạo bát cảnh, trường đạo cảnh đạo chi tồn tại mới có thể có này thần thông. Lúc này, chỉ là trong núi lớn một cái bình thường nữ tử, liền nắm giữ như thế thần thông. Nam tử áo xanh liếc qua Di Quang hai mắt, sau một khắc liền đột nhiên rời. Cặp mắt kia, quả nhiên là làm cho người kinh hãi run rẩy a. Chỉ một cái liếc mắt, hắn đường đường một cái tiên thiên sinh linh, một cái tiếp cận lập đạo tồn tại, liền suýt nữa trầm luân trong đó. Toàn thân trên dưới mỗi một mảnh văn khí, mỗi một sợi giấy ở giữa màu mực, đều đang cảnh cáo hắn, nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Loại này gần như bản năng rung động, thật là khiến người mồ hôi lạnh ứa ra. Giữa thiên địa, coi là thật có loại này thật không thể tin tạo hóa sao? Trong lòng âm thầm kinh thán lấy, nam tử áo xanh mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Hắn đối với Di Quang chắp tay thi lễ, tại hạ thanh ngôn, đa tạ cô nương thi cứu. Không cần, trong cơ thể của ngươi vốn là có một cỗ lực lượng tại khu trục tử khí, tu dưỡng thương thế, dù cho không có ta, qua chút thời gian ngươi cũng có thể khôi phục. Thanh ngôn lắc đầu, lời tuy như thế, nhưng lúc này trong khoảng thời gian này cũng không so trước kia. Nó đối tại hạ phi thường trọng yếu, như là bỏ lỡ, tương lai như thế nào, sẽ rất khó nói. Thanh ngôn là tại vạn tộc thời đại chung kết, nhân tộc thời đại mới bắt đầu, tại trang sách ở giữa sinh ra, tụ tập thiên địa tạo hóa tiên thiên sinh linh. Hắn sinh ra, thậm chí có thể nói là ý trời khó tránh, là thế giới ý chí an bài, là theo một ý nghĩa nào đó ứng kiếp mà sinh. Mà cái này kiếp, vượt qua, hắn cũng là công tích có thể sánh vai võ tổ văn đạo người khai sáng. Độ không qua, lúc đó ý tự có những an bài khác, hắn thanh ngôn tự nhiên cũng hóa thành khói bụi, hết thảy đều là đường. Bởi vậy trong khoảng thời gian này với hắn mà nói rất là trọng yếu, có sinh mệnh chi trọng. Di Quang cảm thấy cái này là chuyện nhỏ, có thể không thèm để ý, nhưng hắn thanh ngôn cần phải ghi khắc. Không biết cô nương có thể có cái gì tâm nguyện. Phàm là thanh ngôn có thể giúp đỡ bận điệu, nhất định sẽ không chối từ. Di Quang lắc đầu, không cần, hôm nay đã đầy đủ loạn. Các ngươi đi thôi. Nói xong, Di Quang liền cầm lấy một cái bình thuốc rời đi ra nhà. Thanh ngôn bất đắc di cười một tiếng. Thôi, vậy coi như tại hạ thiếu cô nương một cái hứa hẹn a. Ngày khác như cần thực hiện, một mực gọi ta tên họ. Thanh ngôn nhất định đến, hết sức giúp đỡ. Nói xong, thanh ngôn lại bàn tay một đám, biến ra một bản hư nguyên sách. Tiểu huynh đệ, mới vừa nghe ngươi nói muốn bước vào con đường tu hành. Quyển sổ này, phía trên có một chút tại hạ phê bình chú giải cùng đề nghị, nên đối ngươi hữu dụng. Ngươi lại nhận lấy, coi như quay giày bảo địa ấy nấy. Ngón tay khẽ động, đem sách đưa đến Di Minh trước mắt về sau, thanh ngôn liền đứng dậy mang theo tỏa phạm trần rời đi. Phạm trần, đi thôi, chúng ta nên tiếp lấy lên đường. Vâng, sư tôn. Sư đồ hai người rời đi, lần nữa bước lên hành trình. Sư tôn, chúng ta cứ thế mà đi. Lần này lập đạo thất bại, vi sư ngược lại nhân họa đắc phúc, phá rồi lại lập, nộ được đại đạo chân ý. Lần này đi, trong thời gian ngắn, tất có đột phá. Về phần bọn hắn tỷ đệ hai người, vừa rồi vi sư liền lặng lẽ chiếm qua mạng của bọn hắn sửa lại hai người bọn hắn mệnh lý, tóm lại đem đến từ có lại gặp nhau thời điểm.
Vâng,
sư đồ hai người thanh âm tiêu tán trong gió. Một bên khác, tại đưa đi văn đạo sư đồ sau, chính đạo lấy thuốc di quang chợt có theo cảm giác hướng về một cái hướng khác ngẩng đầu lên. Một đạo thần linh thẩm thị nhìn thoáng qua, thân nhiễm bất hủ ánh sáng lục thần thu hồi hờ hướng thần nhãn, ánh mắt lần nữa gom lại căn nguyên trên thân. Lúc này căn nguyên sớm đã tại thanh thiên bất dịch quyết tầng thứ 12 công lực tâm tích bại, bị ma diệt hình thể, hóa thành một đoàn âm trầm bản nguyên hắc khí. Chương 267, thôn vệ nhân tính thể sắc. Chương 267, thôn vệ nhân tính thể sắc. Vĩnh hằng bất diệt thanh thiên chi sáng long lanh dưới, cái này đoàn hắc khí bị không ngừng ăn mòn, không ngừng làm hao mòn. Nó đã từng che đậy tam thiên giới thần uy biến mất không còn tam tích, trở thành thần tù nhân. Thế mà ngay cả như vậy, căn nguyên cũng không có nửa phần lùi. Hắn y nguyên giống như là không có linh trí giống như, liều mạng đánh thẳng vào thần cấm đầu, hoàn toàn không để ý chính mình cái kia tại quang mang bên trong không ngừng trôn vùi hắc khí chi thể. Hắn nghịch thần mà lên, lần lượt hội tụ tự vô tận duy độ bên trong xuyên tấu mà đến hắc ám bản nguyên chi lực, làm tự thân lần nữa vĩ đại. Hắn giống như căn bản không biết cái gì gọi là e ngại, cái gì lại gọi khiết đảm. Sau đó, cái này đoàn hắc khí lần lượt ngưng tụ hình thể, lại một lần lần bị thần quang đánh tan ở vô hình. Một lát lại ngưng tụ ra tịch diệt chi thân, đi vào huyết diệt. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, sinh sôi không ngừng. Gặp này, đã rút đi nhân tính hóa thân chân thần lục thần, trong mắt lướt qua một tia hoàn toàn lý tính suy nghĩ. Một lát, hắn nhẹ nhàng nâng tay, bù bù, thanh thiên bất hủ ánh sáng ngưng tụ, tự khai thiên tích địa mới bắt đầu mà dựng dục hơi mang, đều ở một trong lòng bàn tay. Hơi mang chi ánh sáng chiếu rọi dưới, toàn bộ duy độ tầng lập tức ba động thoải mái lên. Chân thần một kích, phá diệt ngàn vạn hư vọng. Trong chốc nhóm này, như hằng hà lưu xa giống như sinh mệnh thế giới tại gợn sóng bên trong biến diệt. Toàn bộ đại vũ trụ đều tại điểm này hơi mang thai nghén bên trong rung động, phát ra phá diệt gào thét. Một kích này nếu là rơi xuống, toàn bộ duy độ, toàn bộ đại vũ trụ đều muốn dưới một kích này hủy diệt. Vạn tượng thanh bình. Thế mà, cho dù là đối mặt cái này có thể nhường duy độ hủy diệt vô thượng một kích, hắc ám căn nguyên ý nguyên không biết như thế nào vĩ đại. Hắn lại một lần nữa biến ảo ngưng tụ ra lục thần hình thể, phát ra âm u mà chậm chạm thanh âm. Ta nói qua, vô dụng. Có ánh sáng địa phương, bất cứ lúc nào đều sẽ có bóng dáng bỏ ra. Ngươi không giết chết được ta. Vô luận ngươi là hủy diệt cái này duy độ vũ trụ cũng tốt, khởi động lại cái này thứ nguyên cũng được, vô luận bao nhiêu lần, chỉ cần ngươi tại, ta liền vĩnh viễn tồn tại. Ngươi vì vĩnh hằng, ta liền cũng bất hủ bất diệt. Bạch thần mắt điếc hai ngơ, hắn bỏ ra một sợi ánh sáng nhạt, căn nguyên thân thể lại một lần nữa hủy diệt tại hơi dưới ánh sáng. Nhưng sau một khắc, hắc ám tại trong im lặng bao phủ, căn nguyên lại một lần nữa đi mà quay lại. Giữa ngươi ta đánh cược, ngươi có thể thắng ta vô số lần, tựa như cái này vô số lần luân hồi khởi động lại một dạng. Ngươi có thể một mực thắng được đi, nhưng ta thắng ngươi chỉ cần một lần. Thần không nói, chỉ là một vị mạt sát. Căn nguyên cũng không ngữ, chỉ là một vị tái tạo. Tại hủy diệt bên trong lần lượt thu hoạch được tân sinh, từng mảnh đen nhánh nát ảnh cũng tại lặng yên không một tiếng động ở giữa trôi qua, ngưng tụ. Thẳng đến một đoạn thời khắc, căn nguyên đột nhiên bạo khởi, hắn bay thẳng chân thần mà đi, mở ra miệng to như chậu máu, nuốt uống quang mang chiếu dọi phía dưới, chân thần hình bóng. Mà cái kia mảnh ảnh cũng không phải là ảnh, mà là chân thần chút bỏ nhân tính thể xác, là thần hành đi ở nhân gian bên ngoài hiển hóa. Lần tiếp theo, ngươi còn có thể còn lại bao nhiêu người tính đâu? Đế hoàng, lục thần, lần tiếp theo khởi động lại, ngươi cũng chỉ là một cái hất lên da người da thú. Ngươi không có để ý đồ vật, thần ý ỉa cũng không nói. Tại lui xuống nhân tính thể xác, cũng nhường căn nguyên sau khi thôn vệ, thần cũng chỉ là thần, chỉ còn lại có tuyệt đối lý tính. Hắn hờ hững vô tình ánh mắt lạnh lùng chiếu rọi tại căn nguyên trên thân. Siêu, lạnh lẽo ánh mắt đem xuyên thủng, đem rơi vào vô tận thâm nguyên. Với anh, ngập trời thần uy dưới, duy độ vỡ nát, thời không bắt đầu hỗn loạn, toàn bộ đại vũ trụ rơi vào vĩnh cực trầm luân, nương theo lấy căn nguyên cùng một chỗ, vạn kiếp bất phục. Có lẽ là thôn vệ lục thần càng nhiều nhân tính, căn nguyên chậm chạm trên mặt hiện lên từng tia hiểu ý nụ cười. Hắn tại rơi vào vực sâu một khắc này, đối với cái kia sáng tạo ra đây hết thể hỗn loạn thần phất tay từ biệt. Đối cái kia vô tình thần, phát ra thắng lợi tuyên ngôn. Cuối cùng, là ta thắng. Lần tiếp theo. Lúc đó tâm cười, cùng hủy diệt chi thần vô tình, hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Trong lúc nhất thời, lại không phân rõ, đến cùng cái nào mới là bảo hộ thiên địa hoàng, cái nào là hủy diệt thế giới mà. Thế mà, ngay tại duy độ phá diệt, thiên địa hỗn độn thời khắc cuối cùng, căn nguyên đột nhiên bản năng ý thức được cái gì. Hắn đột nhiên trừng lớn đen nhánh hai mắt. Không đúng, không đúng. Ta sẽ suy nghĩ. Ta đang cười. Ta. Là ta. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía sừng sững tại hủy diệt dòng nước lũ bên trong, lý trí đến cùng cái máy móc giống như, nhìn lấy duy độ hủy diệt mà không nhúc nhích chân thần. Hắn ý đồ tại cái này băng lãnh thần linh trên mặt nhìn đến một tia tình cảm ba động, nhìn đến đối với chúng sinh thương hại. Nhưng, thần không thích thế nhân. Chỉ có dựa vào tự thân lý tính. Không tốt. Trong đầu vừa lóe lên ý nghĩ này. Hết thể liền tan thành mây khói. Căn nguyên trước mắt, một vùng tăm tối, hắn ý thức chìm vào hỗn độn. Như một viên sao băng giống như, rơi xuống. Võ đạo thế giới. Chính bê quan tìm kiếm võ đạo con đường phía trước võ tổ đột nhiên tự phủ đuổi bên trong thức tỉnh. Ngay tại vừa mới, ngay tại hắn thôi diễn bắt cảnh đến tiếp sau biến hóa thời điểm. Hắn đột nhiên cảm thấy một trận trước nay chưa có cảm giác trống rỗng. Loại kia trống rỗng, ngôn ngữ khó có thể hình dung. Tựa như, tựa như là toàn bộ thế giới đều chết mất, thiên địa vạn vật đều quy nhập tịch diệt giống như. Liếc nhìn lại, không có vật gì. Cô độc, tràn đầy đều là tịch mịch không người cô độc, cùng vạn vật diệt tuyệt mê mang. Thiên địa chết hết. Hô. Võ tổ thở hào hẹn, thở ra một hơi thật dài. Từ khi khai sáng võ đạo tấn thăng bát cảnh đến nay, hắn bao lâu chưa từng có kinh khủng như vậy cảm thụ. Cho tới bây giờ, võ tổ đều còn có một loại sống sót sau hai nạn tim đập nhanh cảm giác. Vừa mới, vậy rốt cuộc là? Hắn nhíu mày, bát cảnh về sau thôi diễn, như thế nào liên quan đến vạn vật tịch diệt, đại đạo vỡ vụ chung kết quy hư? Không cần phải a. Ta cái này trong dự đoán cựu cảnh hợp đạo, chính là hợp thiên địa chi đạo, hóa thân tạo vật chủ, vì sao lại có đáng sợ như vậy tịch diệt cảm giác? Chẳng lẽ lại, ý nghĩ của ta sai? Võ tổ trăm mối vẫn không có cách giải. Thôi, mới hảo hảo chỉnh lý một phen a. Lần này thôi diễn con đường phía trước dù chưa đạt thông, nhưng hắn nhưng cũng phát hiện một chút võ đạo cựu cảnh chỗ thiếu sót, về sau đều có thể chỉnh lý một phen, bù đắp không đủ. Đến lúc đó lại thôi diễn con đường phía trước cũng không muộn. Nghĩ đến, võ tổ liền kết thúc bế quan, đẩy cửa đi ra ngoài. Cảm giác bốn phía, hai cái đồ đệ đều không tại nhà tranh, đại khái là đội vàng xử lý nhân giáo các hạng công việc. Nhân giáo vừa lập, có chút điều lệ chế độ đều không hoàn thiện, có bọn hắn bận rộn. Dạng này rất tốt, luyện nhiều một chút. Hai người bọn hắn sớm muộn muốn tiếp nhận chính mình trọng trách, gánh lên đoàn rồng, dẫn dắt người kế tiếp tục thời đại. Nghĩ như vậy, võ tổ khỏe mắt đột nhiên lướt qua một đạo không rõ hắc quang. Hắn nhẹ nhàng nâng đầu, chỉ thấy bầu trời phương xa bên trong có một viên to lớn màu đen lưu tinh, đột nhiên tự thiên ngoại mà đến, rơi hướng nhân gian đại địa. Mà nương theo lấy viên này màu đen lưu tinh đến, trong lòng võ tổ vừa rồi đè xuống tim đập nhanh cảm giác lần nữa sôi nổi mà lên, tim đập rộn lên. Hắn như vậy thất thần. Chương 268, thế giới dị biến mới bắt đầu. Chương 268, thế giới dị biến mới bắt đầu. Mãi cho đến viên kiêm màu đen lưu tinh hóa phá thương khung, biến mất không thấy gì nữa. Võ tổ y nguyên chìm tại tim đập nhanh bên trong khó có thể tự kiềm chế, cũng không biết đến tột cùng qua bao lâu, hắn cuối cùng lấy lại tinh thần, chậm lại. Mà lúc này, hậu tâm của hắn lại chẳng biết lúc nào, dị ra tích tích mồ hôi lạnh. Như thế không rõ khí tức, chẳng lẽ là thiên địa ý chí báo trước trời mà sẽ có đại biến? Vì sao? Rõ ràng thời đại này mới vừa vặn mở ra, chính là đột nhiên tăng mạnh tiến thủ thời điểm, thiên đạo như thế nào? Trong lòng võ tổ lạnh lẽo, vội vàng nhắm mắt đẩy diễn lên tương lai cùng màu đen lưu tinh tương quan nhân quả mệnh lý. Thế mà, đã từng thuận buồm xuôi gió nhân quả mệnh lý chi năng, giờ phút này lại như cùng gặp phải mặt pháp, biến đến tối nghĩa khó hiểu, yếu ớt như nến tàn trong gió, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ phá diện. Hắn đường đường võ tổ, đường đường bắt cảnh chi đỉnh vô thượng tồn tại, vậy mà thao túng không được vận mệnh nhân quả. Hắn không nhìn thấy tương lai, hoàn toàn không nhìn thấy mảy may. Võ tổ ngưng tụ lại lông mày, trầm mặc ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Đến cùng, xảy ra chuyện gì? Sư tôn. Nơi xa, Tân cùng Chánh thân ảnh bước nhanh đi tới. Thật xa, liền nghe đến Chánh hảo hứng thanh âm. Sư tôn, ngài rốt cục xuất quan. Thế nhưng là đã khám phá bắt cảnh đến tiếp sau. Võ tổ lắc đầu không nói. Tân nhìn ra sư tôn sắc mặt có chút không đúng, liền hỏi, sư tôn, chẳng lẽ lại là nơi nào xảy ra điều gì nhiễu loạn, mới khiến cho ngài lão nhân ra khẩn cấp xuất quan? Không cần phải ai trải qua mấy ngày nay, chính mình cùng Chánh du tẩu các tộc, nên chèn ép, nên lôi kéo, đem người trong giáo bộ quản lý đến rất tốt. Các phương diện đều tại tiến hành đâu vào đấy lấy. Tình thế một mảnh tốt. Những cái kia thích nhảy nhót đau đầu, cũng không dám lo đầu. Chỗ nào còn có làm loạn. Cùng nhân giáo không quan hệ. Võ tổ vung tay, vừa trầm ngâm một lát, mới lên tiếng, gần đây, giữa thiên địa nhưng có phát sinh cái gì phải sự. Tỷ như, thiên địa dị tượng, vạn linh cảnh báo loại này chuyện đáng ngạc nhiên. Tân cùng Chánh nhìn chăm chú một chút, cẩn thận hồi tưởng một lát, Chánh liền nói thẳng, không có, hết thảy bình thường. Cái này, Tân lại do dự một chút. Sư tôn, nếu nói thiên địa dị tượng loại này quái sự, đồ thật có một kiện. Chỉ bất quá, đây đại khái là đồ nhi ảo giác. Bởi vì trong này song phương thật sự là thật bất khả tư nghị chút. Hắn bọn họ bên trong bất kỳ một cái nào, đều có được chúa tể hết thảy khả năng hủy thiên diệt địa, xem thiên địa chi đạo thì làm đồ chơi. Tại hắn bọn họ trước mặt, cho dù là không tầm thường bắt cảnh đại tu, cũng chỉ là cái hơi lớn con kiến. Tân cảm thấy cái này rất hoang đường. Cái thế giới này, hắn sư tôn cũng là trên mặt nổi đệ nhất cường giả, cũng được công nhận đệ nhất cường giả. Tại hắn trước đó, không người xưng tổ. Tại hắn về sau, tận đạt võ đồ. Làm sao có thể có người có thể siêu việt sư tôn của hắn? Dù cho lui một bước nói, có người có thể bằng được sư tôn thành tựu, vậy dạng này người, bọn hắn võ tổ một mạch lại làm sao có thể một chút đều không biết? Được nghe Tân chi ngôn, võ tổ trong lòng khẽ động. Hắn chỗ này đồ chính là tạo hóa chỗ trung tiên thiên tử vong mệnh cách, đối ở thiên địa cảm ứng, có người thường vô pháp với tới tự nhiên thân cận. Thiên địa như có dị biến, trừ yêu tộc chân long liệt thiên bên ngoài, hẳn là thuộc hắn trước hết phát hiện. Người nói xem, trước đó vài ngày, Đồ Nhi nhìn liếc qua một chút, ngoài ý muốn thấy được hai người ở thế giới bên ngoài quyết đấu. Đây đối với quyết song phương, một thần một ma, mười phần. Ta tính. Tân đơn giản tự thuật một chút chính mình nhìn đến chẳng cảnh. Nghe xong Tân tự thuật, võ tổ như có điều suy nghĩ, lâm vào lâu dài trong trầm mặc. Thật lâu, hắn mới lên tiếng, sau đó trong khoảng thời gian này, nhiều chú ý một chút. Vi sư, có loại dự cảm xấu. Vâng. Man hoang cổ lâm. Yêu tộc chi địa. Một tòa khổng lồ hỏa sơn tiên trì bên trong. Cổ lão thần bí sinh vật đột nhiên bay lên tại mở mịt bên trong, mở ra to lớn long đồng. Màu đen bất tinh. Như thế không rõ khí tức. Liệt thiên bệ hạ. Kim bằng tham kiến bệ hạ. Thiên ngoại, màu vàng bằng điệu bay vào hỏa sơn tiên trì, tiết kiến yêu hoàng. khởi bẩm bệ hạ, nhân giao ý kiến các phe sơ bộ liên minh. Bọn hắn tiếp đó liền muốn mặt trận thống nhất, nhằm vào chúng ta yêu tộc. Khẩn cầu bệ hạ hàng chỉ, làm ta yêu tộc đàn ông tiên hạ thủ bí cường, giết bọn hắn một trở tay không kịp. Liệt Tiên nghe vậy, không lắm để ý nhân giáo liên minh sự tình, hắn đã sớm biết, đây là hắn vui tại nhìn thấy. Thậm chí có thể nói, hắn vì thúc đẩy nhân giáo liên minh, còn trong bóng tối bỏ khá nhiều công sức, nhường bạn tộc càng nhanh liên hợp lại. Bởi vì nhân giáo liên minh thúc đẩy, có lợi cho tự nhiên thiên lý phát triển, có lợi cho thế giới tấn thăng rời bọn. Mà xem như thiên địa chân linh, đây chính là hắn cần dẫn đạo. So với không quan trọng nhân giáo liên minh, Liệt Thiên hiện tại càng để ý là viên kia màu đen vẫn tinh. Vẫn tinh trên cái kia không rõ khí tức, dường như có thể đem toàn bộ thế giới đều dị hóa. Như vậy lớn biến cố, hắn Liệt Thiên vậy mà cho tới bây giờ mới phát giác được. Chẳng lẽ lại, hắn thúc đẩy nhân giáo liên minh một bước này, đi nhầm. Mới có viên này màu đen vẫn tinh cảnh báo. Không có lý do a. Vậy hạ, thế này, bản hoàng đã biết, không cần quản bọn họ. Đi xuống đi. Vâng. Kim Bằng mặc dù có lòng giáo huấn một chút nhân giáo liên minh, nhưng hắn luôn luôn đem Liệt Thiên lời nói phục làm cả đời chi tín điều. Liệt Thiên đã nói mặc kệ, vậy hắn liền mặc kệ. Hắn vô cánh mà bay, lui xuống Hỏa Sơn Thiên Trì. Thiên Trì bên trong, mây mù lở lở. Liệt Thiên trầm ngâm rất lâu, nhắm hai mắt lại. Một lát, một tiếng kinh nghi bất định long minh hát vang Thiên Trì dưới đáy. Thiên đạo, lại không có trả lời. Sao sẽ như thế? Ngày nào? Nhân giáo nội bộ, Băng Linh tộc sở thuộc chi địa. Băng Linh tộc quản sự đột nhiên nhận được tộc nhân bạo tẩu mất khống chế tin tức. Quản sự, chúng ta tộc nhân đột nhiên bạo tẩu không kiểm soát. Quản sự không để ý, bất quá luyện công gây ra rủi ro, tẩu hỏa nhập ma mà thôi, có cái gì ngạc nhiên? Tìm hai người đem hắn khống chế lại. Tình huống nhẹ một chút liền điểm tỉnh hắn, nặng liền đánh tan trọng tu. Chuyện đơn giản như vậy, còn muốn ta dạy cho người hay sao? Không phải, quản sự, cái này cùng tẩu hỏa nhập ma không giống nhau. Bạo tẩu tộc nhân thần trí thanh tỉnh, lại tu vi tăng nhiều, hắn cùng hỏa linh tộc người có thù, tại chỗ liền đi tìm hỏa linh tộc báo thù đi. Ai nói chuyện cũng không tốt làm, kéo cũng kéo không được. Hỏa linh tộc đã có 3 người chết ở trên tay hắn. Hiện tại hỏa linh tộc người đã tụ tập lên. Nếu là lại không người ngăn lại, chỉ sợ. Quản sự đổi sắc mặt. Người chết. Thảo. Đánh nhau liền đánh nhau, chơi lớn như vậy làm gì? Cái gì thời điểm người chết không tốt, hết lần này tới lần khác lúc này. Các ngươi không biết võ tổ đại đồ đệ trong mắt không cho phép hạt cát sao? Nhân gia mới vừa nói muốn người trong giáo bộ hài hòa ở chung. Ngươi đảo mắt liền làm nội chiến. Làm gì? Cho võ tổ một mạch người nói xấu a. Chương 269, tránh cùng tân chương 269, tránh cùng tân cái này nếu là chuyển đến tân cùng tránh trong lỗ thai, bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào? Không biết còn cho là bọn họ băng linh tộc làm lớn đặc thủ, yêu căng có thuần, muốn cùng võ tổ làm trái lại. Thật cho là bọn họ băng linh tộc là cái gì viễn cổ đại tộc, có thể cho võ tổ một mạch vung sắt mặt đâu. Ẩm. Băng linh tộc quản sự thần sắc âm trầm mãnh liệt vô bàn, tức giận đến đau răng. Đồ hỗn trướng. Thật cho trong tộc thêm phiền phức. Đi. Thông báo trong tộc chuẩn bị một chút, tận lực tiêu trừ cùng hỏa linh tộc hiểu lầm. Ta đi đem cái kia đồ hỗn trướng bắt trở lại. Nói xong, quản sự liền hóa thành một đạo tảng băng, phá vỡ mà vào trường không. Một lát, hắn liền đã tới hỏa linh tộc sở thuộc chi địa, thấy được hung uy hiển hách, chính đại triển thần uy nhà mình tộc nhân. Mà phía sau của hắn, lại nhiều mấy cụ còn ấm áp thi thể. Lần này chẳng cảnh, dẫn tới hỏa linh tộc người nộ khí trùng thiên, thật không thể đem người trước mắt chém thành muôn mảnh. Băng linh tộc cầu tạp trùng, tự dưng giết tộc nhân ta, ngươi là muốn gây ra hai tộc đấu tranh sao? Hai tộc đấu tranh? A, không cần đến, lao tử một người là có thể đem các ngươi giết đến không còn một ngống. Phát cuồng băng linh tộc nhân, trong mắt mang theo chút đen nhánh, toàn thân cũng phiêu đãng từng tia từng sợi không nói rõ được cũng không tả rõ được không rõ hắc khí. Miệng bên trong nói ra cũng là cuồng đến không biên giới, mang theo một cỗ tà tính quỷ dị mất tiếng. Hỏa linh tạp bao, năm đó lớn ta, hôm nay các ngươi đều phải chết. Cuồng vọng. Hừ, một tên mao đầu tiểu tử, lại dám như thế hung hăng ngang ngược, nó sau lưng nhất định có băng linh tộc cao tầng sai sử thụ ý. Đem hắn bắt lại, đại hình hầu hạ, nộp lên đại hộ pháp bọn người xử trí. Ta ngược lại muốn nhìn xem, đến cùng là băng linh trong tộc vị đại nhân vật nào, dám can đảm làm trái nhân giáo đại thế, trở ngại vạn tộc cộng hòa đại kế. Nói xong, hỏa linh tộc trưởng lão liền muốn cường thế xuất thủ. Mắt thấy tình thế khẩn trương, sắp mất khống chế, băng linh tộc quản sự không dám chế mãi, vội vàng ngăn tại song phương ở giữa. Chấm đã, chấm đã. Hỏa linh các vị bằng hữu, còn xin bất giận. Tộc ta luôn luôn tôn trọng yên ổn bình hòa chi đạo, tuyệt sẽ không chủ động nháo sự. Ta nghĩ, trong cái này nhất định có hiểu lầm. Còn mời cho ta một cái cơ hội, ta nhất định tra rõ việc này, cho hỏa linh các vị một cái hài lòng. Quản sự lời còn chưa nói hết, sau lưng tộc nhân liền không nhịn được đưa tay gỡ ra hắn, bạo lực mà thô lỗ. Xâm nhiên sát khí không che giấu chút nào. Thứ gì? Lăn đi một chút. Chờ lao tử giết bọn hắn, cái kế tiếp liền làm thịt ngươi. Đã sớm nhìn ngươi khó chịu. Quản sự sắc mặt cứng đờ. Hỏa linh mọi người cũng sửng sốt. Cái này, gia hỏa này đến cùng bên nào đây? Chính mình người cũng giết. Cái này ngây người một lúc, phát cuồng băng linh tộc nhân sắc mặt càng thêm không kiên nhẫn. Để ngươi lăn đi, ngươi lô thai được sao? Được rồi, vậy trước tiên giết ngươi, lại giết bọn hắn. Nói làm liền làm. Hắn lấy tay làm đao, vạch ra một đầu thật dài băng lăng khe rãnh, thẳng hướng quản sự mà đến. Điên rồi. Ngươi đúng là điên. Ngươi đến cùng chọc tới thứ gì, lại biến thành hiện tại cái này bộ dáng. Quản sự tức giận, hàn băng chi lực tuôn ra, tỉnh lại cho ta. Ta tỉnh ngươi cha. Ngươi mới điên rồi. Ta hiện tại cảm giác trước này chưa có tốt. Loại này vô câu vô thúc, không nhìn hết thảy, nghĩ phát tiết liền phát tiết, muốn giết người liền giết người khoái ý, là các ngươi những này phàm phu tục tử căn bản không có thể hiểu được. Nói, trên người hắn không rõ hắc khí càng đậm đặc, hắn biến đến càng thêm vô pháp vô thiên, tùy ý của ta. A a a a, quỷ dị ta tiếu, tự trong miệng hắn thoát ra, vang vọng tại mọi người ở đây đáy lòng, lại vô hình làm cho người dùng mình. Giống như đột nhiên có cái gì đồ không sạch sẽ xông vào. Ha ha ha, lấn ta người, nhục ta người, hận ta người, kẻ người ta, đều chết đi. Hắn vung tay lên, một mảng lớn màu đen băng tinh hóa thành hàn băng luyện ngục, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, muốn đem nơi đây đều mai táng. Tu vi của hắn lại tăng cường. Cái này, loại này không chút nào lý do mạnh lên, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cổ quái, quá cổ quái. Đừng quản những thứ này, trước tiên đem hắn chế trụ, giao cho trong giáo cao tầng xử trí. Băng linh tộc quản sự cùng hỏa linh trưởng lão không dám chế mãi, nhìn chăm chú một chút, một băng một hỏa hai đạo gông xiềng đột nhiên trùng hợp, đem cái kia phát cuồng tộc nhân cầm tù phong ấn. Sau đó, hai người vội vàng mang theo hắn tiến về nhân giáo hạch tâm chi địa, báo cáo nhân giáo cao tầng. Mà chờ bọn hắn sau khi tới mới phát hiện, nguyên lai, băng linh tộc người này quỷ dị biến hóa không phải ví dụ. Cái khác các tộc, đồng dạng có người xuất hiện loại này lại biến. Bọn hắn giờ phút này chính trong điện, do nhân giáo cao tầng trưởng lao thi pháp cứu chữa. Sau đó các tộc đều ở ngoài điện lo lắng cũng chờ đợi. Thẳng đến nửa ngày sau, tin dữ truyền ra, nhân giáo cao tầng trưởng lão bất lực, thi lần các loại thần thông, cũng vô pháp để bọn hắn khôi phục bình thường. Đồng thời cao tầng trưởng lão tại tiếp xúc bọn hắn về sau, có lẽ là tâm thần tiêu hao quá độ, nhất thời sơ suất, tựa như cũng trúng chiêu, ẩn ẩn có sai lầm thủ nhập tà dấu hiệu. Trong lúc nhất thời, nhân giáo nội bộ rung chuyển. Nhân giáo thánh điện, hai đạo cao lớn thẳng tắp như thanh tùng, cho người ta nặng nề cảm giác an toàn thân ảnh đoàn chính đứng ở trong thánh điện, lặng lặng nhìn trước mắt những cái kia giống như điên cuồng chúng ta người. Thả ta ra. Hai người các ngươi tại trang cái gì? Ta hỏi các ngươi tại trang cái gì? Phi. Từng đạo không rõ hắc khí nương theo lấy chúng ta người ngôn ngữ, không ngừng chập trùng, giống như thủy triều đánh thẳng vào hai đạo thân ảnh kia. Nhưng bọn hắn quanh người, tựa hồ có một loại nào đó không thể xúc phạm lĩnh vực thần thánh, nhường những hắc khí kia không dám quấy nhiễu, tránh không kịp. Hai người này chính là võ tổ hai cái đồ đệ, Tân cùng Tránh, nhân giáo phó giáo chủ cùng đại hộ pháp, ở vào vạn tộc đỉnh chân chính hạch tâm cao tầng. Chúng ta người sự kiện, nghiễm nhưng đã đạt đến muốn để bọn hắn hai ra mặt tự mình hỏi tới cấp độ. Sư đệ, ngươi xem coi thế nào? Rất kỳ quái, vậy mà hoàn toàn tìm không thấy đầu nguồn, bọn hắn biến dị giống như là hư vô mà mịt. Không, chuẩn xác mà nói, giống như là có một tầng ác mộng bao phủ bọn hắn. Ác mộng làm bọn hắn tâm thần thất thủ, tựa như thân ở mộng cảnh một dạng, bỏ xuống ngụy trang cùng trói buộc, không tự chủ phóng đại nội tâm một ít âm u cùng tư tâm, cũng đã thành hiện tại bộ dáng này. Tân suy nghĩ một lát sau, nói như thế. Ác mộng. Nói như vậy. Bọn hắn nhưng thật ra là thanh tỉnh, biết mình đang làm cái gì. Đại khái là vậy. Tân nhìn thoáng qua đối ứng nhân viên tương quan một số tin tức ghi chép. Ngươi nhìn, những người này ở đây tại các tộc bên trong, hoặc là oán hận chất chứa đã lâu, hoặc là cũng là có thâm cửu đại hận, không phải vậy cũng là phẩm hạnh không hợp. Không có một cái là bình thường hạng người lương thiện. Chỉ bất quá bình thường đều bị đè ép, không dám phát tác. Tầng này ác mộng, liền như là che đậy bóp méo hiện thực cảm giác, để bọn hắn có phát tác dũ khí, từ đó làm trầm trọng thêm. Như thế, chỉ cần nhường tầng này vặn mèo hiện thực nhận biết ác mộng tán đi, liền có thể khôi phục bình thường. Chương 270, cường đại ác mộng chương 270, cường đại ác mộng nói là nói như vậy. Tân nhíu mày, nhìn về phía một bên khác. Nhưng muốn làm đến, thật không đơn giản. Lần này thụ ảnh hưởng phạm vi, trừ nhân giáo nội bộ, vạn tộc các nơi đều có dạng giống như chúng ta người xuất hiện, phạm vi bao phủ tựa hồ là toàn bộ thế giới. Mà thụ ảnh hưởng giai cấp thì là theo võ đạo nhị cảnh mãi cho đến võ đạo lục cảnh không giống nhau, thậm chí còn ảnh hưởng đến. Tránh cũng tìm lấy Tân ánh mắt nhìn lại. Bên kia, một cái râu tóc hoa dâm áo trắng lão giả đang có chút ngây ngô nhìn lấy hai tay của mình phát thần. Thất cảnh ngộ đạo giả. Ông lão mặc áo trắng này chính là tiếp xúc chúng ta người sau hư hư thực thực chúng chiêu cái vị kia nhân giáo trưởng lão, một vị võ đạo đệ thất cảnh tồn tại. Võ đạo đệ thất cảnh đã là siêu biệt pháp, tiến nhập đạo tầng thứ. Mỗi một vị thất cảnh tu sĩ đều sớm đã kiên định hướng đạo chi tâm, nhập thân đạo bên trong, siêu biệt phàm tục, cùng thiên địa chí lý làm bạn, ngồi xem thiên hạ mây cuốn mây bay, thủy triều lên xuống. Loại tồn tại này, vô luận đến phương nào đều là thỏa thỏa khách quý, là thế nhân cần ngưỡng vọng tiên thần đại năng. Thế mà bây giờ, cho dù là quý như tiên thần thất cảnh đại năng, vậy mà cũng bị ác mộng ảnh hưởng tới. Trưởng lão hiện nay cảm giác như thế nào? Thấy Tránh cùng Tân ánh mắt dò tới, trưởng lão áo trắng vội vàng lấy lại tinh thần, nhẹ giọng giải thích nói: "Đại hộ pháp, phó giáo chủ, không cần phải lo lắng, lão hủ tạm thời không có chuyện làm, chỉ là chợt có chút tâm thần không yên, nhớ tới đã từng một chút tiếc nuối thôi. Trừ cái đó ra, cũng không có cái khác quá lớn ảnh hưởng trái chiều, dù cho có, lão hủ cũng có thể áp chế một hai. Chỉ bất quá." Trưởng lão áo trắng do dự một lát, nói ra: "Có thể áp chế bao lâu, lão hủ liền không cách nào bảo đảm. Lão hủ có thể cảm giác được, theo thời gian càng dài, cỗ này tà dị lực lượng liền càng mạnh." Thậm chí, nói, trưởng lão áo trắng lại nhìn một chút hai tay của mình, nhẹ béo nhẹ nắm, một cỗ lực lượng vô hình nhất thời nương theo lấy từng tia từng sợi hắc khí hội tụ lòng bàn tay. Khí tức cường đại thoáng chốc dâng lên mà ra. Lão hủ những cái kia ăn năn tiếc nuối, những cái kia quá khứ xấu bi, tựa hồ cũng có thể trở thành nó chất dinh dưỡng, từ đó chuyển hóa làm lực lượng, cường đại lão hủ bản thân đồng thời, lại trái lại ăn mòn lão hủ. Nghe vậy, Tân cùng Tránh trong lòng khẽ động, đem sầu bi cùng ăn năn chuyển hóa làm lực lượng. Đây chính là chúng ta đám người đột nhiên tu vi bạo tăng nguyên nhân thực sự sao? Hai người nhìn chăm chú một chút, lần nữa nhìn về phía những cái kia tùy tiện chúng ta người. Không sai, càng là nội tâm không cam lòng, có sâu nặng cừu hận người, bọn hắn tu vi tăng lên biên độ lại càng lớn. Cái này bất thường đồ vật, quả thật có thể lấy người cảm xúc tiêu cực làm thức ăn lương, từ đó mạnh đại tự ngã. Xác nhận điểm này về sau, Tránh cùng Tân đều trầm mặc. Thật lâu, Tránh mới nhẹ nhàng thở dài, rất lợi hại ác độc a. Cái đồ chơi này một khi bộc lộ ra đi, chỉ sợ là có tương đương một bộ phận người nguyện ý đi chủ động nhấc lên. Cần biết, vạn tộc chạy theo sức mạnh cho tới bây giờ liền không có đình chỉ qua. Vì lực lượng, bại lộ chân thực tự mình lại đáng là gì? Thậm chí đối với bọn hắn tới nói, cái này ngược lại là một loại tránh thoát trói buộc, dỡ xuống ngụy trang, trở lại chân thực tự mình. Đến lúc đó, có thể liền phiền toái. Đừng chậm trễ, nhìn lâu như vậy, sư minh ngươi hẳn là có ý tưởng đi. Tân nói ra, có mấy cái, nhưng có tác dụng hay không cũng không biết. Thử trước một chút phong ấn pháp điều. Tránh nóng lòng muốn thử. Ngươi cũng đừng nghỉ ngơi, thử một chút, có thể hay không dùng cái chết của ngươi vong chân ý đem nó hấp thu, hoặc là trực tiếp nghiền nát. Ừm. Nói xong, sư minh đệ hai người liền lập tức vào tay, bắt đầu nếm thử tiêu trừ ác ngộng. Một lúc lâu sau, Tân cùng Tránh sắc mặt tái xanh ngừng lại. Bọn hắn các loại nếm thử, cuối cùng đều là thất bại. Bọn hắn không cách nào dao động tầng kia ác ngộng. Gặp này, sau lưng trưởng lao áo trắng nhíu mày, cảm thấy không thể tưởng tượng. Làm sao có thể? Liền Tránh cùng Tân đều thất bại. Hai vị này thế nhưng là đạt được võ tổ chân truyền, từ nhỏ bị võ tổ mang theo trên người cùng con ruột một dạng bồi dưỡng, đương kim thiên hạ xuất sắc nhất tuyệt thế thiên kiêu a. Nếu là liền bọn hắn đều không có cách, cái kia những người khác? Sự tinh phiền toái. Không được, việc này không thể bị dở dang, ta phải lập tức trở về đi nói cho sư phụ lão nhân ra ông ta. Thỉnh sư phụ xuất thủ ngăn chặn ác ngộng. Cái này, Tân muốn nói lại thôi, muốn nói cái gì, nhưng sau cùng vẫn gật đầu, ngươi đi đi, ta ở chỗ này nhìn lấy. Tránh thân ảnh lập tức tiêu tán ra. Thấy Tránh rời đi, Tân chợt thở dài. Nói thực ra, hắn cũng không cảm thấy sư phụ ra mặt liền có thể giải quyết ác ngộng. Bởi vì, hắn tại cái kia phần không rõ hắc khí trên, đã nhận ra một tia giống như đã từng quen biết khí tức. Chính là lúc trước hắn ngoài ý muốn nhìn thấy thần ma. Ác ngộng tồn tại nếu thật cùng hắn bọn họ có quan hệ. Cái kia dù cho sư phụ một lần nữa rời núi, chỉ sợ cũng bất lực cả ai. Nhìn trước mắt phát cuồng chúng ta đám người, Tân chợt thấy phiền muộn. Hắn đột nhiên có loại dự cảm xấu. Cái thế giới này liền sắp biến thiên. Tỷ, chúng ta rốt cuộc muốn đi chỗ nào a? Ngươi ngược lại là nói minh xác địa phương a? Hoang dã chi địa. Di Quang tỷ đệ hai người tại man hoang đại địa trên đi lại. Di Quang phía trước dẫn phương hướng, Di Minh ở phía sau từng bước một theo. Bọn hắn hành động quy tích, thỉnh thoảng thẳng, thỉnh thoảng cong, thỉnh thoảng tha. Tựa như chẳng có mục đích, không có một cái nào minh xác phương hướng. Cái này khiến Di Minh cảm thấy tâm mệt mỏi. Đối mặt Di Minh nghi vấn, đơn giản thần nữ thanh lãnh chi khí Di Quang lắc đầu, ta cũng không biết. Không biết ngươi không phải muốn rời khỏi thôn làng làm gì? Di Quang không nói chuyện. Từ ánh mắt của nàng biến dị bắt đầu, đã qua hai cái đối nhiều tháng. Trong thời gian này, cũng không có cái gì kỳ dị chi chuyện phát sinh, tỷ đệ hai người một mực trải qua phổ thông lại cuộc sống bình thản. Thẳng đến trước đó vài ngày, Di Quang đột nhiên tâm huyết dâng trào, muốn đi một nơi nào đó. Đến mức nơi này là cái gì? Di Quang không biết. Nàng chỉ là trực giác giống như muốn đi nơi đó. Trong đầu, phản phất có một thanh âm tại nói cho nàng, chỉ dẫn nàng phải đi ra ngoài. Tại trời bên kia, giống như có đồ vật gì đang triệu hoán nàng. Cùng nàng sinh ra kỳ diệu cảm ứng. Sau đó, Di Quang suy tính một phen, liền quyết định rời đi thôn làng lên đường. Dù sao, phát sinh những sự tình kia về sau, thôn làng đã không còn là trước kia thôn làng, Di Quang cũng không còn là trước kia Di Quang. Thôn làng thay đổi, không thích hợp nữa hai chị em bọn hắn. Đi ra ngoài, có lẽ là cái lựa chọn tốt. Cứ như vậy, tỷ lệ hai người rời đi từ nhỏ ở lại thôn xóm, bước lên lần này không biết lữ trình. Nói không biết, vậy thật đúng là không biết. Bởi vì Di Quang cũng không biết mình muốn đi đâu. Nàng chỉ là dựa vào cảm giác tại đi, đường vòng, đi rẽ, đều là chuyện thường xảy ra. Cũng trách không được Di Minh tiêu khổ. Ấy, thì ngươi nhìn, lại có tiên nhân. Võ giả bay qua. Là bởi vì chúng ta bước vào tu hành, ánh mắt thay đổi tốt hơn. Ta làm sao lão cảm giác, gần nhất những cái kia thần long thấy đầu mà không thấy đôi võ giả các tu sĩ biến đến nhiều hơn. Di Quang liếc nhìn lại, nói thẳng đạo. Hắn đang chạy trối chết. Chương 271, dung hợp, một thể chương 271, dung hợp, một thể đồng mệnh. Di Quang không có đáp lại. Nàng xem thấy nơi xa cái kia võ giả rời đi phương hướng, trong mắt hắc bạch chi quang đột nhiên trở nên mãnh liệt. Tại này đôi sinh tử thần nhãn chiếu dọi phía dưới, Di Quang có thể thấy rõ ràng cái kia võ giả trên thân quấn quanh không rõ hắc khí, mà hắc khí kia tồn tại lại ẩn ẩn cùng con mắt của nàng có một loại nào đó liên hệ kỳ diệu. Loại cảm giác này, Di Quang trong đầu hồi tưởng lại hôm đó thần ma đại chiến, hắc khí kia cùng hắn bên trong một vị như gia đồng nguyên. Nàng lập tức quay đầu, nhìn về phía cái kia võ giả đảo vong mà đến phương vị. Bên kia, một mảng lớn hắc khí ngay tại bốc lên, lan tràn. Đi, đi xem một chút. Tìm lấy hắc khí phương vị, tỷ đệ hai người rất nhanh liền đi tới một tòa thạch đầu thành. Giờ này khắc này, trong thành một mảnh hỗn độn, khắp nơi có thể thấy được bị hút cạn máu nhục thi thể. Đâu cũng có đảo vong cứu mạng thanh âm, đâu cũng có tà ác chí cực mất tiếng nói nhỏ. Ha ha ha, các ngươi trốn không thoát. Vê đút có vê đút, để cho ta ăn hết. Từng cái khuôn mặt dữ tợn, hai mắt đen nhánh quỷ dị như quần ma loạn vũ, ở trên bầu trời thành phố thỏa thích buồn hoan, tùy ý hưởng thụ lấy đây hết thảy. Thu hoạch hút cái này đến cái khác tươi sống sinh mệnh, làm đến máu vẩy trường không, tiếng buồn bã khắp nơi. Trước mắt phát sinh hết thảy như là nhân gian luyện ngục. Điều này khiến cho Di Minh mãnh liệt cảm giác khó chịu. Hắn chân mày nhíu chặt, sắc mặt khó coi kéo lại một cái chính ra bên ngoài chạy người chạy trốn, hỏi: "Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Những quái vật này đều là chỗ nào xuất hiện? Phu cận liền không có tiên môn người còn sao?" Người chạy trốn một thanh sốc lên hắn: "Tiên môn?" Tiên môn người chính mình cũng tiếp ứng không xuống. "Hiện tại toàn bộ thế giới đều lộn xộn, đâu cũng có ăn người quái vật. Đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Các ngươi cũng tranh thủ thời gian chạy đi, cách những quái vật kia xa một chút, tốt nhất là hướng nhân giáo nơi đóng quân đi, hiện tại cũng chỉ có chỗ ấy là an toàn." Nói xong, hắn liền cũng không quay đầu lại bắt chân lên cổ chạy đi, dùng ra toàn bộ sức mạnh nhi chơi bạc mạc chạy, chỉ chớp mắt liền không có bóng hình. Làm cho Di Minh Mạc danh kỳ diệu, lơ ngơ. Ngay tại lúc này, trên trời quỷ dị phát hiện đột nhiên đến tỷ đệ hai người. Chỉ một thoáng, bọn chúng tựa như là nhìn thấy cái gì mê người bà bối, từng cái mắt bốc xâm nhiên hắc quang, trong mắt đều biết tham lam, hận không thể đem tỷ đệ hai người ăn một miếng phía dưới. "Ta, đây là ta." "A." Bọn chúng tranh nhau chen lấn hướng tỷ đệ hai người vào tới, e sợ cho rơi ở phía sau một bước. Đầy trời hắc triều nhất thời cải biến phương hướng, hướng bên này vào tới. "Hỏng, tỷ, người chạy mau." Di Quang bất động thanh sắc ngăn tại Di Minh trước người. Đối mặt khắp trời đều đen triều, nàng không hề sợ hãi. Một đen một trắng hai con mắt bên trong đột nhiên dâng lên hư huyễn nhật nguyệt chi cảnh. Di Quang bằng gió mà lên, một đầu tóc dài đen nhánh trong gió phiêu tán. Bước liên tục nhẹ nhàng ở giữa, hiển thị rõ thần nữ chi phong. Bù bù. Phía sau của nàng, một vòng nóng rực mặt trời gay gắt cùng một vầng sáng trong thanh nguyệt hiện lên. Ánh sáng sáng tỏ sáng chói buông xuống. Quần quận nhật nguyệt chi lực uy chấn thiên hạ, gột rửa tà ma. Như hát triều giống như quần quận quái vật, lại trong nháy mắt bị ánh sáng nóng bỏng sáng chói tan ra ở vô hình. Nguyên bản kêu rên khắp nơi thạch đầu thành trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Bọn hắn ngây ngốc nhìn lấy tóc dài phất phới, làm nổi bật tại nhật nguyệt bên trong, phong tư hiểu điệu Di Quang. Nhìn nàng kiếp như thần nữ hàng thế giống như cứu vãn vạn dân tại thủy hỏa uy nghi. Rất lâu, từng tiếng kính như thần minh thành kính thanh âm ở bên trong thạch đầu thành vang lên. Liên tiếp, mà lúc này xa trên núi, một cái con thanh đồng quan nết nhát thanh niên, chính ánh mắt phức tạp đem hết thảy thu hết vào mắt. "Thần nữ, a, lại muốn bắt đầu sao?" Nhìn lấy cái kia đạo tồn tại ở hắn xa xưa trong trí nhớ quen thuộc bóng hình xinh đẹp, người mang quan tài há miệng muốn nói cái gì, cuối cùng lại là hóa thành một tiếng kéo dài thở dài. Về tới đây về sau, hắn cái gì đều nghĩ tới, biết tất cả mọi chuyện, nhưng hắn chỉ có thể đứng xa xa nhìn, nhìn lấy hết thảy bi kịch phát sinh, mà không cách nào đi sửa đổi, đi nhúng tay. Hắn tự tiện nhúng tay, sẽ chỉ làm cục diện càng khó coi hơn. Hắn có thể làm, chỉ có chờ. Một bước chờ, đợi đến chung cuộc đến. Sau đó, hắn lại đem ánh mắt rơi vào Di Minh trên thân. "Tiểu tướng đốc, lần này thông minh chút, xem trọng nàng, đừng có lại để cho nàng làm chuyện điên rồ." Nói xong, người mang quan tài nắm thật chặt sau lưng con quan tài, sau cùng không thôi nhìn tỷ đệ hai người một chút, liền kiên quyết dứt khoát độn nhập hư không, lần nữa không thấy bóng dáng. Cùng lúc đó, mênh mông phá toái hư không, Hắc Ám căn nguyên đang không ngừng dãy rủa lấy, muốn giải khai chân thần cho hắn bố trí trói buộc. Nắm giữ tư tưởng về sau, hắn toàn suy nghĩ minh bạch, lần này, hắn không có thắng. Hắn nhìn như triệt để đem lục thần nhân tính tất cả đều thôn vệ, một tia không dư thừa. Nhưng trên thực tế đã tiến vào lục thần cho hắn bố trí cái bẫy, đi vào trung cuộc. Hắn chính mình từng bước một, đi vào lục thần bố trí cái bẫy. "Lục thần, ngươi đáng chết. Đáng chết. Ngươi lai, ngươi căn bản không phải vì tiêu diệt ta. Ngươi để cho ta lần lượt thôn vệ nhân tính của ngươi, lại là vì luyện hóa ta, đồng hóa ta, trở thành ngươi một bộ phận, để cầu vô thủy vô chung sau cùng thăng hoa. Ngươi thật là lớn gan nha." Căn nguyên kịch liệt giằng co, nhưng hắn càng dãy rủa, đến từ chân thần giam cầm liền càng cường đại, lệnh hắn không thể động đậy. Thể nội cái kia nguồn gốc từ lục thần nhân tính, cũng lệnh hắn khắp nơi bị quản chế. "Không được, hắn nhân tính tại ô nhiễm ta. Ta không thể suy nghĩ nhiều. Ta trước hết đem cái này người đáng chết tính tiêu hóa hết, sau đó tách ra đi, khôi phục bản ngã. Như thế, mới có thể cùng lục thần chống lại." "Ừ, lục thần, ngươi bản tính đánh thật hay, thật tình không biết, một khi ta thôn phệ ngươi tất cả nhân tính mạnh mẽ, ngươi bí mật lớn nhất, thanh thiên bất dịch quyết tầng thứ 12 liền cũng tại trong lòng bàn tay của ta." Đến lúc đó, căn nguyên bình tĩnh lại, hắn bắt đầu nếm thử đem thể nội nguồn ô nhiễm tiêu hóa. Nhưng một lát, căn nguyên đổi sắc mặt. "Không có. Làm sao lại không có thanh thiên bất dịch quyết tầng thứ 12? Ta rõ ràng đã thôn phệ hắn tất cả nhân tính, mảnh vỡ đã hoàn chỉnh. Như thế nào không có tầng thứ 12 áo nghĩa?" Một loại dự cảm bất tường tại căn nguyên ở sâu trong nội tâm bừng bừng phấn chấn. Hắn lại một lần nữa kiểm tra tiêu hóa lên lục thần nhân tính. "Không có, vẫn là không có." Ngay tại lúc này, căn nguyên thể nội, chân thần chút bỏ nhân tính thể xác bắt đầu tản mát ra mông lung nhật nguyệt quang huy. Từng đạo đen trắng chi khí, chính đang đan xen. Sáng chói kinh thế thần kỳ đang sinh ra. "Lan đi." Gặp này, căn nguyên quyết định thật nhanh, quả quyết cắt đứt sở hữu cảm giác, lập tức đem lục thần nhân tính chia lìa ra ngoài, ném không biết tên nơi xa, đánh vào mê loạn vòng xoáy bên trong. Mà cái này đạo đánh vào vòng xoáy nhân tính ánh sáng, rời đi căn nguyên về sau, dần dần huyễn hóa thành lục thần nhân gian chi thân bộ dáng. Xung quanh người hắn, sinh tử luân chuyển, nhật nguyệt đồng uy. Một mực tại dung luyện bên trong sinh tử ma đồng cùng thanh thiên bất dịch quyết rốt cục tại thời khắc này dung hợp làm một thể, khôi phục nó nguyên bản bộ dáng. Nhật nguyệt trưởng thời tự, sinh tử ngự luân hồi. Thành.